Chương 27, về nhà chương 27, về nhà ngươi thích không? Hoàng Diệu Y thì thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác trở mong, tại mờ nhạt bãi đậu xe dưới đất bên trong nhẹ nhàng quanh quẩn. Diệp Phàm ánh mắt từ chiếc kia toàn thân đen nhánh, tựa như yêu nhã manh thú rồn rợn sợ phẹn tuần bên trên thu hồi. Không thể phủ nhận, chiếc xe này hoàn mỹ thuyết minh công nghiệp mỹ học cùng xa hoa định nghĩa. Hắn nhẹ gật đầu. Thích. Đạt được khẳng định trả lời chắc chắn, Hoàng Diệu Y cả người đều phát sáng lên. Nàng nũng nịu, dùng càng đại lực hơn khí ôm chặt Diệp Phàm cánh tay, đem thân thể mềm mại không giữ lại chút nào địa đè ép tới, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ nhìn hắn. Vậy ta đưa ngươi có được hay không? Diệp Phàm nhìn xem nàng cái bộ dáng này, trong lòng đột nhiên cảm giác được có chút buồn cười. Đây là thành đô nhà giàu nhất thiên kim, cái kia ở trước mặt người ngoài cao lạnh như băng sơn trường nữ hoa, bây giờ lại giống một cái nóng lòng lấy lòng chủ nhân nhỏ con, thật không thể đem toàn thế giới đồ tốt nhất đều nâng đến trước mặt hắn. Thật sự là đáng yêu. Hắn vươn tay, nhịn không được tại tấm kia thổi qua liền phá gương mặt bên trên nhẹ nhàng bóp một chút. Quy ngọt đạm, xúc cảm vô cùng tốt. Diệp Phàm không có cự tuyệt Hoàng Diệu Y thì hảo ý hắn không phải loại kia loại người cổ hủ, càng sẽ không đối với chuyện như thế này ra vẻ thanh cao. Đối với bây giờ hoàng gia tới nói, một cỗ ngàn vạn cấp xe sang trọng, có lẽ thật không tính là cái gì. Mà đối với hắn tới nói, thản nhiên tiếp nhận phần này quà tặng, ngược lại có thể để cho nữ nhân này thu hoạch được to lớn cảm giác thỏa mãn cùng cảm giác an toàn. An bám nha, cảm giác còn giống như thật không tệ. Hắn buông tay ra, trực tiếp đi hướng ghế lái, kéo ra nặng nề cửa xe. Hoàng Diệu Y lập tức chạy chậm đến đuổi theo, khéo léo ngồi vào tay lái phụ. Diệp Phàm ngồi vào trong xe, ngón tay mơn trớn trên tay lái lạnh buốt tinh tế tỉ mỉ ra thật, cảm thụ được đỉnh cấp xe sang trọng mang tới đặc biệt cảm nhận. Hắn nổ máy xe, động cơ phát ra một tiếng trầm thấp mà bình ổn anh minh, tuyên cáo đầu này sắt thép cự thú thức tỉnh. Diệp Phàm, chúng ta đi nơi nào nha? Hoàng Diệu Y liếc những người, một đôi mắt đẹp không nháy mắt nhìn xem hắn, bên trong đựng đầy sắp tràn ra tới hạnh phúc cùng ý lại. Diệp Phàm cầm tay lái, suy tư một lát. Về nhà đi. A. Hoàng Diệu Y đầu tiên là sững sờ, lập tức một cỗ to lớn kinh hỉ trong nháy mắt đưa nàng bao phủ. Về nhà. Về nhà của hắn. Nhanh như vậy, trực tiếp như vậy, hắn quả nhiên cũng đối với mình. Trong nháy mắt, nàng trắng non cái cổ cấp tốc nhiễm lên một tầng động lòng người màu hồng, trái tim không tự chủ cuồng loạn lên, cơ hồ muốn từ trong lở ổ gờ ngược đụng tới. Tốt lắm. Nàng cơ hồ là thốt ra, mang theo một tia chính mình cũng không hay biết cảm giác thanh em rung động. Tất cả nghe theo ngươi. Diệp Phàm không giải thích được nhìn nàng một cái. Nữ nhân này, làm sao phản ứng như thế lớn? Địa chỉ. Địa chỉ. Hoàng Diệu Ý ỉa lại là sững sờ, có chút không có kịp phản ứng, không phải. Không phải về nhà ngươi à? Thanh âm của nàng càng nói càng nhỏ, mang theo một tia không xác định cùng e lệ. Diệp Phàm rốt cuộc hiểu rõ, hắn kém chút cười ra tiếng. Nữ nhân này, trong đầu đến cùng đều đang nghĩ những thứ gì? Hắn cố ý sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, dùng một loại bình thản giọng điệu đâm thủng nàng huyễn tưởng. Đương nhiên là đưa ngươi về nhà. Ngươi đang suy nghĩ gì? Với anh. Hoàng Diệu Y cảm giác đầu của mình giống như là bị một đạo kinh lôi bổ trúng, ông tác hưởng. Vừa mới còn nóng hổi gương mặt, trong nháy mắt giống như là bị dội cho một chậu nước đá, nhiệt độ rút đi, chỉ còn lại nóng bỏng xấu hổ. Đưa nàng về nhà. Nguyên lai là đưa nàng về nhà, là chính nàng suy nghĩ nhiều. Một cố khó nói lên lời cảm giác mất mát, giống như nước thủy triều đưa nàng vây quanh. Nàng yên lặng ngồi thẳng thân thể, vừa mới còn lóe ra quang mang đôi mắt cũng phai nhạt xuống, cúi đầu, không còn dám nhìn Diệp Phàm. Nha. Nàng nhỏ giọng trả lời một câu, sau đó báo ra một chuỗi địa chỉ. Thanh đô, Cẩm Tú Giang Nam khu biệt thự. Diệp Phàm tự nhiên là đưa nàng tất cả hơi biểu tình biến hóa thu hết vào mắt. Cái kia phần từ phía trên đường rơi xuống địa ngục to lớn thất lạc, căn bản không chỗ che thân. Hắn một bên chậm rãi lái xe, một bên chậm rãi mở miệng. Ngươi muốn đi nhà ta? Hoàng Diệu Y ở dưới thân thể ý thức cứng đờ, cơ hồ là bản năng liền muốn gật đầu. Nhưng lời đến quẹt miệng, lại bị nàng cưỡng ép nuốt trở vào. Quá trực tiếp. Nàng đã vừa mới ném qua một lần người, không thể lại như thế chủ động. Vạn nhất hắn cảm thấy mình là cái nữ nhân tùy tiện làm sao bây giờ? Thế là nàng liều mạng lắc đầu, động tác biên độ to đến có chút khoa trương. Diệp Phàm nhìn xem nàng bộ này khẩu thị tâm phi bộ dáng, chơi tâm nổi lên. Vậy ngươi đến cùng là đi, vẫn là không đi? Hắn cố ý kéo dài thanh âm, không nhanh không chậm tiếp tục nói. Không đi lời nói. Ta hiện tại liền quay đầu, trực tiếp cho ngươi đưa về nhà. Cho ngươi 3 giây đồng hồ thời gian cân nhắc. 3, 2. Trong xe lâm vào ngắn ngủi trầm mặc, chỉ còn lại bình ổn tiếng động cơ. Hoàng Diệu Y Y Tâm đã nâng lên cổ họng. Đi, vẫn là không đi? Đi, có thể hay không để hắn cảm thấy mình quá không thận trọng? Nhưng nếu là không đi, đêm nay cơ hội ngàn năm một thừa này, khả năng cứ như vậy bỏ qua. Hắn xem như đã nhìn ra, nữ nhân này chính là đối với hắn mưu đồ làm loạn. Điểm trực bạch nói, chính là thèm thân thể của hắn. Bất quá, hắn cũng không phải cái gì người hẹp hòi. Đã nàng nghĩ như vậy muốn, tự mình khẳng khái một chút, cũng chưa hẳn không thể. Dù sao, hắn chính là như vậy người tốt, khéo hiểu lòng người. Mà Hoàng Diệu Y Y, vô luận từ phương diện nào nhìn, đều là một cái gần như hoàn mỹ đỉnh cấp nhân tuyển. Một, ngay tại Diệp Phàm cái cuối cùng số lượng sắp ra miệng trong nháy mắt. Muốn, ta muốn đi. Hoàng Diệu Y Y cơ hồ là hô lên, mang theo một loại đập nồi dìm thuyền quyết tuyệt. Rất khó tưởng tượng, một cái trong mắt người ngoài cao không thể chạm nữ thần, sẽ dùng loại này gần như đoạt đáp phương thức, nói lời như vậy. Nói xong, nàng mới hậu chi hậu giác địa kịp phản ứng mình nói cái gì. Cả khuôn mặt trong nháy mắt đỏ đến có thể nhỏ ra huyết, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Diệp Phàm bên môi mỉm cười, hắn không nói gì nữa, chỉ là yên lặng tại hướng dẫn bên trên, thâu nhập tự mình cái kia cũ nát phòng trọ địa chỉ. ngay tại dồn dập sở phẹn tuần bình ổn địa lái ra bãi đậu xe dưới đất thời điểm. Nơi hẻo lánh trong bóng tối, một người mặc áo ba lỗ màu đen, lộ ra hai đầu hoa cánh tay trắng hán đầu trọc, chính giơ điện thoại, giảm thấp xuống cuống họng hồi báo. Hoàng tổng, đại tiểu thư lên xe. Đầu bên kia điện thoại truyền tới một trầm ổn nam tính thanh âm. Nàng một người. Không phải. Đầu trọc ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm chiếc kia đi xa xe sang trọng đèn sau, là cùng một người nam kia vẫn ngồi ở vị trí lái bên trên, mở ra đại tiểu thư xe. Ta vừa rồi cách gần đó, nhìn thấy bọn hắn trong xe vừa nói vừa cười, giống như rất thân mật. Đầu bên kia điện thoại trầm mặc mấy giây. Thanh Đô, Hoàng Thị tập đoàn tầng cao nhất văn phòng tổng giám đốc bên trong. Hoàng Dịch thả ra trong tay văn kiện, lông mày chăm chú địa khóa lại. Diệu Y thì cùng một cái nam nhân, còn để nam nhân kia mở xe của nàng. Cái này quá khác thường. Chính mình cái này muội muội, từ nhỏ mắt cao hơn đầu, đối tất cả người theo đuổi đều sắc mặt không chút thay đổi, lúc nào đối một cái nam nhân như thế thân cận qua. Người nam kia, ngươi cảm thấy thế nào? Hoàng Dịch trầm giọng hỏi. Đầu chọc nhớ lại một chút vừa rồi tại lờ mờ dưới ánh sáng thoáng nhìn gương mặt kia. Khó mà nói. Dáng dấp vẫn được, nhưng cảm giác. Nhìn qua có chút lỗ mãng. Lỗ mãng. Hoàng Dịch trong lòng đống nhiên siết chặt. Hắn hiểu rất rõ tự mình cái kia đơn thuần muội muội, mặc dù mặt ngoài cao lạnh, nhưng nội tâm kỳ thật không có gì lòng dạ, dễ dàng nhất bị hoa ngôn xảo ngữ nam nhân lừa gạt. Chẳng lẽ là bị người lừa? Một cố dự cảm bất tường tại trong lòng hắn dâng lên. Theo sát bọn hắn, Hoàng Dịch chỉ lệnh không thể nghi ngờ. Ta muốn biết bọn hắn rốt cuộc muốn đi nơi nào. Chương 28, 32 lần chương 28, 32 lần dồn dập sợ phẹn từng cái kia bình ổn như mặt nước tiếng động cơ, tại lái vào mảnh này cũ kỹ thành cũ lúc, lộ ra không hợp nhau. Nơi này là thành đô vùng ngoại thành, là thành thị khuyết trương sau bị lãng quên nơi hẻo lánh. Diệp Phàm nhà trọ, ngay tại mảnh này bị ánh đèn nghe ông vứt bỏ địa phương. Trước kia hắn, ngay cả trung tâm thành phố phòng đơn đều không muốn nổi. Hắn hiện tại, miễn cưỡng có thể ở chỗ này mua xuống một bộ tiểu công ngụ. Mặc dù số tiền kia, tới cũng không hào quang. Xe chậm rãi dừng ở một tòa pha tạp cư dân dưới lầu. Sau khi xuống xe, Hoàng Diệu Y không có chút nào ghét bỏ, ngược lại như cái hiếu kỳ bảo, một đôi mắt đẹp xoay tích chuyển, đánh giá hết thảy xung quanh. Nàng nhìn xem trên vách tường phai màu vẽ dấu, nhìn xem đầu hành lang mở tối đèn điều khiển bằng âm thanh, nhìn xem trong không khí hỗn tạp đồ ăn cùng ẩm ướt khí tức. Đây hết thảy đối với nàng mà nói đều là mới lạ, càng là thần thánh. Đây chính là hắn đã từng sinh hoạt địa phương. Kiếp trước, nàng chỉ có thể ở tinh không vô tận trên chiến trường, ngưỡng vọng cái kia đưa lưng về phía chúng sinh, tay cầm nhật nguyện trích tinh sông thần linh. Nàng không biết quá khứ của hắn, không biết hắn thành thần trước đó đi qua người thế nào ở giữa đường. Mà bây giờ, nàng chính đạp ở trên con đường này. Nàng đối Diệp Phàm hết thảy đều tràn đầy vô tận hiếu kỳ. Cái kia còn chưa bị thần tính bao phủ hoàn toàn, thuộc về người Diệp Phàm, đến cùng là dạng gì? Những thứ này đều là nàng kiếp trước chưa từng biết được, lại tại vô số cái tuyệt vọng ngày đêm bên trong điên cuồng khao khát bí mật. Diệp Phàm mở cửa phòng, một cỗ độc thuộc về độc thân nam tính khí tức đập vào mặt. Phòng không lớn, nhưng coi như sạch sẽ. Hoàng Diệu Y đi vào, tiểu xảo cái mũi nhẹ nhàng hít hà, chẳng những không có nhíu mày, ngược lại có một loại an tâm cảm giác. Nàng tò mò ngắm nhìn một phía. Cũ kỹ ghế sofa, dùng không biết bao nhiêu năm bàn trà, góc tường chất đống mấy cái còn chưa kịp vứt bỏ mì tôm hộp. Hết thảy tất cả đều cùng nàng cái kia vàng son lộng lẫy, tựa như cung điện nhà, tạo thành cách biệt một trời. Nhưng nàng lại cảm thấy, nơi này so với nàng cái nhà kia, muốn ôn ngoan gấp một vài lần. Bởi vì, nơi này có khí tức của hắn. Diệp Phàm tiện tay đem chìa khóa xe ném ở trên bàn trà, trực tiếp đi hướng tủ lạnh. Hắn từ bên trong xuất ra một bình màu cam nước trái cây, đưa cho Hoàng Diệu Y Lìa sau đó, lại cho mình cầm một bình ướp lạnh bia. Cùng cụt, móc kéo bị tùy tiện kéo ra, bọt màu trắng tuôn ra. Lấy hắn hiện tại tố chất thân thể, uống rượu cùng uống nước sôi để nguội cơ hồ không có gì khác biệt, còn căn bản là không có cách tê liệt thần kinh của hắn. Nhưng cái này lạnh buốt chất lỏng lướt qua yết hầu rất nhỏ kích thích cảm giác, lại có thể để cho hắn tìm tới một tia còn thân là phạm nhân thực cảm giác. Đây là một loại trên tâm lý an ủi. Hai người ở trên ghế salon ngồi xuống. Hoàng Diệu Y bưng lấy cái kia bình nước trái cây, ngụm nhỏ điểm nhét, động tác ưu nhã mà nhu thuận. Tầm mắt của nàng lại một khắc cũng không hề rời đi qua Diệp Phàm. Nàng nhìn xem hắn lúc uống rượu nhấp nô hầu kết, nhìn xem hắn bị ánh đèn chiếu dọi ra bên mặt hình dáng. Bình tĩnh mà xem xét, Diệp Phàm nhan trị, tại trong đại học nhiều lắm là cũng coi như trong đó bên trên. Thế nhưng là ở trong mắt Hoàng Diệu Y, chương này rõ ràng không tính là kinh diễm mặt, lại đối nàng có một loại trí mạng lực hấp dẫn. Kia là khắc ấn tại sâu trong linh hồn là ấn, là vượt qua sinh tử luân hồi chấp niệm. Diệp Phàm tự nhiên đã nhận ra nàng cái kia không che giấu chút nào, mang theo nóng rực nhiệt độ nhìn chăm chú. Nhưng hắn không để ý đến, bởi vì một cái càng quan trọng hơn thời khắc sắp đến. Trên vách tường, cái kia hắn cố ý mua được đồng hồ điện tử màu đỏ số lượng ngay tại im lặng nhảy lên. 23:58:47 lập tức liền muốn 12 giờ. Thân thể tố chất của hắn đem lại một lần nữa nên đón nghiêng trời lệch đất thủy biến. Từ 16 lần tại cực hạn của thường nhân, gấp bội đến 32 lần. 16 lần tố chất thân thể đã có thể để cho hắn tùy tiện dơ lên một cỗ xe con, có thể tay không đem bị nột tía bóp thành thiết cầu. Như vậy, 32 lần đâu? Vậy sẽ là bực nào lực lượng kinh khủng? Cho dù là một cỗ chứa đầy xe hàng, chỉ sợ cũng có thể bị hắn tùy tiện lật tung. Dòng dã 3.2 tấn lực lượng kinh khủng. Hắn thậm chí không dám tưởng tượng, làm cỗ lực lượng này triệt để ở trong cơ thể mình thức tỉnh lúc, sẽ là như thế nào một phen quan cảnh. Cứ theo tốc độ này, nhiều nhất tiếp qua một tuần, hắn thuần túy lực lượng, chỉ sợ cũng có thể siêu việt trong phim ảnh cái kia đỏ đồ lót sụp màn đi. Đến lúc đó, chính mình mới xem như chính thức có được trên cái tinh cầu này muốn làm gì thì làm tư bản. Hoàng Diệu Y nhìn xem Diệp Phàm có chút xuất thần bên mặt, trong lòng giống như là bị mèo con móng đuốt cào qua, ngứa một chút. Hắn làm sao không nhìn ta? Là ta không tốt nhìn sao? Hay là hắn không thích ta như vậy? Nàng cảm thấy mình bây giờ cùng Diệp Phàm khoảng cách có chút xa, làm một hợp cách, đồng thời đối với hắn mưu đồ bất chính bạn gái, không nên dạng này, nhất định phải chủ động xuất kích. Diệp Phàm, nàng nhẹ nhàng điệu kêu một tiếng, còn không đợi Diệp Phàm kịp phản ứng, một cái mềm mại ôn hương thân thể liền dẫn một trận thấm vào ruột gan làn gió thơm, đột nhiên nhào vào trong ngực của hắn. Hoàng Diệu Y cả người đều treo ở hắn trên thân, hai tay chăm chú địa vòng quanh cổ của hắn, một đôi ngập nước mắt to cứ như vậy từ dưới đi lên, hàm tình mạch mạch mà nhìn xem hắn. Ta có phải hay không quá lớn mật rồi? Mới vừa bạn xác nhận quan hệ, cứ như vậy ôm ấp yêu thương. Hoàng Diệu Y thì trong lòng đống nhiên siết chặt, cảm thấy mình vẫn là quá vọng động rồi. Vạn nhất hắn cảm thấy mình là cái nữ nhân tùy tiện làm sao bây giờ? Không được, không thể lùi bước. Nàng cưỡng ép đè xuống trong lòng ngượng ngùng cùng bất an, trong đầu điên cuồng hiện lên diễn thử vô số lần công lược kế hoạch. Hẳn là trước bảo vệ hắn. Không đúng, là ôm lấy hắn. Sau đó lại dùng gương mặt cọ một cọ bộ ngực của hắn, lại sau đó dùng tay nắm chặt hắn. Lúc này Hoàng Diệu Y thì không thể nghi ngờ là mê người. Trên người nàng món kia gạo màu trắng áo đầm, bởi vì cái này tư thế mà vi vi hướng lên thu nạp, lộ ra một đôi thẳng tắp thon dài, trắng non như ngọc đùi. Ấm áp hô hấp mang theo một tia nước trái cây thơm ngọt, nhẹ nhàng địa phun ra tại Diệp Phàm cái cổ ở giữa. Song hoàng kia tại trên cổ hắn cánh tay mềm mại mà dùng sức, phản phất tại biểu thị công khai lấy chủ quyền. Bất kỳ một cái nào nam nhân bình thường tại đối mặt tình cảnh này lúc, chỉ sợ đều sớm đã hóa thân thành sói. Nhưng mà Diệp Phàm lúc này lại không có chút nào tâm tư, hắn tất cả lực chú ý đều tập trung vào trên vách tường cái kia nho nhỏ đồng hồ điện tử bên trên. Cái kia đỏ tươi số lượng tại trong cảm nhận của hắn bị vô hạn phóng đại. Đến ngược 3, 2, 1. Chương 29, ta có thể tự mình đến. Chương 29, ta có thể tự mình đến không điểm. Đến đúng giờ tới. Diệp Phàm cảm thấy từ thân thể chỗ sâu nhất một loại nào đó gông xiềng bị im ắng đánh vỡ. Kia là hệ thống lực lượng tại lặng yên không một tiếng động vận chuyển. Hắn mỗi một cái tế bào đều trong nháy mắt này điên cuồng địa phân liệt, gây dựng lại, cường hóa. Xương cốt đang trở nên cứng cáp hơn, sợi cơ nhục tại lấy mắt thường không thể nhận ra cảm giác tốc độ mọc thêm. Huyết dịch tốc độ chạy tăng nhanh dòng giá gấp đôi, trái tim nhảy lên tần suất lại ngược lại giảm xuống, trở nên càng thêm trầm ổn hữu lực. Lực lượng tại tăng vọt 3.2 tấn. Đây là kinh khủng bực nào số lượng. Diệp Phàm nắm chặt lại nắm đấm, có thể cảm nhận được rõ ràng đầu ngón tay chuyển đến, đủ để bóp nát sắt thép kinh khủng sức nắm. Hắn thậm chí có thể nghe thấy tự mình khớp xương ma sắt lúc phát ra rất nhỏ tiếng vang, thanh âm kia bên trong ẩn chứa khó có thể tưởng tượng lực phá hoại. Quá mạnh. Mạnh đến hắn hiện tại chỉ cần hơi vừa dùng lực, chỉ sợ cũng có thể đem trong ngực nữ nhân này cho bóp nát. Hoàng Diệu Y thì hoàn toàn không có phát giác được Diệp Phàm trên thân phát sinh biến hóa kinh người. Nàng giờ phút này tất cả lực chú ý đều tập trung ở như thế nào tiến một bước rút ngắn khoảng cách với hắn bên trên. Gương mặt của nàng dán tại trên ngực của hắn, cảm thụ được hắn trong lờ ổ gờ ngực chuyển đến mạnh mẽ nhịp tim. Phanh phanh, phanh phanh. Mỗi một lần nhịp tim đều để nàng cảm thấy an tâm. Nàng nhẹ nhàng cọ sát lờ ổ gờ ngực của hắn, sau đó ngẩng đầu, ánh mắt như nước long lanh cứ như vậy thẳng vào nhìn xem hắn. Diệp Phàm. Thanh âm của nàng mềm đến giống như là đang làm nũng. Ta muốn. Lời còn chưa nói hết, liền bị Diệp Phàm đánh gãy. Suy nghĩ gì? Diệp Phàm cúi đầu nhìn nàng, ngữ khí bình tĩnh. Hoàng Diệu Y thì cắn môi một cái. Nàng đang do dự, muốn hay không nói ra câu nói kia. Câu kia trong đầu diễn thử vô số lần, nhưng lại chưa bao giờ dám chân chính nói ra khỏi miệng nói. Được rồi, liều mạng. Dù sao đều đến một bước này, còn có cái gì phải sợ? Nàng hít sâu một hơi, lấy dũng khí, dùng một loại gần như đập nồi dìm thuyền ngữ khí nói ra, ta muốn cùng ngươi ngủ. Nói xong, nàng cả khuôn mặt đều đỏ thấu. Câu nói này đối với chưa bao giờ có bất luận cái gì tiếp xúc thân mật nàng tới nói, thật sự là quá xấu hổ. Nhưng nàng không hối hận, bởi vì đây là nàng duy nhất có thể nghĩ tới, nhanh nhất tại Diệp Phàm trên thân đánh xuống là cấn phương pháp. Chỉ cần cùng hắn phát sinh quan hệ, vậy mình trong lòng hắn địa vị liền sẽ triệt để khác biệt. Diệp Phàm là người, nhìn xem trong ngực cái mặt này đỏ đến sắp nhỏ máu nữ nhân, nói thật, hắn có chút ngoài ý muốn. Nữ nhân này thật đúng là dám nói a, bất quá cũng đúng. Nàng đã dám làm ra phán đoán như vậy, nguyện ý áp chú trên người mình, vậy dĩ nhiên cũng làm xong nỗ lực hết thảy chuẩn bị, bao quát thân thể. Diệp Phàm không có lập tức trả lời nàng. Hắn đứng người lên, nhẹ nhàng đem Hoàng Diệu Y phóng tới trên ghế salon. "Chờ một chút." Hắn nói. Hoàng Diệu Y ngây ngẩn cả người. Nàng coi là Diệp Phàm sẽ trực tiếp đáp ứng, thậm chí đã làm tốt bị bổ nhào chuẩn bị. Có thể hắn vậy mà cự tuyệt. Không đúng, cũng không tính cự tuyệt, chỉ nói là chờ một chút. Đó là cái gì ý tứ? Nàng còn đang nghi hoặc, liền thấy Diệp Phàm đi đến bàn trà bên cạnh, vươn tay, bắt lấy bàn trà một góc. Sau đó, răng rắc, một tiếng vang dọn. Khối kia cứng rắn gỗ thật bàn trà sừng, cứ như vậy bị hắn ngạnh sinh sinh địa bóp nát. Không phải bẻ gãy, là bóp nát. Mảnh gỗ vụn hỗn hợp có bột phấn, từ Diệp Phàm giữa ngón tay chậm rãi trượt xuống. Hắn buông tay ra, vỗ vỗ lòng bàn tay, quay đầu nhìn về phía đã triệt để ngây người Hoàng Diệu Y, thấy rõ ràng chưa? Diệp Phàm thanh âm rất bình tĩnh. Đây là lực lượng của ta bây giờ, 3.2 tấn. Ngươi cảm thấy, thân thể của ngươi có thể chịu được ta xung kích sao? Hoàng Diệu Y thì con ngươi bỗng nhiên phóng đại. Nàng cả người đều cứng đờ. Trong đầu trong nháy mắt hiện ra một cái hình tượng, tự mình cái kia yếu đuối thân thể, tại hắn lực lượng kinh khủng dưới, bị nàng giật cả mình. trong thân thể dâng lên một cỗ khó mà diễn tả bằng lời sợ hãi. Giống như, xác thực không được. Không đúng. Sao có thể không được? Hoàng Diệu Y cắn môi, liều mạng tự hỏi phương án giải quyết. Kiếp trước Diệp Phàm, tại thành thần trước đó, cũng là từng có nữ nhân. Những nữ nhân kia là thế nào sống sót? Nàng điên cùng nhớ lại kiếp trước thu tập được lẻ thẻ tin tức. Sau đó, trong óc nàng linh quang lóe lên. Một cái to gan, thậm chí có chút hoang đường ý nghĩ, đột nhiên xông ra. Nàng ngẩng đầu, nhìn xem Diệp Phàm. Trên mặt ngượng ngùng đã rút đi, thay vào đó là một loại gần như đập nồi dìm thuyền quyết tuyệt. Cái kia, nàng hít sâu một hơi. Ta có thể tự mình đến. Vừa dứt lời, cả phòng lâm vào một mảnh an tĩnh quỷ dị. Diệp Phàm ngây ngẩn cả người. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, nữ nhân này vậy mà có thể nói ra loại lời này. Tự mình đến? Nàng điên rồi sao? Diệp Phàm nhìn chằm chằm nàng, ý đồ dựa vào nét mặt của nàng trông được ra một tia nói đùa vết tích, nhưng mà không có. Hoàng Diệu Y ở trên mặt chỉ có chăm chú, vô cùng chăm chú. Nàng là thật tại đề nghị chuyện này. Diệp Phàm bị lôi đến có chút không biết nên nói cái gì. Hắn sống hơn 20 năm, gặp qua đủ loại nữ nhân, cao lạnh, mềm manh, chủ động, bị động, nhưng giống Hoàng Diệu Y ở dạng này, thật sự là lần đầu gặp. Nàng đến cùng là có mơ tưởng cùng mình phát sinh quan hệ? Không đúng, nàng đến cùng là có mơ tưởng trên người mình đánh xuống là ấn. Diệp Phàm trầm mặc mấy giây, sau đó chậm rãi lắc đầu. Ngươi điên rồi, hắn nói. Ta không điên. Hoàng Diệu Y lập tức phản bác. Nàng đứng người lên, đi đến Diệp Phàm trước mặt. Chiều cao của nàng chỉ tới Diệp Phàm bả vai, giờ phút này ngửa đầu nhìn hắn, trong cặp mắt kia viết đầy của tường. Diệp Phàm, ta rất rõ ràng tự mình đang làm cái gì. Ta vô cùng rõ ràng, ngươi sẽ trở nên càng ngày càng mạnh, mạnh đến ta vĩnh viễn cũng đuổi không kịp ngươi. Cho nên, ta nhất định phải bắt lấy hiện tại. Bắt lại ngươi còn không có triệt để biến thành cái kia đứng tại tinh không phía trên tồn tại trước đó, cùng ngươi thành lập liên hệ. Dù chỉ là trên thân thể liên hệ. Thanh âm của nàng đang run rẩy, nhưng nàng ngữ khí lại vô cùng kiên định. Diệp Phàm cúi đầu nhìn xem nàng. Hắn phát hiện, tự mình nhìn có chút không hiểu nữ nhân này. Nàng đến cùng là thật yêu tự mình, vẫn là chỉ là đang đánh cược? Vẫn là nói, cả hai cùng có đủ cả. Diệp Phàm trầm mặc thật lâu. Cuối cùng, hắn thở dài. Ngươi rất thông minh, nhưng cũng rất ngu ngốc. Hắn nói, thông minh ở chỗ, ngươi xác thực bắt lấy cơ hội duy nhất. Ngốc ở chỗ, ngươi cho rằng dạng này liền có thể lưu lại ta. Hoàng Diệu Y để cắn môi, không nói gì. Nàng đương nhiên sẽ không ngây thơ đến coi là, chỉ dựa vào một lần quan hệ, liền có thể triệt để buộc lại Diệp Phàm. Nhưng nàng vô cùng rõ ràng. Có, dù sao cũng so không có mạnh. Huống chi, nàng còn có cái khác thẻ đánh bạc. Thì như, nàng dự báo năng lực. Thì như, nàng đối tương lai hiểu rõ. Chỉ cần nàng không ngừng thể hiện ra giá trị của mình, Diệp Phàm liền sẽ không vứt bỏ nàng. Mà một khi hắn quen thuộc nàng tồn tại, cái kia nàng liền thắng. Diệp Phàm nhìn xem nàng, đột nhiên cười. Đi, đã ngươi kiên trì như vậy, vậy thì tới đi. Hắn nói xong, một lần nữa ngồi trở lại trên ghế salon. Hoàng Diệu Y thì ngẩn người. Nàng không nghĩ tới, Diệp Phàm vậy mà thật đáp ứng. Tim đập của nàng trong nháy mắt gia tốc. Khẩn trương, hưng phấn, ngượng ngùng, chờ mong, vô số loại cảm xúc trong lòng nàng nổ tung. Nhưng nàng không có lùi bước. Nàng hít sâu một hơi, đi đến Diệp Phàm trước mặt, chậm rãi quỳ xuống. Chương 30, 749 cục nửa đêm 12 giờ, Thành Đô cục cảnh sát, cục trưởng văn phòng. Nơi này vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng, chỉ vì hôm nay phát sinh một kiện đủ để chấn động toàn bộ Thành Đô giới cảnh sát đại sự. Thanh Long hội hội trưởng Trần Hạo, tại kín không kẽ hở đặc chế trong phòng thẩm vấn, lặng yên không một tiếng động biến mất. Vương Chí toàn thân cơ bắp đều căng đến thật chặt, thẳng tắp địa đứng tại cục trưởng Lý Thần trước bàn làm việc. Lý cục, đây là thuộc hạ sơ sẩy, cho trong cục lầm đại sự. Vương Chí không có tìm bất kỳ lý do gì. Hắn biết rõ bất kỳ cái gì lãnh đạo đều không muốn nghe ngươi vì cái gì không được, bọn hắn chỉ muốn nghe ngươi sai tại chỗ nào, cùng ngươi có lòng tin hay không gánh chịu phần này trách nhiệm. Sau bàn công tác Lý Thần, một năm gần 50, hai tóc mai hơi xương nam nhân, buông xuống trong tay giữ ấm cụt. Hắn đột nhiên thở một hơi thật dài. Ai? Tiểu Vương A. Vấn đề này, từ trên căn bản nói, cũng không thể chỉ trách ngươi. Lý Thần thanh âm rất ôn hòa, thậm chí mang theo một tia trấn an ý vị. Dù sao đối thủ không phải phổ thông tội phạm, ngươi đã tận lực, điểm này, tổ chức bên trên nhìn ở trong mắt, đi ở trong lòng. Nghe nói như thế, Vương Chí trong lòng chẳng những không có buông lỏng, ngược lại hơi hồi hộp một chút. Quả nhiên, Lý Thần lời kế tiếp, ấn chứng hắn dự cảm. Như vậy đi, ngươi gần nhất cũng vất vả, đi về nghỉ 2 ngày, điều chỉnh một chút trạng thái. Công việc của ngươi, tạm thời liền để hình sự trinh sát 2 đội tiểu đường trước tiếp nhận một chút. Lý của ta. Vương Chí còn muốn tranh thủ một chút, có thể Lý Thần đã bưng lên giữ ấm cột, nhẹ nhàng thổi lấy khí, một bộ không có ý định lại nghe đi xuống tư thái. Hắn chỉ có thể đem lời còn lại, ngạnh sinh sinh nuốt trở vào. Vương Chí trong lòng tràn đầy biệt khuất cùng không cam lòng. Làm sao lại hết lần này tới lần khác để cho mình gặp loại này chuyện xui xẻo? Trước kia đừng nói gặp, chính là nghe đều chưa nghe nói qua. Dĩ năng giả, chẳng lẽ loại này tồn tại thật đã cường đại đến loại tình trạng này? Có thể thần không biết quỷ không hay, đem một người sống sờ sờ từ vững như thành đồng cục cảnh sát trong phòng thẩm vấn trực tiếp cứu đi. Cái này đã vượt ra khỏi hắn nhận biết phạm chủ. Ngay tại văn phòng lâm vào một loại đè nén trầm mặc lúc, ngoài cửa sổ đột nhiên vang lên một trận cực kỳ nhỏ dị động. Thanh âm kia rất kỳ quái, không giống như là phong thanh, cũng không giống là vật thể tiếng va chạm. Còn không đợi hai người kịp phản ứng, Lý Thần trong văn phòng chống rồng xuất hiện 2 thân ảnh. Liên như vậy đột ngột, phản phất bọn hắn vốn là đứng ở nơi đó. một cái vóc người khôi ngô đến như là thiết tháp, bắp thịt cả người nổi cục mạnh mẽ, tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng cảm giác. Một cái khác thì tương đối gầy gò, nhưng đứng ở nơi đó, tự có một cỗ uyên đỉnh núi cao sừng sững trầm ổn khí độ. Lý Thần cùng Vương Chí hai người trong nháy mắt lông tơ đứng đấy. Ngươi chính là Thành Đô cục cảnh sát cục trưởng. Cái kia dáng người khôi ngô nam nhân trước tiên mở miệng, hắn tiếng nói hùng hồn, mang theo một loại không được xía vào bá đạo. Đó căn bản không phải tại hỏi thăm, mà là tại xác nhận. Lý Thần dù sao cũng là cựu cư cao vị người, mặc dù nội tâm sớm đã nhấc lên thao thiên cự lãng, nhưng vẫn là cưỡng ép chấn định lại. Hắn có thể cảm giác được, từ trên người hai người này tản ra loại kia vô hình áp lực, để hắn liền hô hấp đều trở nên có chút khó khăn. Các ngươi là ai? Cái kia gầy gò một chút nam nhân không có trả lời, mà là từ trong ngực lấy ra một cái màu đen giấy chứng nhận bản, tiện tay ném vào Lý Thần trên bàn công tác. Chúng ta đến từ 749 cục, đây là chúng ta giấy chứng nhận. 749 cục. Một cái chưa bao giờ nghe danh tự. Lý Thần cùng Vương Chí trao đổi một cái hoang mang ánh mắt, lập tức hai người ánh mắt đều rơi vào cái kia màu đen giấy chứng nhận bản bên trên. Khi bọn hắn thấy rõ giấy chứng nhận bên trên cái kia dùng xích kim sắt sợi tơ theo thành, tạo hình kỳ lạ long hình huy chương, cùng phía dưới cái kia một nhóm thiếp vàng tối cao mật cấp trao quyền mã hóa lúc, hai cái thường thấy sóng to gió lớn giới cảnh sát tinh anh, đồng thời cứng ở tại chỗ. Trên mặt của bọn hắn hiện ra một loại hỗn tạp cực hạn chấn kinh cùng không thể tưởng tượng nổi kinh ngạc. Một bên khác, Diệp Phàm gian kia cũ nát cho thuê trong căn hộ, bầu không khí có chút xấu hổ. Diệp Phàm tựa ở trên ghế salon, bất đắc dĩ thở dài. Cái này đều một giờ, ngươi ngoại trừ làm ta một thân nước, còn có thể làm gì? Cùng hắn trong tưởng tượng hương diễm hình tượng hoàn toàn không giống, thậm chí có thể nói là ngày đêm khác biệt. Hai người thân thể chênh lệch thực sự quá lớn. Hắn 32 lần tại thường nhân tố chất thân thể, tựa như là một tòa nguy nga bất động, từ siêu mật độ hợp kim đúc thành sân phong. Mà Hoàng Diệu Y Y, bất quá là một đóa ý đồ dung chuyển sân phong, tiểu nội bọt nước. Căn bản là không đủ trình độ cái kia phát động phản ứng thiệt giá trị bất quá. Mặc dù không đủ trình độ, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có cảm giác. Đó là một loại cách thật dày cách biệt tầng, đi chạm đến yếu ớt dòng điện cảm giác, tê tê dại dại, như có như không, nửa đời, dày vò đến lòng người ngứa khó nhịn. Ô, một tiếng ủy khuất rên rỉ từ trước sofa trên mặt thảm truyền đến. Ta không được. Hoàng Diệu Y thì trong hốc mắt đã chứa đầy lệ thủy. Nàng cả người nhuyễn nhuyễn điệu tựa ở ghế sofa bên cạnh, ngực kịch liệt phập phồng, thở được khí không đỡ lấy khí. Cái cằm vừa chua lại đau, bờ môi cũng sưng lên. Nàng thậm chí hoài nghi mình đầu lưỡi có phải hay không sắp căng gần. Có thể Diệp Phàm đâu? Nam nhân kia còn êm đẹp ngồi ở nơi đó, liền hô hấp đều chỉ là hơi nặng nề một chút điểm mà thôi. Quá phận. Đây là người sao? Hoàng Diệu Y thì trong lòng lại ủy khuất vừa thẹn buồn bực. Đột nhiên nàng đỗng nhiên nhớ tới một sự kiện. Kiếp trước, Diệp Phàm đăng lâm tuyệt đỉnh về sau, từng có nghe đồn nói, bên cạnh hắn những nữ nhân kia, không có một cái nào là người bình thường. Không phải tu luyện giả, chính là dị năng giác tỉnh giả. Thậm chí còn có người suy đoán, những nữ nhân kia có thể chịu được thần linh xung kích, dựa vào là đặc thù nào đó cải tạo thủ đoạn. Chẳng lẽ nói, mình bây giờ còn chưa đủ tư cách? Cái này nhận biết để Hoàng Diệu Y cơ hồ muốn sụp đổ. Nàng liều mạng cắn môi, cưỡng ép nhịn xuống tràn mi mà ra nước mắt. Không thể khóc, tuyệt đối không thể ở trước mặt hắn khóc. Thế nhưng là, thật tốt ủy cô ta, tự mình rõ ràng đã cố gắng như vậy. Diệp Phàm nhìn xem Hoàng Diệu Y bộ kia sắp khóc lên dáng vẻ, trong lòng cũng có chút bất đắc dĩ. Hắn kỳ thật cũng không phải là không có cảm giác, chỉ là cảm giác kia thực sự quá yếu ớt. 32 lần tại thường nhân tố chất thân thể, để thần kinh của hắn độ mẫn cảm ngược lại thấp xuống. Tựa như là cho mạch điện gắn thêm quá nhiều tầng bật cách điện, yếu ớt dòng điện căn bản truyền lại không đến điểm cuối cùng. Bất quá, Diệp Phàm nghiêng đầu nhìn một chút trên tường đồng hồ điện tử. Đã nhanh 2 giờ sáng. Nữ nhân này từ 12 giờ bắt đầu giày vò, đến bây giờ dòng dã nhanh 2 giờ. Có thể kiên trì lâu như vậy, cũng là xem như có bền lòng. Mà lại, Diệp Phàm cúi đầu nhìn xem ngồi quỳ chân trên mặt đất Hoàng Diệu Y kia nàng tấm kia xinh đẹp trên mặt, giờ phút này treo đầy nước mắt cùng mồ hôi, nguyên bản tinh xảo trang dung đã sớm bỏ ra, nhìn qua chật vật cực kỳ. Nhưng không biết vì cái gì, Diệp Phàm ngược lại cảm thấy, thời khắc này Hoàng Diệu Y Y, so với nàng tỉ mỉ cách ăn mặc lúc càng có một loại khác sức hấp dẫn. Đó là một loại vỡ vụ đẹp, là một loại cực hạn tương phản. Diệp Phàm vươn tay, nhẹ nhàng lau đi Hoàng Diệu Y Y nước mắt trên mặt. Được rồi, đừng dày vò. Thanh âm của hắn khó được ôn hòa mấy phần. Người bây giờ thân thể, xác thực không chịu nổi ta. Hoàng Diệu Y toàn thân run lên, nàng ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ mông lung mà nhìn xem Diệp Phàm. Cái kia, vậy làm sao bây giờ? Trong thanh âm của nàng mang theo nồng đậm giọng nghẹn ngào. Chẳng lẽ ta liền vĩnh viễn mãi mãi cũng không có cách nào cùng ngươi? Diệp Phàm không có trả lời ngay. Hắn trầm mặc mấy giây, sau đó đột nhiên nói ra, sẽ có biện pháp. Hoàng Diệu Y Y ngây ngẩn cả người. Cái gì? Diệp Phàm nhìn xem nàng. Ngươi không phải nói tự mình cũng là dị năng giả sao? Vậy liền nghĩ biện pháp tăng lên thân thể của mình tố chất. Chờ ngươi mạnh đến trình độ nhất định, tự nhiên là có thể chịu được ta. Hoàng Diệu Y Y ngơ ngác nhìn Diệp Phàm. Nàng vạn vạn không nghĩ tới, Diệp Phàm vậy mà lại cho nàng gạch con đường như vậy. Nói cách khác, hắn cũng không phải là hoàn toàn cự tuyệt tự mình, chỉ là hiện tại thời cơ không đúng. Hoàng Diệu Y thì trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ to lớn hy vọng. Đúng a, tự mình làm sao không nghĩ tới điểm này? Kiếp trước những cái kia có thể lưu tại Diệp Phàm nữ nhân bên cạnh, mỗi một cái đều là cường giả. Tự mình đã trùng sinh, lại nắm giữ lấy tương lai tin tức, hoàn toàn có thể sớm bố cục để cho mình trở nên càng mạnh. Chỉ cần đủ mạnh, liền có thể xứng với hắn. Hoàng Diệu Y thì đột nhiên cảm giác toàn thân đều tràn đầy lực lượng. nàng đông nhiên từ dưới đất bò dậy, cũng không đoái hoài tới mình bây giờ có bao nhiêu chật vật, trực tiếp bổ nhào vào Diệp Phàm trong ngực. Diệp Phàm, nàng ôm thật chặt hắn, trong thanh âm tràn đầy kích động, ta sẽ mạnh lên, ta nhất định sẽ trở nên đủ mạnh, sau đó ta là được rồi. Lời còn chưa nói hết, thanh âm của nàng liền trở nên càng ngày càng nhỏ, bởi vì nàng đột nhiên ý thức được tự mình lời mới vừa nói có bao nhiêu xấu hổ. Diệp Phàm cúi đầu nhìn xem trong ngực nữ nhân này, hắn có thể cảm giác được Hoàng Diệu Y thì thân thể tại run nhẹ nhẹ, không phải sợ hãi, là hưng phấn. Nàng thật tin tưởng, chỉ cần mình mạnh lên, liền có thể đạt được chính mình. Diệp Phàm trong lòng có chút phức tạp, nói thật, hắn chưa từng có gặp được nữ nhân như vậy, vì cùng với mình, nguyện ý nỗ lực bất cứ giá nào, thậm chí không tiếc để cho mình trở nên càng mạnh. Phần này chấp nhất, quả thật làm cho người có chút động dung. Diệp Phàm đưa tay nắm ở Hoàng Diệu Y thì eo, vậy ngươi cố lên. Hắn nói. Hoàng Diệu Y thì bỗng nhiên ngẩng đầu, trên mặt của nàng còn mang theo nước mắt, nhưng trong mắt lại lóe ra trước nay chưa từng có quan mang. Ta biết. Nàng lớn tiếng nói, ta nhất định sẽ trở nên đủ mạnh. Sau đó, nàng đột nhiên tiến đến Diệp Phàm bên hai, dùng một loại gần như thở dốc thanh âm nói ra, sau đó ta liền muốn ngươi mỗi ngày đều không thể rời đi ta. Diệp Phàm bị nàng câu nói này làm cho sững sờ, lập tức hắn nhịn cười không được. Nữ nhân này thật đúng là rất lớn mật, bất quá cũng đúng, có thể nói ra tự mình đến loại lời này nữ nhân, da mặt mỏng không đến đi đâu. Chương 31, theo dõi chương 31, theo dõi sáng sớm ngày thứ hai. Diệp Phàm đi ra lầu trọ, ánh nắng có chút chói mắt, hắn cần phải đi mua bữa sáng, hôm nay đến mua hai phần. Tiểu Nhi tử kia hôm qua chơi đùa quá ác, đến bây giờ còn giống con mèo con đồng dạng cuộn tại trên giường, ngủ được bất tỉnh nhân sự. Đầu phố bữa sáng cửa hàng người đến người đi, tràn đầy phàm tục khói lửa. Diệp Phàm giao xong tiền, mang theo sữa đậu nành bánh quẩy quay người chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này, bước chân hắn một trận, một loại bị rình mò cảm giác từ hắn 32 lần tại thường nhân cảm giác bên trong nổi lên, không phải là ảo giác. Cái kia đạo nhìn chăm chú nơi phát ra rất bí mật, mang theo một loại tận lực tu liễm xem kỹ. Diệp Phàm bất động thanh sắc, dùng ánh mắt còn lại đảo qua bốn phía. Rất nhanh, hắn khóa chặt đường phố đối diện một cái lâu đống chỗ ngặt. Trong bóng tối, tựa hồ có đồ vật gì. Diệp Phàm trong lòng khe khẽ thở dài. Rõ ràng mình đã rất địa thấp, vì cái gì phiền phức luôn luôn tự mình tìm tới cửa. Tránh là tránh không xong. Đã cùng lên đến, vậy liền duy nhất một lần giải quyết hết. Diệp Phàm tuân theo nhất quán nguyên tắc, không có lựa chọn về nhà, mà là mang theo bữa sáng, không nhanh không chậm hướng phía một chỗ yên lặng không người hẻm nhỏ đi đến. Quả nhiên, cái kia rình mò đầu vườn, không chút do dự theo tới. Ngõ nhỏ chỗ sâu, Lâm Trạch thân hình trong không khí như ẩn như hiện, cả người hắn phảng phất cùng hoàn cảnh chung quanh hòa thành một thể. Hắn chăm chú cau mày, tiểu tử này tới chốt như thế làm gì? Chẳng lẽ hắn phát hiện ta rồi? Không có khả năng. Ý nghĩ này vừa mới xuất hiện, liền bị Lâm Trạch tự mình bắt bỏ. Tự mình thế nhưng là cấp dê dị năng giả, thức tỉnh năng lực là cực kỳ hi hữu quang học ngụy trang cũng chính là tục xương ẩn thân. Mà Diệp Phàm đâu? Từ tối hôm qua điểm này yếu ớt tinh thần uy hiếp đến xem, nhiều lắm là chính là một cái vừa mới thức tỉnh, ngay cả năng lực bản thân đều khống chế không tốt cấp E thái điểu. Một cái cấp E, làm sao có thể phát hiện mình? Nếu như cấp D ẩn thân dị năng có thể bị một cái cấp E tùy tiện phát hiện, vậy cái này năng lực còn có cái gì tồn tại ý nghĩa? Lâm Trạch không biết là, hắn thấy bạn vô nhất thất ẩn thân, tại Diệp Phàm cảm giác bên trong, lại giống như là trong đêm tối đèn pha đồng dạng rõ ràng. 32 lần tại thường nhân tố chất thân thể, mang tới không chỉ là lực lượng cùng tốc độ, càng là ngũ giác toàn diện thuế biến. Diệp Phàm cảm giác đã cường đại đến có thể rõ ràng nhìn đến trong không khí vi mô bụi bặm lưu động quy tích. Lâm Trạch cái gọi là ẩn thân, bất quá là bóp méo tia sáng, lừa gạt thị giác. Nhưng hắn làm một người sống sơ sở, hắn cần hô hấp, hắn di động sẽ kéo theo khí lưu, chân của hắn giẫm trên mặt đất sẽ cùng cho bụi phát sinh tiếp xúc. Những thứ này tại thường nhân xem ra không có ý nghĩa động tĩnh, tại Diệp Phàm cảm giác thế giới bên trong bị phóng đại vô số lần. Không chỗ che thân. Ra đi. Diệp Phàm bỗng nhiên xoay người, đối phía trước 3 mét chỗ đất trống bình tĩnh mở miệng. Đi theo ta, muốn làm gì? Nơi đó không có vật gì. Nhưng Diệp Phàm biết, người kia liền đứng ở nơi đó. Trong không khí truyền đến một trận cực kỳ nhỏ ba động. Lâm Trạch thân ảnh chậm rãi từ trong hư không hiện hiện, trên mặt trấn định đã bị một tầng khó có thể tin kinh ngạc thay thế. Hắn thật phát hiện ta rồi. Làm sao làm được? Bất quá, kinh ngạc chỉ kéo dài một cái chớp mắt, liền biến thành càng thêm nồng đậm kinh miệt. Vật khí, nhất định là vật khí. Cái này cấp E thái điểu, khẳng định là trùng hợp nhìn về bên này một mắt, sau đó thuận miệng lừa gạt một câu. Đúng, nhất định là như vậy. Coi như bị hắn phát hiện lại như thế nào? Chỉ là một cái cấp E, một cái dựa vào tinh thần uy hiếp dọa người ra hỏa, còn có thể lật trời hay sao? Thân thể của mình tố chất, thế nhưng là thực sự cấp D tiêu chuẩn. Vô luận là lực lượng, tốc độ vẫn là năng lực phản ứng, đều viễn siêu thường nhân, đối phó Diệp Phàm loại này vừa thức tỉnh thái điểu, bất quá là dễ như trở bàn tay. Diệp Phàm đương nhiên không biết Lâm Trạch giờ phút này phức tạp tâm lý hoạt động, bằng không hắn nhất định sẽ cười ra tiếng. Khí tức nội liễm, không có nghĩa là ta thật yêu a người trẻ tuổi, vẫn là quá ngây thơ rồi. Lâm Trạch, quả nhiên là ngươi. Diệp Phàm phản ứng rất bình thản, phản phất đã sớm ngờ tới sẽ là hắn. Tại phát giác được bị theo dõi một khắc này, trong đầu hắn liền lóe lên mấy cái khả năng đối tượng. Đầu tiên bài trừ Kim Trung Vân. Cái kia bao cỏ phú nhị đại không có lá gan này, càng không năng lực này, hắn sẽ chỉ dùng tiền thuê một chút bất nhập lưu manh. Tiếp theo, thành đô cảnh sát. Càng không khả năng. Bọn hắn cũng bất quá theo dõi chính mình cái này thấy việc nghĩa hăng hái làm tốt thị dân, mà lại coi như muốn tìm tự mình cũng là trực tiếp tới cửa tra đồng hồ nước. Bài trừ rơi tất cả không có khả năng. còn lại chính là trận tướng. Chỉ có Lâm Trạch, cái này tại họp lớp bên trên biểu hiện đến trầm ổn nội liễm, nhưng lại đối với mình ôm lấy rõ ràng địch ý ra hỏa. Hắn có động cơ, vô luận là đối tự mình đoạt đi Hoàng Diệu Y Điệp Genet, vẫn là đối với mình cái này đột nhiên xuất hiện đồng loại cảnh giác. Hắn cũng có năng lực. Từ tối hôm qua hắn có thể một mắt nhìn ra tự mình là dị năng giả đến xem, hắn hiển nhiên đối cái vòng này có hiểu biết, đồng thời tự thân cũng là một thành viên trong đó. Cho nên, người theo dõi là hắn xác suất vượt qua 9 thành. Hiện tại, suy đoán được chứng thực. Diệp Phàm. Lâm Trạch rốt cục mở miệng, hắn gọi thẳng tên Diệp Phàm, tư thái ở trên cao nhìn xuống. Rời đi Hoàng Diệu Y Điệp. Nàng không phải như ngươi loại này chỉ là cấp S dị năng giả, có thể mơ ước nữ nhân. Hiện tại thu tay lại, ta có thể coi như cái gì cũng chưa từng xảy ra, tha cho ngươi một mạng. Dị năng giả. Diệp Phàm trong lòng nắm chắc. Xem ra, đây là đối Hoàng Diệu Y Điệp, Lâm Trạch loại này đã thức tỉnh kỳ lạ năng lực người chính thức xưng hô. Ngược lại là có điểm giống kiếp trước nhìn qua tiểu thuyết thiết lập. Có chút ý tứ. Nhìn xem Lâm Trạch cái kia một bộ nắm giữ tự mình quyền sinh sát ngạo mạn bộ dáng, Diệp Phàm đột nhiên cảm giác được có chút buồn cười. Hắn chậm rãi đưa trong tay bữa sáng phóng tới bên cạnh một sạch sẽ trên bệ đá. Sau đó, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía Lâm Trạch. Nếu như ta không nói gì. Lâm Trạch nghe được Diệp Phàm trả lời, trên mặt hiện ra một vòng nụ cười lạnh như băng. Không. Hắn hoạt động một chút cổ tay, phát ra ken két giòn vang. Xem ra ngươi còn chưa hiểu tình trạng. Cấp S dị năng giả, tại chúng ta trong hội này, chính là tầng dưới chót nhất tồn tại. Mà ta là cấp D. Lâm Trạch nói. Cả người khí thế đột nhiên kéo lên, hắn bỗng nhiên hướng về phía trước đạp mạnh, mặt đất xi măng lại bị giẫm ra giống mạng nhện vết rạn. Tiếp theo một cái chớp mắt, thân ảnh của hắn đã biến mất tại nguyên chỗ. Quá chậm. Đây là Diệp Phàm trong đầu toát ra ý niệm đầu tiên. Lâm Trạch vẫn lấy làm kiêu ngạo tốc độ, tại hắn 32 lần tại thường nhân cảm giác bên trong, cơ hồ cùng động tác chậm không có gì khác biệt. Hắn thậm chí có thể rõ ràng địa nhìn thấy Lâm Trạch di động lúc mang theo khí lưu bí tích, mỗi một khối bắp thịt phát lực chỉnh tự, thậm chí ngay cả trên mặt hắn bộ kia biểu tình dương dương đắc ý đều rõ ràng rành mạch. Diệp Phàm nghiêng đầu một chút, Lâm Trạch nắm đấm sát gương mặt của hắn sẽ qua, mang theo một trận gió nhẹ. Cái gì? Lâm Trạch con ngươi bỗng nhiên co vào. Tự mình một kích toàn lực, lại bị né tránh rồi. Không đúng, không phải bị né tránh. Gia hỏa này căn bản chính là đứng tại chỗ, chỉ là hơi lệch một chút đầu. Không đợi hắn kịp phản ứng, Diệp Phàm giơ tay lên, năm ngón tay mở ra, nhẹ nhàng đặt tại Lâm Trạch trên ngực. Tới phía ta. Chương 32, Thiên Khải chương 32, Thiên Khải Diệp Phàm thanh âm rất bình tĩnh. Sau đó hắn nhẹ nhàng đẩy, nhẹ nhàng động tác, nhìn hoàn toàn không có bất kỳ cái gì uy lực. Nhưng Lâm Trạch cả người trong nháy mắt bay rất ra ngoài, đập ầm ầm tại 3 mét bên ngoài trên tường. Khủ. Lâm Trạch phun ra một ngụm máu tươi, kinh hãi muốn tuyệt ngẩng đầu. Vừa rồi cái kia đẩy, hắn cảm giác tự mình giống như là bị một cô cao tốc chạy xe tải chính diện va chạm. Ngực truyền đến đau đớn kịch liệt, xương sườn chí ít đoạn mất 3 cây. Làm sao có thể? Một cái cấp S dị năng giả, làm sao có thể có loại lực lượng này? Người rốt cuộc là ai? Lâm Trạch khàn giọng quát. Ngươi không phải cấp E. Ngươi tuyệt đối không phải cấp E. Diệp Phàm không có trả lời. Hắn chậm rãi đi hướng Lâm Trạch, mỗi một bước đều dẫm đến rất ổn. Lâm Trạch, ta rất hiếu kỳ một sự kiện. Ngươi đến cùng ở đâu ra cảm giác ưu việt, cảm thấy mình so với ta mạnh hơn? Cũng bởi vì ngươi là cấp D. Diệp Phàm tại Lâm Trạch trước mặt dừng bước lại. Vậy ngươi bây giờ còn cảm thấy mình rất mạnh sao? Lâm Trạch toàn thân run rẩy. Không phải là bởi vì đau đớn, là bởi vì sợ hãi. Từ trên người Diệp Phàm phát ra cảm giác áp bách, để hắn cơ hồ không thể thở nổi. Loại cảm giác này, hắn chỉ ở trong tổ chức những cái kia cường giả chân chính trên thân trải nghiệm qua. Ít nhất là cấp B, thậm chí khả năng cao hơn. Ta sai rồi. Lâm Trạch đột nhiên mở miệng, trong thanh âm tràn đầy kinh hoàng. Diệp Phàm, ta sai rồi. Ta không nên theo dõi ngươi, không nên uy hiếp ngươi. Cầu ngươi tha ta một mạng. Ta có thể cho ngươi tiền, rất nhiều tiền. Ta còn có thể giới thiệu ngươi gia nhập tổ chức. Kia là một cái phi thường cường đại tổ chức, chỉ cần ngươi gia nhập, ngươi muốn cái gì đều có thể đạt được. Diệp Phàm dừng bước lại. Tổ chức. Lâm Trạch nhìn thấy Diệp Phàm tựa hồ thấy hứng thú, liền đội vàng gật đầu. Đúng. Thiên Khải tổ chức. Chúng ta chuyên môn tụ tập dị năng giả, giúp đỡ cho nhau, cộng đồng trưởng thành. Lấy thực lực của ngươi, chỉ cần gia nhập tổ chức, tuyệt đối có thể được đến trọng dụng. Đến lúc đó, đừng nói Hoàng Diệu Y Y, liền xem như càng nhiều nữ nhân, ngươi muốn mấy cái liền có mấy cái. Diệp Phàm cười, nghe không tệ. Lâm Trạch trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, có hy vọng. Chỉ cần gia hỏa này nguyện ý gia nhập tổ chức, vậy thì dễ làm rồi. Đến lúc đó, tự mình đem hắn trên tình báo cho tổ chức. Các loại trong tổ chức những cái kia cường giả chân chính xuất thủ, cái này không biết từ đâu xuất hiện quái vật, như thường phải chết. Nhưng là ta cự tuyệt. Diệp Phàm câu nói tiếp theo, để Lâm Trạch nụ cười trên mặt triệt để cứng đờ. Cái gì? Ta nói, ta cự tuyệt. Diệp Phàm lặp lại một lần. Con người của ta không quá ưa thích gia nhập cái gì tổ chức, mà lại, hắn cúi người, cùng Lâm Trạch nhìn thẳng. Như ngươi loại này mặt hàng đều có thể gia nhập tổ chức, có thể mạnh bao nhiêu? Lâm Trạch mặt đỏ bừng lên. Ngươi, ngươi đừng quá phép lối. Chúng ta Thiên Khải tổ chức, có ngươi không cách nào tưởng tượng lực lượng. Cấp B dị năng giả liền có 10 cái, cấp A cũng có 3 vị, thậm chí còn có trong truyền thuyết cấp S. Diệp Phàm nhíu mày. Cấp S? Nghe rất dọa người. Bất quá, cùng mình có quan hệ gì? Hệ thống mỗi ngày gấp bội, lực lượng của mình hạn mức cao nhất là vô tận. Đừng nói cái gì cấp S, liền xem như thần, tự mình sớm tối cũng có thể siêu việt. Cho nên, Diệp Phàm đứng người lên. Ngươi nghĩ biểu đạt cái gì? Muốn cho ta sợ sau lưng ngươi tổ chức? Lâm Trạch nghiến răng nghiến lợi. Hắn hiểu được, cái này Diệp Phàm căn bản chính là người điên, hoàn toàn không theo lẽ thường ra bài. Đã mềm không được, vậy cũng chỉ có thể. Lâm Trạch đột nhiên từ trong ngực móc ra một khối màu đen phủ văn thạch. Hòn đá kia chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, mặt ngoài khắc đầy phức tạp tối nghĩa đường vân. Diệp Phàm, ngươi sẽ hối hận. Lâm Trạch hung hăng bóp nát phủ văn thạch. Trong nháy mắt, một khe hở không gian sau lưng hắn hiện hiện. Đây là tổ chức cho ta bảo mệnh át chủ bài, không gian truyền tống. Lần sau gặp mặt là tử kỳ của ngươi. Lời còn chưa dứt, Lâm Trạch cả người đã bị vết nứt không gian thôn vệ. Diệp Phàm đứng tại chỗ, nhìn xem cái kia đạo cấp tốc khép lại khe hở. Không gian truyền tống, ngược lại là có chút ý tứ. Bất quá, hắn cũng không có truy kích dự định. Một cái thất bại bại tướng dưới tay mà thôi, chạy liền chạy. Dù sao Lâm Trạch hiện tại đã biết mình thực lực, trong thời gian ngắn tuyệt đối không còn dám tìm đến phiền phức. Về phần cái gì thiên khải tổ chức, chờ bọn hắn thật tìm tới cửa, rồi nói sau. Diệp Phàm quay người, cầm lên vừa rồi đặt ở trên bệ đá bữa sáng. Còn tốt, sữa đậu nành cùng bánh quẩy đều không có vậy. Hoàng Diệu Y Y đang ở nhà bên trong chờ lấy ăn điểm tâm đâu. Một bên khác, nơi nào đó vứt bỏ trong nhà máy, vết nứt không gian đột nhiên hiện hiện, Lâm Trạch chật vật từ đó rơi xuống ra. Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Hắn che ngực, sắc mặt trắng bệnh. Vừa rồi trận chiến kia, triệt để đánh nát niềm kiêu ngạo của hắn. Tự mình vẫn lấy làm kiêu ngạo cấp dê tố chất thân thể, tại Diệp Phàm trước mặt, tựa như là giấy đồng dạng yếu ớt. Tên kia, tuyệt đối không chỉ cấp E, ít nhất là cấp C, thậm chí cao hơn. Lâm Trạch cắn răng, từ trong túi móc ra một cái máy truyền tin. Ta muốn liên lạc với tổ chức, nhất định phải đem cái này trên tình báo. Diệp Phàm, ngươi chờ xem. Đắc tội Thiên Khải tổ chức, ngươi nhất định phải chết. Diệp Phàm trở lại nhà trọ lúc, Hoàng Diệu Y Y đã tỉnh. Nàng mặc Diệp Phàm áo thun, rộng lượng và áo khó khăn lắm che đến đùi, hai đầu trắng nón chân thon dài cứ như vậy không có chút nào che lấp địa bại lộ trong không khí. Sáng sớm ánh sáng nhạt xuyên thấu qua màn cửa khe hở, tại nàng chân bóng trên da thịt bỏ ra một tầng vầng sáng lung lung. Nghe được tiếng mở cửa, Hoàng Diệu Y Y bỗng nhiên ngẩng đầu. Diệp Phàm. Nàng bay nào tới, ôm chặt lấy Diệp Phàm eo. Ngươi đi đâu? Ta tỉnh lại không thấy được ngươi, còn tưởng rằng coi là cái gì. Diệp Phàm cười vuốt vuốt tóc của nàng. Cho là người chạy. Hoàng Diệu Y Y nhỏ giọng nói, tối hôm qua ta biểu hiện được kém như vậy, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ ghét bỏ ta. Diệp Phàm dở khóc dở cười, ta đi mua bữa ăn sáng. Còn có, chuyện tối ngày hôm qua không phải vấn đề của ngươi. Hoàng Diệu Y Y nghe vậy, con mắt lập tức phát sáng lên. Thật sao? Ngươi không chế ta? Ừm. Diệp Phàm đem bữa sáng đặt lên bàn. Nhanh ăn đi, lạnh liền ăn không ngon. Hoàng Diệu Y khéo léo gật đầu, ngồi vào trước bàn ăn. Nhưng nàng ăn hai cái, đột nhiên lại ngẩng đầu. Diệp Phàm, ngươi vừa rồi ra ngoài, có phải hay không gặp được chuyện gì? Ừm. Diệp Phàm có chút ngoài ý muốn. Nữ nhân này trực giác vẫn rất nhạy cảm. Không có việc lớn gì, chỉ là đụng phải một con theo dõi chuột. Hoàng Diệu Y thì biến sắc. Là ai? Lâm Trạch. Diệp Phàm thuận miệng nói. Hoàng Diệu Y thì trong nháy mắt đứng lên. Lâm Trạch. Hắn tìm ngươi rồi. Hắn có hay không làm bị thương ngươi? Không có việc gì, hắn đánh không lại ta. Diệp Thanh sờ sờ cái mũi của hắn, làm sao không tin ta? Chương 33, ám ảnh chương 33, ám ảnh thành đô cục cảnh sát, cục trưởng văn phòng. Không khí ngột ngạt đến làm cho người thở không nổi. Lý Thần cùng Vương Chí đứng tại trước bàn làm việc, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Tại đối diện bọn họ, trên ghế salon ngồi hai nam nhân, một cái thần thái tiêu căng, một cái khí chất trầm ổn. Bọn hắn không phải mình đi tới, mà là trống rông xuất hiện. Sự tình, các ngươi đã hiểu rõ. Mở miệng chính là cái tia khí chất trầm ổn nam nhân, hắn gọi Lộ Thắng. Ngón tay của hắn ở trên bàn nhẹ nhàng đánh, phát ra quy luật tiếng vang. Quốc tế cấp B dị năng truy nã người, danh hiệu ám ảnh đã chui vào thành đô. Nhiệm vụ của chúng ta chính là truy nã hắn. Lộ Thắng bên cạnh, cái kia thần thái tiêu căng người trẻ tuổi cấp Viêm Vũ nói bổ sung, mà các người, thành đô cảnh sát, cần làm chính là vô điều kiện phối hợp chúng ta tất cả công tác. Nghe rõ chưa? Trong giọng nói của hắn mang theo một loại không được xía vào mệnh lệnh cảm giác. Lý Thần phía sau lưng đã diện ra một tầng mồ hôi lạnh. Ngay tại vừa rồi, hai người kia trống rông xuất hiện tại hắn văn phòng, đồng thời hướng hắn phô bày một viên mang theo xích kim sắc long hình huy chương căn cứ chính xác hiện. Siêu phạm cơ cấu 749 cục. Hai cái này từ ngữ, triệt để lật đổ Lý Thần vài chục năm nay thành lập thế giới quan. Minh bạch, minh bạch. Lý Thần liên tục không ngừng gật đầu, tư thái thả cực thấp. Chúng ta thành đô cục cảnh sát nhất định toàn lực phối hợp hai vị đại nhân công tác. Vương Chí, ngươi có nghe hay không? Từ giờ trở đi, ngươi hết thể hành động đều muốn nghe theo hai vị đại nhân chỉ huy. Bị tạm thời cách chức Vương Chí, giờ phút này trong lòng ngũ vị tạp trần, nhưng hắn vẫn là đứng nghiêm chào. Rõ. Cốc Viêm Vũ tựa hồ đối với thái độ của bọn hắn coi như hài lòng, hắn đổi cái thoải mái hơn tư thế tựa ở trên ghế salon, đột nhiên mở miệng. Đúng rồi, gần nhất thành đô có hay không phát sinh cái gì tương đối kỳ quái, dùng các ngươi thưởng thức không thể nào hiểu được sự tình. Vấn đề này giống một cây châm, trong nháy mắt đâm trúng Vương Chí mẫn cảm nhất thần kinh. Hắn nhớ tới cái kia để hắn cơ hồ tín niệm sụp đổ ban đêm, nhớ tới cái kia đang tra hỏi trong phòng, ngay trước tất cả giám sát thiết bị mặt, bước hơi khỏi nhân gian Trần Hạo. Vương Chí hít sâu một hơi, đem Thanh Long hội hủy diệt đêm đó, cùng Trần Hạo ly kỳ biến mất tất cả chi tiết, một năm một mười địa toàn bộ nói ra. Từ đặc chế hợp kim còng tay bị bạo lực đứt đoạn, đến phòng thẩm vấn cửa sổ hoàn hảo không chút tổn hại, lại đến Trần Hạo người này phảng phất chưa từng tồn tại đồng dạng, biến mất vô tung vô ảnh. Nghe xong Vương Chí tự thuật, Lộ Thắng cùng Cốc Viêm Vũ liếc nhau một cái. Dùng cái bóng tiến hành cự ly ngắn truyền tống cùng ẩn tàng, cái này thủ pháp Cốc Viêm Vũ nhếch miệng lên một vòng lạnh buốt độ cong. Không sai được, chính là ám ảnh. Lộ Thắng nhẹ gật đầu, hắn nhìn về phía Vương Chí. Chúng ta tới trước đó đã kỹ càng nghiên cứu qua ám ảnh tư liệu. Dị năng của hắn đặc tính chính là điều khiển cái bóng. Hắn có thể lợi dụng bất luận cái gì bóng ma làm môi giới, tiến hành dấu kín, truyền tống, thậm chí công kích. Trần Hạo biến mất, 100% là hắn làm. Cốc Viêm Vũ nói tiếp, một cái hắc đạo đầu mục, đáng giá một cái cấp B tội phạm truy nã tự mình xuất thủ cấp đi, cái này có ý tứ. Hắn nhìn chằm chằm Vương Chí, cùng chúng ta nói một chút, cái này Thanh Long hội là làm cái gì buôn bán? Còn có, Trần Hạo tại bị các ngươi bắt trước đó, có hay không tiếp xúc qua cái gì người khả nghi? Vương Chí cố gắng nhớ lại, đem Thanh Long hội thiệp túc màu xám sản nghiệp, nhất là nhà kia sòng bạc ngầm, cùng Trần Hạo bị bắt trước tiêu gạo có đại nhân sẽ đến cứu chuyện của hắn, đều kỹ càng nói ra. Dưới mặt đất sòng bạc, dựa tiên con đường a. Cốc Viêm Vũ như có điều suy nghĩ. Xem ra, cái này Trần Hạo chính là ám ảnh tại thành đô bao tay trắng. Ám ảnh thông qua hắn đến vơ vét của cải. Hiện tại bao tay trắng bị bắt, vơ vét của cải con đường đoạn mất, hắn tự nhiên muốn tới cứu người. Lộ Thắng cười nhạo một tiếng. Một cái cấp bê dị năng giả, vậy mà luân lạc tới cần dựa vào loại này cấp thấp thủ đoạn vơ vét của cải, thật sự là mất mặt. Cùng lúc đó, thành đô vùng ngoại ô, một chỗ vứt bỏ ô tô nhà máy sửa chữa. Trong kho hàng một mảnh đen kịt, tràn ngập dầu máy cùng dị sắt hỗn hợp mục nát mùi. Nơi hẻo lánh bên trong, một đoàn nồng đậm hắc ám ngay tại chậm rãi nhúc nhích. Đoàn kia hắc ám phảng phất có sinh mệnh, dần dần kéo duỗi, cuối cùng ngưng tụ thành một cái mơ hồ hình người hình dáng. Hình dáng trên tay còn cầm một người, chính là từ cục cảnh sát trong phòng thẩm vấn biến mất Trần Hạo. Phù phù một tiếng, Trần Hạo bị nặng nề mà ngã tại băng lánh đất xi măng bên trên. Hắn không để ý tới đau đớn, dùng cả tay chân địa đứng lên, vì trên mặt đất, đối đoàn kia thấy không rõ khuôn mặt bóng ma càng không ngừng dập đầu. Đại nhân tha mạng a. Trần Hạo trong thanh âm tràn đầy cực hạn sợ hãi. Hắn thấy không rõ đại nhân bộ dáng, chỉ có thể nhìn thấy một đoàn xo hắc ám càng thâm thúy hư vô. Nhưng hắn rất rõ ràng, tự mình đem sự tình làm hư hại. Tiền không có, chàng tử cũng bị bưng. Dựa theo đại nhân quy củ, làm hư hại chuyện nô bộc, hạ chàng chỉ có một cái. Chết. Tại lúc trước hắn, Thanh Long hội đã đổi mấy cái hội trưởng, những người kia hạ chàng, Trần Hạo thấy tận mắt. Đoàn bóng ma kia bên trong, tựa hồ có một đôi mắt rơi vào hắn trên thân. Không có nhiệt độ, không có tình cảm, chỉ có thuần túy hờ hững. Một cái không phân do nam nữ, phản phất từ vô số kim loại ma sát mà thành giọng nói tổng hợp, tại trống trải trong kho hàng băng lên. Trần Hạo, tiền của ta đâu? Cũng bị mất. Vâng. Thanh âm kia rõ ràng không lớn, lại phản phất một đạo kinh lôi tại Trần Hạo trong đầu nổ tung. Màng nhĩ của hắn ông tắc hưởng, thất khiếu đều dịn ra máu tươi, cả người giống như là bị một con bàn tay vô hình hung hăng nắm lấy, cơ hồ muốn ngạt thở. Đây là cấp bê dị năng giả uy ác. Vẹn vẹn một câu, cũng đủ để cho một người bình thường tinh thần sụp đổ. Tiền, tiền đều bị những cái kia cấm. Cầm đi. Trần Hạo dùng hết lực khí toàn thân, từ trong cổ họng gạt ra mấy chữ. Hắn nước mắt chảy ngang, điên cuồng địa dập đầu cầu xin tha thứ. Đại nhân, lại cho ta một cái cơ hội. Ta nhất định có thể cho đại nhân kính dâng tiền nhiều hơn. Càng nhiều, ta cam đoan. Ta dùng ta mệnh cam đoan. Đoàn bóng ma kia trầm mặc, yên tĩnh như chết, để Trần Hạo sợ hãi nhảy lên tới đỉnh điểm. Hắn biết, đây là đại nhân đang thẩm vấn phán hắn. Không biết qua bao lâu, cái kia kinh khủng giọng nói tổng hợp vang lên lần nữa. Cơ hội. Được. Trần Hạo nghe vậy, trong sự tuyệt vọng trong nháy mắt dấy lên một tia cùng hỉ. Đại nhân nguyện ý lại cho hắn một cơ hội. Hắn còn không cần chết. Ta cho ngươi một cái, trở thành ta ảnh nô cơ hội. Ảnh nô? Đó là cái gì? Còn không đợi Trần Hạo từ sống sót sau hai nạn mừng rỡ bên trong kịp phản ứng, đoàn kia hình người bóng ma đột nhiên nổ tung. Vô biên tấm màn đen, trong nháy mắt che mất hắn. Chương 34, Nguyên Tinh chương 34, Nguyên Tinh giữa trưa, ánh nắng buổi bạn. Diệp Phàm nằm nghiêng trên ghế salon, buồn bực ngán ngẩm mà nhìn xem trên TV phát ra nhảm chán tố nghệ. Sự chú ý của hắn, kỳ thật tất cả đều tại trong phòng bếp cái kia bận rộn bóng hình xinh đẹp bên trên. Một đầu giản lược váy ngắn phát họa ra Hoàng Diệu Y thì tinh tế vòng eo, càng đưa nàng cái kia hai đầu thẳng tắp thon dài đùi ngọc hoàn chỉnh hiện ra, da thịt tại quang ảnh hạ hiện ra tinh tế tỉ mỉ quang trạch. Nàng chính điểm lấy chân, có chút vụng về muốn từ chỗ cao trong tủ quậy lấy cái gì đồ vật, vòng eo cong ra một cái kinh tâm động phách đường cong. Diệp Phàm hầu kết không tự giác điệu bỗng nhúc nhích qua một cái. Rõ ràng mỹ nhân tuyệt thế đang ở trước mắt, có thể đụng tay đến, hắn lại cái gì cũng không làm được. Tối hôm qua cái kia gần 2 giờ trà tấn, còn rõ mồn một trước mắt. Hắn có được 32 lần tại thường nhân kinh khủng thể phách, lực lượng đủ để lật tung tán cơ, nhưng hết lần này tới lần khác tại nguyên thủy nhất bản năng bên trên, tao nội trước nay chưa từng có họa tờ lụ. Vô năng trợ phù. Từ ngữ này, không nghĩ tới có một ngày có thể gắn ở trên đầu của hắn. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Không được, nhất định phải nhanh tăng lên Hoàng Diệu Y thực lực. Ý nghĩ này là như thế bất thiết, cơ hồ muốn từ trong lở ổ gờ ngực của hắn phun ra ngoài. Theo hệ thống mỗi ngày gấp bội, thân thể tố chất của hắn sẽ chỉ càng ngày càng mạnh. 32 lần không được, 64 lần đâu? 128 lần đâu? Đến lúc đó, giữa hai người chênh lệch chỉ có thể càng ngày càng lớn, thẳng đến triệt để trở thành một đạo không thể vượt qua lại trời. Hắn cũng không muốn thật hợp lý một cái trông coi núi vàng vẫn sống sống chết đói thần tiên. Diệp Phàm, ăn cơm á. Đúng lúc này, trong phòng bếp truyền đến Hoàng Diệu Y Y mang theo một tia nhạy cơm mềm nhu la lên. Đồ ăn hương khí phiêu tán ra, dẫn ra lấy người muốn ăn. Diệp Phàm đứng dậy, đi đến nho nhỏ trước bàn ăn. Hai món một chén canh, cà chua trứng tráng, ớt xanh thịt băm, còn có một cái cơm cuộn rong biển trứng hoa canh. Đơn giản nhất, cũng tầm thường nhất đồ ăn thường ngày. Hoàng Diệu Y thì có chút khẩn trương nhìn xem hắn, trắng non trên chóp mũi còn thấm lấy mồ hôi mịn. ta không quá biết làm cơm, ngươi nếm thử nhìn có hợp hay không khẩu vị. Diệp Phàm nhìn xem nàng cặp kia tràn ngập mong đợi con ngươi, nhìn lại trên bàn thức ăn nóng hổi, trong lòng một nơi nào đó bỗng nhiên bị nhẹ nhàng xúc động một chút. Giờ khắc này, hắn không phải cái gì tương lai muốn đứng tại tinh không phía trên thần linh, cũng không phải lực lượng mỗi ngày tăng gấp bội không phải người quái vật. Hắn chỉ là một cái bình thường nam nhân, về tới nhà, có cơm nóng món ăn nóng, còn có một cái đang chờ hắn ăn cơm nữ nhân xinh đẹp. Loại cảm giác này, không thể nghi ngờ là hạnh phúc. Diệp Phàm không có động chút đũa. Hắn vòng qua bàn ăn, đi đến Hoàng Diệu Y Lìa sau lưng, từ phía sau lưng duỗi ra hai tay, đưa nàng thân thể mềm mại chậm rãi vòng vào trong ngực. Hoàng Diệu Y thân thể run lên bần bật. Một cỗ ấm áp nam tính khí tức trong nháy mắt đưa nàng bao khỏa, để đầu góc của nàng có một lát trống không. Từ bên thai đến cái cổ, cấp tốc nhiễm lên một tầng động lòng người phi hồng. Diệp Phàm đột nhiên xuất hiện này động tác, hoàn toàn ở ngoài dự liệu của nàng. Nhưng rất nhanh, cái kia căng cứng thân thể liền triệt để sủi lơ xuống tới, thuận theo địa tựa vào hắn kiên cố trên lồng ngực. Nguyễn Hương ôn ngọc xúc cảm, xuyên đấu qua thật mỏng quần áo truyền đến, để Diệp Phàm đạt được to lớn cảm giác thỏa mãn. Hắn đem cái cằm nhẹ nhàng đặt tại vai của nàng ổ, ngửi ngửi nàng trong tóc mùi thơm ngát. Diệu Y Y, ừm. Hoàng Diệu Y Y thanh âm nhỏ như mũi bẩn, mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy. Ngươi không phải có thể dự báo tương lai sao? Diệp Phàm tay vỗ bên trên nàng chân bóng gương mặt, cảm thụ được cái kia tinh tế tỉ mỉ da thịt cùng kinh người nhiệt độ. Vậy ngươi có biết hay không, các ngươi dị năng giả thực lực làm như thế nào tăng lên? Hoàng Diệu Y chậm rãi ngẩng đầu, nghiêng mặt qua, đối mặt Diệp Phàm gần trong gang tấc con mắt. Ánh mắt của hắn rất sáng, bên trong phản chiếu lấy nàng nho nhỏ, có chút bối rối thân ảnh. Tăng thực lực lên. Vì loại sự tình này sao? Một cái ý niệm trong đầu trong nháy mắt xẹt qua trong óc, để Hoàng Diệu Y Lìa nhịp tim hụt một nhịp. Hắn quả nhiên vẫn là rất để ý tự mình. Hắn không phải là bởi vì ghét bỏ tự mình, mà là thật bởi vì thân thể trên lệch quá lớn. To lớn vui sướng cùng ngượng ngùng hôn tạp cùng một chỗ, để nàng cơ hồ muốn choáng váng qua đi. Nàng ép buộc tự mình tỉnh táo lại, cẩn thận hồi tưởng. Kiếp trước, khoảng thời gian này, Thành Đô giống như xác thực phát sinh qua một kiện không lớn không nhỏ sự tình. Nguyên Tinh. Hoàng Diệu Y Y nhẹ giọng phun ra hai chữ. Nguyên Tinh. Diệp Phàm lặp lại một lần. Ừm. Hoàng Diệu Y Y tổ chức một chút ngôn ngữ, giải thích nói, Nguyên Tinh là trước mắt đã biết, có thể hữu hiệu nhất tăng lên dị năng giả đẳng cấp tài nguyên. Nó không thuộc về Lam Tinh bên trên bất kỳ một loại vật chất nào, nghe nói là cao hơn chiều không gian văn minh ở tinh cầu khác, lợi dụng không gian khoa học kỹ thuật, ngẫu nhiên đưa lên đến Lam Tinh bên trên vật tư. Mỗi một khối nguyên tinh đều ẩn chứa cực kỳ to lớn thuần túy năng lượng, dị năng giả có thể thông qua hấp thu nguyên tinh năng lượng đến đánh vỡ tự thân đẳng cấp hàng rào, hoàn thành tiến hóa. Nó đối tất cả đẳng cấp dị năng giả đều hữu hiệu, là tất cả dị năng giả tổ chức cùng quốc gia cơ cấu đều liều mạng tranh đoạt cấp chiến lược tài nguyên. Hoàng Diệu Y Y nói một hơi, sau đó cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem Diệp Phàm. Ta tiên đoán được tương lai mảnh vỡ bên trong, giống như có tin tức biểu hiện, gần nhất, ngay tại Thành Đô sẽ xuất hiện một khối nguyên tinh. Diệp Phàm trong con ngươi lóe ra quang mang. Nguyên tinh? Văn minh ở tinh cầu khác đưa lên vật tư. Nghe ngược lại là có chút ý tứ. Cái này nguyên tinh, có thể hay không đối với hắn cũng hữu hiệu quả? Bất quá, hắn giống như cũng không phải Hoàng Diệu Y trong miệng dị năng giả. Lại nói, tự mình có thần cấp thuộc tính vô hạn gấp bội hệ thống mỗi ngày thực lực đều tại lấy dãy số nhân bạo tăng, chỉ là một khối nguyên tinh, lại có thể đáng là gì? Có lẽ đối với người khác là trí bảo, đối với hắn mà nói, bất quá là rễ hoa trên gấm. Không, không đúng. Diệp Phàm suy nghĩ bỗng nhiên nhất chuyển. Khối này nguyên tinh, đối với hắn mà nói, không phải rễ hoa trên gấm, mà là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Là hắn có thể hay không thoát khỏi vô năng trượng phu sỉ nhục này danh hiệu mấu chốt, là hắn tương lai cuộc sống hạnh phúc duy nhất trông cậy vào. Nghĩ tới đây, Diệp Phàm ôm Hoàng Diệu Y Y cánh tay, không tự giác địa nắm chặt mấy phần. Cái này nguyên tinh, hắn nhất định phải nắm bắt tới tay. Vô luận như thế nào, đều phải nắm bắt tới tay. Lúc nào? Ở nơi nào? Trong giọng nói của hắn mang theo một tia nhỏ không thể thấy bức thiết. Hoàng Diệu Y Y bị hắn siết đến có chút thở không nổi, nhưng trong lòng lại ngọt đến nổi lên. Nàng liền biết, Diệp Phàm cùng nàng nghĩ là giống nhau. Thời gian cụ thể cùng địa điểm, ta còn cần lại cố gắng nhìn một chút, dự báo tương lai rất tiêu hao tinh thần lực, hình tượng rất mơ hồ. Diệp Phàm buông nàng ra, vươn lấy mặt của nàng, trịnh trọng nhìn xem nàng. Thận ngươi cố gắng lớn nhất. Điều này rất trọng yếu. Đối với chúng ta. Rất trọng yếu. Cuối cùng ba chữ, hắn cắn đến cực nặng. Hoàng Diệu Y Y nhìn xem cái kia song bước lên sáng ngời con mắt, trọng điểm gật đầu. Ta minh bạch. Chương 35, quần quần sóng ngầm chương 35, quần quần sóng ngầm thế nào? Diệp Phàm đưa tới một chén nước ấm. Hoàng Diệu Y Y tiếp nhận chén nước, miệng nhỏ địa uống vào, thanh âm mang theo một tia khàn khàn. Xác định. Đêm nay, nửa đêm 12 giờ. Địa điểm là Thành Đô Đông Giao, nhà kia đã bỏ phế vài chục năm nhà máy hóa chất. Nàng dừng một chút, bổ sung một câu, ta nhìn đến rất nhiều người. Rất nhiều giống như ta người, bọn hắn đều sẽ đi. Diệp Phàm đầu ngón tay tại ghế sofa trên lan can nhẹ nhàng đập. Nửa đêm 12 giờ. Đó chính là thân thể của hắn thuộc tính, tiến hành một vòng mới tăng gấp bội thời gian điểm. Từ 32 lần, đến 64 lần. Lực lượng, từ 32 lần thường nhân 3.2 tấn, nhảy lên bạo tăng đến 6.4 tấn. Loại lực lượng này, đã hoàn toàn vượt ra khỏi nhân loại tưởng tượng phạm chủ. Về phần những cái kia sắp tụ tập tại nhà máy hóa chất cái gọi là dị năng giả. Tại trong cảm nhận của hắn, bất quá là một đám hơi cường tráng chút sâu kiến thôi. Nguyên Tinh, hắn chắc chắn phải có được. Ta muốn đi theo ngươi. Hoàng Diệu Y Y đột nhiên bắt lấy hắn cánh tay, thái độ dị thường kiên quyết. Diệp Phàm trong mắt nhìn xem nàng tấm kia tràn ngập khẩn trương cùng lo lắng khuôn mặt nhỏ, lắc đầu. Không được, ngươi đi, sẽ chỉ là gánh nặng của ta. Lời này rất ngay thẳng, thậm chí có chút đả thương người, nhưng là sự thật. Hoàng Diệu Y thì thân thể cứng đờ, nắm lấy tay của hắn không tự giác địa buông lỏng ra mấy phần. Đúng vậy a, nàng quá yếu, ngay cả tiếp nhận hắn thân cận đều làm không được, làm sao có thể đi đối mặt loại kia nguy hiểm tràn diện? Một loại to lớn cảm giác bất lực cùng khủng hoảng chiếm lấy nàng. Nàng sợ hãi, sợ hãi Diệp Phàm chuyến đi này liền rốt cuộc sẽ không trở lại cái này cũ nát phòng cho thuê. Nàng sợ hãi, tự mình thật vất vả bắt lấy tương lai, sẽ lần nữa từ khe hở bên trong chạy đi. Nhìn xem nàng trong nháy mắt trắng bệ mặt, Diệp Phàm thở dài. Hắn buông tay, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của nàng, động tác khinh lu. Ở nhà chờ ta. Vật kia là cho ngươi cầm. Không có ngươi, nó đối ta không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Hoàng Diệu Y kinh ngạc nhìn hắn, trong lòng sau cùng một tia bất an, cũng bị câu này bá đạo mà ôn nhu lời nói triệt để đốt lên. Nàng nặng nề mà nhẹ gật đầu. Ta chờ ngươi trở lại. Cùng lúc đó, Thanh Đô cục cảnh sát, cục trưởng trong văn phòng. Bầu không khí ngưng trọng đến cơ hồ để cho người ta ngạt thở. To lớn hình chiếu trên màn hình, ngay tại lặp đi lặp lại phát hình một đoạn màn hình giám sát. Thu hình lại hình tượng đến từ Thanh Long hội sòng bạc ngầm bên ngoài hành lang, hình tượng kịch liệt lắc lư, tràn ngập thất kinh, chạy tứ phía đám người. Mặc dù không có đập tới sòng bạc nội bộ hạch tâm chiến đấu chẳng diện, nhưng này bị bạo lực xé rách cốt thép hàng rào, cùng cổng trên vách tường giống mạng nhện kinh khủng vết rạn, không một không như nói bên trong đã từng phát sinh qua đáng sợ đến mức nào sự tình. Từ hiện trường phá hư vết tích đến xem, kẻ tập kích là thuần túy tố chất thân thể cường hóa hệ dị năng giả. Mở miệng chính là Lộ Thắng, hắn bắt chéo hai chân, tư thái tiêu căng địa tựa ở trên ghế salon. Thủ pháp thô bạo, không có bất kỳ cái gì kỹ xảo có thể nói, thuần túy là dựa vào tuyệt đối lực lượng tiến hành nghiền ép. Căn cứ năng lượng ba động lưu lại cùng phá hư trình độ sơ bộ phán đoán, hắn thực lực chí ít tại cấp D trở lên. Mà lại, xem bộ dáng là không có trải qua bất luận cái gì hệ thống tính huấn luyện hoang dại dị năng giả, bằng không thì sẽ không đem hiện trường khiến cho như thế rối loạn. Hắn một phen nói xong, mang theo vài phần khinh miệt tổng kết. Một bên Tốc Viêm Vũ không có lên tiếng, hắn chỉ là tĩnh tĩnh mà nhìn xem màn hình, không biết suy nghĩ cái gì. Một lát sau, hắn mới chuyển hướng một bên đứng nghiêm Vương Chí. Vương đội trưởng, truy tra người tập kích này thân phận sự tình, liền giao cho ngươi. Vâng, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Vương Chí lớn tiếng đáp. Đứng tại Vương Chí sau lưng Bạch Ngọc Tình, thân thể mấy không thể tra địa chấn động một cái. Thủ hạ của nàng ý thức cắm vào chế phục túi, đầu ngón tay chạm đến một chương được xếp lên đóng dấu giấy. Phía trên là nàng lợi dụng quyền hạn từ hộ tịch hệ thống bên trong điều ra tới tư liệu. Một chương thanh tú căn cứ chính xác kiện chiếu, cùng một cái tên, Diệp Phàm. Toàn bộ Thành Đô cục cảnh sát chỉ có nàng thấy tận mắt nam nhân kia chân thực hình dạng. Đúng lúc này, Cốc Viêm Vũ trong túi một cái tấm thẻ màu đen chạm dụng cụ, đột nhiên phát ra chấn động nhẹ nhẹ. Hắn lấy ra nhìn thoáng qua, nguyên bản lười biếng thần thái trong nháy mắt trở nên nghiêm túc lên. Lộ Thắng, tổng bộ tin tức có nguyên tinh sẽ tại Thành Đô giáng lâm. Lộ Thắng thân thể đột nhiên ngồi thẳng. Thời gian, địa điểm, đêm nay nửa đêm 12 giờ, Đông Giao vứt bỏ nhà máy hóa chất. Trong văn phòng không khí trong nháy mắt ngưng kết. Vương Chí cùng Lý Thần mặc dù nghe không hiểu nguyên tinh là cái gì, nhưng từ Lộ Thắng cùng Cốc Viêm Vũ hai cái này cường giả phản ứng đến xem, cũng biết đây tuyệt đối là thiên đại sự tình. Cốc Viêm Vũ tư duy đang nhanh chóng vận chuyển. Nguyên tinh giáng lâm, tất nhiên sẽ dẫn tới thế lực khắp nơi ngấp nghé. Thành Đô bản địa, ngoại lai, thậm chí ám ảnh rất có thể cũng sẽ xuất hiện. Cốc Viêm Vũ trầm giọng nói, một cái cấp B tội phạm truy nã, lại thêm một khối có thể để cho tất cả dị năng giả điên cuồng nguyên tinh. Đêm nay Đông Giao nhà máy hóa chất, chú định sẽ trở thành một cái máu tanh vòng xoáy. Không thể chờ. Cốc Viêm Vũ quyết định thật nhanh, đứng dậy. Mệnh lệnh. 749 cục Thành Đô hành động tổ, toàn viên cấp 1 chuẩn bị chiến đấu. Chúng ta lập tức dẫn người tiến về mục tiêu địa điểm tiến hành giai đoạn trước điều tra cùng bài khống. Lý cục trưởng, ta cần các ngươi Thành Đô cảnh sát toàn lực phối hợp, lập tức phong tỏa Đông Giao nhà máy hóa chất xung quanh 3 cây số phạm vi, thiết lập cấm khu, sơ tán tất cả nhân viên không quan hệ. Nhớ kỹ, là tất cả. Chỉ thị của hắn rõ ràng mà quả quyết, mang theo một cỗ không thể nghi ngờ uy nghiêm. Rõ. Vương Chí cùng Lý Thần đồng thời ứng thanh. Tại một mảnh khẩn trương bầu không khí bên trong, chỉ có Bạch Ngọc Tình cúi đầu, không nói một lời. Nội tâm của nàng đang tiến hành thiên nhân giao chiến. Lý Chí nói cho nàng, hẳn là lập tức đem Diệp Phàm trên tư liệu báo, đây là chức trách của nàng. Thế nhưng là một khi báo cáo, Diệp Phàm phải đối mặt chính là 749 cục dạng này quốc gia bạo lực máy móc, là hai cái cấp B cường giả lôi đỉnh thủ đoạn. Nàng nắm ở trong túi tấm kia đóng dấu giấy, đã bị lòng bàn tay mồ hôi thấm ướt, trở nên có chút mềm mại. Trên giấy, Diệp Phàm tấm kia hơi có vẻ phổ thông mặt, giờ khắc này ở trong óc nàng lại vô cùng rõ ràng. Chương 36, nữ quỷ chương 36, nữ quỷ Thành Đô Đông Giao. Vứt bỏ nhà máy hóa chất. Thời gian 11 giờ đêm. Một thân ảnh lặng yên không một tiếng động dung nhập bóng đêm, Diệp Phàm đến. Trong không khí tràn ngập dị sắc cùng mục nát hóa học phẩm hỗn hợp gây mũi mùi, to lớn phản ứng tháp ở dưới ánh trăng bỏ ra giữ tợn bóng đen. Nơi này đã bỏ phế vài chục năm, phóng tầm mắt nhìn tới, đều là tường đổ cùng sinh trưởng tốt cỏ dại. Diệp Phàm cảm giác lực như là vô hình giá đạ, trong nháy mắt bao trùm trùng quanh vài trăm mét phạm vi, không có phát hiện bất luận cái gì sinh mệnh dấu hiệu. Trong đầu của hắn, tiếng vọng lên Hoàng Diệu Y căn dặn. Nguyên tinh, nửa đêm khoảng 12 giờ giáng lâm. Đến lúc đó, sẽ xuất hiện chói mắt bạch sắc quang mang. Đó chính là hắn cần tìm kiếm tín tiêu. Toàn bộ vứt bỏ nhà máy chiếm diện tích cực lớn, chừng gần ngàn mẫu. Diệp Phàm giờ phút này vị trí là nhà máy nhất phía đông. Mà Hoàng Diệu Y thì trong dự ngôn nhìn thấy rất nhiều dị năng giả tụ tập địa phương, tại nhà máy mặt phía bắc. từ phía đông đi đến phía tây, thẳng tắp khoảng cách đều có mấy cây số. Đối với người bình thường tới nói, tại dạng này địa hình phức tạp bên trong ghé qua, chỉ ít cần hơn nửa giờ. Nhưng đối với hắn mà nói, bất quá là vài giây đồng hồ sự tỉnh. Hắn không có vội vã di động, mà là tìm một chỗ cao ngất vứt bỏ không sát, thân hình thoát một cái liền lặng yên không một tiếng động đứng ở đỉnh, tựa như dung nhập bóng đêm u linh, tĩnh tĩnh địa phủ khám lấy mảnh này phế khí chi địa. Hắn đang chờ, các loại cái kia thời gian đến, các loại thuộc tính lần nữa gấp bội. Cùng lúc đó, nhà máy hóa chất rựi vào bắc một vùng, một tòa rách nát viên công túc xá nhà lầu bên trong. Ầm. Cũ kỹ đèn tin chùm sáng tại hắc ám hành lang bên trong lắc lư, chiếu sáng mạn thiên phi vũ cho bụi cùng trên vách tường mảng lớn chốc ra tường ra. Trần ca, nơi này cũng quá dọa người đi. Một cái hơi có chút run rẩy giọng nữ vang lên, nói chuyện chính là Lý Tiểu, nàng nắm thật chặt bên cạnh một cô bé khác cánh tay, thân thể co lại thành một đoàn. Các nàng là cùng một cái công ty nhân viên, hôm nay là khó được ngày nghỉ. Đề nghị tới này cái địa phương quỷ quái thám hiểm, chính là đi ở trước nhất nam nhân kia, Trần Thực. Sợ cái gì? Trần Thực quay đầu lại, đèn tin cầm tay chỉ từ dưới lên trên đánh vào trên mặt của hắn, phát họa ra một cái tự cho là anh Tuân Tiêu Dung. Không phải liền là cái bức bỏ nhà máy nha, cái này gọi kích thích, cái này gọi mạo hiểm. Nữ sinh các ngươi chính là nhát gan. Hắn gọi Trần Thực, cùng Lâm Nguyệt, Lý Tiểu là đồng sự, bình thường trong công ty quan hệ cũng không tệ, thường xuyên cùng nhau ăn cơm xem phim. Trần Thực một mực đối hai cái này vóc người nóng bỏng nữ đồng sự ôm lấy mới tưởng. Lâm Nguyệt dáng người cao gầy, một đôi chân dài bị quần jean bao khỏa đến tròn trịa chặt chẽ. Lý Tiểu thì xinh xắn lanh lợi, nhưng lại có cùng dáng người không hợp ngạo nhân đường cong. Hôm nay, hắn rốt cuộc tìm được cơ hội, lấy tìm kiếm kích thích làm tên, đem hai người lừa gạt đến cái tin đồn này bên trong thành đô kinh khủng nhất phế tích. Ánh mắt của hắn tham lam đảo qua hai nữ hài bởi vì khẩn trương mà phập phồng ngực, trong lòng một trận lửa nóng. Trần ca, ta còn là cảm thấy hai đến hoảng, nếu không chúng ta trở về đi. Lâm Nguyệt cũng nhỏ giọng phụ hòa nói, nàng luôn cảm giác chỗ tối giống như có đồ vật gì đang ngó chừng các nàng. Trở về. Lúc này mới vừa tới đặc sắc địa phương. Trần Thực cười hắc hắc, cố ý giảm thấp xuống cúng họng. Các ngươi biết không? Ta nghe nói a, cái này nhà máy hóa chất trước kia đi ra sự tình. Hắn dừng một chút, thỏa mãn nhìn thấy hai nữ hài đều lộ ra hoảng sợ lại hiếu kỳ biểu lộ. Nghe nói, mười mấy năm trước, nơi này có một cái nữ nhân viên, dáng dấp đẹp đặc biệt. Có một ngày ban đêm trực ca đêm thời điểm, không cẩn thận tiến vào phản ứng bình bên trong. Chờ mọi người phát hiện nàng thời điểm, cả người đều đã bị hóa học dược tẩy cho hòa tan, ngay cả xương cốt đều không có còn lại. Trần Thực sinh động như thật địa kể, đèn tin cầm tay chùm sáng cố ý lúc gần lúc hiện, tại pha tạp trên vách tường chế tạo ra chập chờn quang ảnh. Sao thế nào hả? Liền có người nói, ban đêm có thể ở chỗ này nhìn thấy một cái màu trắng cái bóng bay tới bay lui. Tên nữ quỷ đó là đang tìm người, tìm một cái có thể thay nàng tiếp nhận thống khổ kẻ chết hay. A, Lý Tiểu cùng Lâm Nguyệt cũng nhịn không được nữa, tê tê phát ra một tiếng ngắn ngủi thét lên. Cố sự bản thân cũng không tính cao minh bao nhiêu, nhưng ở cái này tĩnh mịch, âm trầm hoàn cảnh phụ trợ dưới, kinh khủng cảm giác bị phóng đại vô số lần. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh màu trắng, không có dấu hiệu nào xuất hiện tại hai nữ sinh sau lưng cuối hành lang. Thân ảnh kia liền như vậy tĩnh tĩnh địa đứng ở trong bóng tối, đèn tin cầm tay dư quang chỉ có thể soi sáng ra một cái mơ hồ hình dáng, thấy không rõ khuôn mặt, chỉ có thể lờ mờ phân biệt ra được là một cái hình người. Quỷ, quỷ a! Lâm Nguyệt cái thứ nhất phát hiện, con ngươi của nàng trong nháy mắt phóng đại, huyết dịch cả người phảng phất đều tại thời khắc này đọc lại. Nàng cùng Lý Kiều dọa đến hồn phi phách tán, không chút nghĩ ngợi liền trốn đến Trần Thực sau lưng, hai cỗ thân thể mềm mại gắt gao giằng hắn, run lẩy bẩy. Trần Thực bị hai người đâm đến một cái lảo đảo, lập tức cảm nhận được phía sau lưng truyền đến kinh người có giãn cùng mềm mại. Một cỗ khó nói lên lời cảm giác thỏa mãn cùng lòng hư vinh trong nháy mắt làm cho hôn mê hắn đầu não. Hắn muốn chính là cái này hiệu quả. Trần Thực không khách khí chút nào trở tay đem hai cái run lẩy bẩy nữ hài kéo vào trong ngực, cảm thụ được các nàng bởi vì sợ hãi mà kịch liệt chập trùng thân thể. Hắn lưỡng ngực, đối cái kia đạo bóng trắng lớn tiếng quát lớn, thứ gì tại cái kia giả thần giả quỷ? Cút ngay cho ta ra. Hắn muốn bảo vệ các nàng, hắn muốn trở thành các nàng trong suy nghĩ anh hùng. Nhưng mà, cái kia đạo thân ảnh màu trắng cũng không có giống hắn trong dự đoán như thế bị dọa chạy. Nó động, nó bắt đầu hướng phía ba người phương hướng, chậm rãi, từng bước nhẹ nhàng tới. Động tác kia không có chút nào thanh âm, tại trống trải tĩnh mịch hành lang bên trong, lộ ra quỷ dị tới cực điểm. Chân thực trái tim cũng bắt đầu cuồng loạn lên, nhưng hắn nhìn thoáng qua trong ngực cơ hồ muốn bất tỉnh đi hai cái mỹ nữ, một cỗ tà hỏa từ đáy lòng dâng lên. Hôm nay nói cái gì cũng không thể sợ. Hắn đẩy ra trong ngực nữ hải, từ dưới đất cơ lấy một cây vết dỉ loang lổ ống thép, bày ra một bộ muốn cùng đối phương liều mạng tư thế. Đừng sợ, có ta ở đây. Ta hôm nay ngược lại muốn xem là phương nào yêu nghiệt. Hắn biểu hiện được hung hãn không sợ chết, một bộ muốn cùng ác quỷ làm đến ngọn nguồn quyết tuyệt bộ dáng. Có thể phía sau hắn Lâm Nguyệt cùng Lý Tiểu, tinh thần đã căng thẳng đến cực hạn. Từ chân thực giảng chuyện ma bắt đầu, sợ hãi của các nàng chỉ tại không ngừng tích lũy. Mà cái kia thân ảnh màu trắng đột nhiên xuất hiện, cùng nó cái kia hoàn toàn trái ngược lẽ thường di động phương thức, thành đệ sập lạc đà cuối cùng một cây dâm dạng. Tại cực độ kinh hãi phía dưới, đầu óc của các nàng vì bản thân bảo hộ, trực tiếp lựa chọn tắt máy. Hai nữ con mắt đảo một vòng, thân thể mềm nhũn, đúng là trực tiếp dọa ngất tới, im lặng tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Chương 37, phối hợp chương 37, phối hợp Trần Thực trái tim cơ hồ muốn nhảy ra lở ổ ngực. Hắn nắm chặt trong tay ống thép, trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Cái kia thân ảnh màu trắng càng ngày càng gần, càng ngày càng rõ ràng. Trần Thực cắn răng, làm xong liều mạng một lần chuẩn bị. Nhưng lại tại cái kia thân ảnh màu trắng đi vào đèn tin chùm sáng phạm vi trong nháy mắt, Trần Thực con ngươi bỗng nhiên co vào. Trương Kiệt, Cái kia bóng trắng đúng là một người mặc màu trắng áo dạ kịch tuổi trẻ nam nhân, trên mặt còn mang theo tiện hề hề tiêu dung. Chính là Trần Thực bạn thân kiêm hồ bằng cậu hữu, Trương Kiệt. Ha 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 ha. Trương Kiệt rốt cuộc không nín được, ôm bụng cười ha hả, cười đến ngửa tới ngửa lui. Trần Thực ngươi chó đồ vật, ngươi vừa rồi biểu tình kia, ha ha ha, đơn giản tuyệt. Trần Thực sửng sốt 2 giây, lập tức kịp phản ứng, trong lòng cái kia cố sợ hãi trong nháy mắt chuyển hóa làm phẫn nộ. Ngọa tao đại gia ngươi. Hắn bước xuống ống thép, đi lên liền cho Trương Kiệt một quyền. Trương Kiệt cười đến toàn thân như nhũ ra, căn bản không có né tránh, bị đánh vừa vặn, nhưng vẫn là cười không ngừng. Con mẹ nó ngươi hủ chết lão tử. Trần Thực vừa tức vừa cười, đưa tay tại Trương Kiệt trên nót vỗ một cái. Trương Kiệt bên cạnh cười bên cạnh xoa đầu, nhìn về phía Trần Thực sau lưng hai cái té xịu trên đất mỹ nữ. Được a, tiểu tử ngươi chiêu này thật là tuyệt. Trần Thực lúc này mới xoay người, nhìn thấy Lâm Nguyệt cùng Lý Tiểu ngã trên mặt đất bất tỉnh nhân sự, trên mặt trong nháy mắt hiện ra nụ cười như ý vậy cũng không, cái này hai nữ bình thường chứa cùng đóa bạch liên hoa, lao tử thèm các nàng không phải một ngày hai ngày. Trần Thực ngồi xổm người xuống, không khách khí chút nào đưa tay méo méo Lâm Nguyệt mặt, lại thuận thế hướng xuống sờ soạn một cái. Trương Kiệt tấm tắc lấy làm kỳ lạ, cũng ngồi xổm xuống, nhìn chằm chằm Lý Tiểu tấm kia hoảng sợ chưa tiêu mặt nhìn hồi lâu. Ngươi nói các nàng ngất đi, có phải thật vậy hay không cái gì cũng không biết. Trần Thực cười hắc hắc. Đương nhiên, doa ngất nha, đại não trực tiếp tắt máy. Tỉnh lại nhiều lắm là nhớ kỹ nhìn thấy quỷ, cái khác. Hắc hắc. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Trương Kiệt vỗ vỗ Trần Thực bả vai. Vẫn là tiểu tử ngươi thông minh, nghĩ đến một màn như thế. Trần Thực đắc ý dương lên cái cằm. Cái kia nhất định, đêm nay hai anh em ta có phúc cùng hưởng. Hắn nói, xoay người ôm lấy Lâm Nguyệt, đi lên lầu. Trương Kiệt cũng không khách khí, nâng lên Lý Kiều theo ở phía sau. Tiếng bước chân của hai người tại trống rông trong hành lang quen quẩn. Trần Thực trong lòng đã trong bụng nở hoa. Hắn đã sớm đánh tốt bản tính. Các loại hai nữ nhân tỉnh lại, các nàng sẽ chỉ cho là mình là doãn ngất, căn bản sẽ không hoài nghi cái khác. Coi như sau đó cảm giác không thích hợp, cũng tuyệt đối không dám lộ ra. Dù sao cũng là chính các nàng chạy đến loại này địa phương quỷ quái tới, nói ra cũng chỉ sẽ bị người chế giễu. Hoàn Mỹ, Trương Kiệt khiêng Lý Tiểu, đột nhiên hỏi một câu. Đúng rồi, ngươi vừa rồi giảng tên nữ quỷ đó cố sự là thật giả? Trần Thực cười nhạo một tiếng. Đương nhiên là nói bừa, ngươi thật đúng là tin a. Ta cũng cảm thấy là nói nhảm. Trương Kiệt nhẹ nhàng thở ra, bất quá nơi này là thật mẹ hắn kiếp người, sớm một chút làm xong đi sớm một chút. Hai người cười toe toét, hoàn toàn không có phát giác được. Tại bọn hắn lên lầu trong nháy mắt đó, một đạo hắc ảnh từ lầu ký túc xá bên ngoài trong bóng đêm, vô thanh vô tức nhẹ nhàng tiến đến. Bóng đen kia không có thực thể. Chuẩn xác hơn điệu nói, bản thân nó chính là cái bóng. Nó dọc theo vách tường, dọc theo mặt đất, dọc theo bất luận cái gì tia sáng chiếu không tới nơi hẻo lánh, hướng phía Trần Thực cùng Trương Kiệt phương hướng, chậm rãi lan tràn ra. Nhà máy hóa chất một chỗ khác, vứt bỏ to lớn phản ứng đỉnh tháp bưng. Diệp Phàm vẫn như cũ đứng yên ở chỗ cao, cả người dung nhập bóng đêm. Cảm giác của hắn lưới như là vô hình xúc tu, bao trùm phương viên vài trăm mét phạm vi. Tại cảm giác của hắn bên trong, cái kia tòa nhà lầu ký túc xá bên trong vừa rồi phát sinh tất cả sự tình, hắn đều thanh thanh sợ sợ. Hắn nghe được Trần Thực giảng chuyện ma, nghe được Trương Kiệt giả thần giả quỷ dọa người, cũng nghe đến hai nam nhân nhất bẩn thỉu đối thoại. Diệp Phàm biểu lộ không có bất kỳ cái gì ba động. Hắn không hứng thú nhúng tay loại này phá sự. Trên đời này ác, nhiều đến đếm không hết, hắn quản không hết, cũng lười quản. Nhưng vào lúc này, một cỗ cực kỳ yếu ớt, lại làm cho hắn toàn thân lông tơ đứng đấy năng lượng ba động, từ túc xá lâu phương hướng chuyển tới. Diệp Phàm con ngươi trong nháy mắt co vào. Kia là dị năng giả khí tức, mà lại tuyệt đối không phải cấp D hoặc là cấp E loại kia thái điểu. Cỗ năng lượng kia ba động mặc dù tận lực áp chế, nhưng y hiển nhiên lộ ra một loại âm lãnh, đặc dính, để cho người ta bản năng cảm giác chán ghét. Diệp Phàm tinh thần trong nháy mắt độ cao tập trung. Hắn ánh mắt xuyên thấu hắc ám, gắt gao khóa chặt túc xá lâu phương hướng. Có cái gì tiến vào? Mà cái kia hai cái tìm đường chết nam nhân, còn có cái kia hai cái hôn mê nữ nhân, tất cả đều ở bên trong. Diệp Phàm nheo mắt lại, hắn không có lập tức hành động, hắn đang chờ. Các loại vật kia lộ ra càng nhiều chân ngựa. Lầu ký túc xá bên trong, Trần Thực cùng Trương Kiệt đã đem hai nữ nhân mang lên lầu 3 một gian bức bỏ trong văn phòng. Trong văn phòng chất đầy cũ nát cái bàn và văn kiện tủ, mặt đất phủ lên một tầng thật dày cho bụi. Trương Kiệt từ trong ba lô móc ra một khối ăn cơm dã ngoại tiệm vải trên mặt đất, lại lấy ra hai bình nước khoáng. Được rồi, đừng lề mề, nhanh. Trần Thực cười hắc hắc, đem Lâm Nguyệt đặt ở bầy lên, bắt đầu động thủ thoát áo khoác của nàng. Từ bên ngoài đến tầng bên trong tầng lộ ra, một bên Trương Kiệt theo sát lấy động thủ. Ngay tại hai người muốn hưởng thụ hạnh phúc thời điểm, nhưng vào lúc này, cổng đèn tin chùm sáng đống nhiên kịch liệt lắc lư một cái. Trần Thực cùng Trương Kiệt đồng thời ngẩng đầu. Bọn hắn nhìn thấy, đèn tin lăn đến cổng, chùm sáng nghiêng chiếu vào trên tường. Mà ngoài cửa trong hành lang, đứng đấy một người. Nói chính xác, là một cái hình người bóng đen. Bóng đen kia hoàn toàn do đậm đặc hắc ám cấu thành biên giới không ngừng núp đích, tản ra để cho người ta hít thở không thông cảm giác áp bách. Trần Thực tiếu dung ngưng kết ở trên mặt. Trương Kiệt tay dừng tại giữ không trung. Hai người đại náo tại thời khắc này triệt để đứng máy. Các ngươi đang làm cái gì? Một cái khàn khàn, trầm thấp, nghe không ra nam nữ thanh âm, từ bóng đen kia bên trong truyền ra. Trần Thực trong cổ họng phát ra một tiếng cùng loại dã thu gầm nhẹ, hắn bỗng nhiên nhào về phía cổng, muốn trốn bán sống bán chết. Có thể hắn vừa chạy ra hai bước, một con từ hắc ám ngưng tụ mà thành bàn tay, trong nháy mắt từ mặt đất cái bóng bên trong rối ra, gắt gao bắt lấy hắn mắt cá chân. A! Trần Thực phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, cả người bị con kia bàn tay màu đen kéo ngã xuống đất. Hắn liều mạng giãy giụa, móng tay trên mặt đất cầm ra chói hai thanh âm, nhưng căn bản không cách nào tránh thoát. Trương Kiệt dọa đến tè ra quần, hai chân như nhũn ra, ngồi liệt trên mặt đất, đúng quần đã ướt một mảnh.
Không, đừng có giết ta, đừng có giết ta.
Hắn nói năng lộn xộn địa cầu khẩn. Bóng đen kia chậm rãi bay vào văn phòng. Nó cúi đầu nhìn một chút trên mặt đất hôn mê hai nữ nhân, lại nhìn một chút sủi lơ thành một đoàn Trương Kiệt. Ôm đĩnh dạ đi. Vừa dứt lời, cả phòng cái bóng trong nháy mắt sôi trào lên, hướng phía Trần Thực cùng Trương Kiệt điên cuồng dũng mãnh lao tới. Hai người tiếng kêu thảm thiết vang vọng cả tòa lầu ký túc xá. Mà ở bên ngoài nhà, Diệp Phàm động. Chương 38, 64 lần chương 38, 64 lần hắn động, nhưng lại không có hoàn toàn động. Diệp Phàm vẫn như cũ đứng yên tại tháp cao phía trên, thân thể không nhúc nhích tí nào, chỉ có cái kia thâm thúy cảm giác sớm đã xuyên thấu vài trăm mét bóng đêm, một mực khóa chặt lầu ký túc xá bên trong đoàn kia bóng đen. Một cỗ như có như không cảm giác áp bách, thuận lưới cảm giác kết nối, truyền lại đến thần kinh của hắn cuối. Rất yếu ớt, lại chân thực tồn tại. Từ khi thu hoạch được hệ thống đến nay, đây là hắn lần thứ nhất sinh ra loại cảm giác này. Không phải sợ hãi, mà là một loại thợ săn rốt cục gặp được đáng giá xuất thủ con mồi hưng phấn. Cái bóng đen này, cái này cái gọi là ám ảnh có chút ý tứ. Diệp Phàm nhìn thoáng qua trên tường sớm đã ngừng đi to lớn đồng hồ, trong lòng tính nhẩm lấy thời gian. Khoảng cách nửa đêm không giờ, còn có không đến 3 phút. Không cần thiết vội vã xuất thủ. Sư tử bồ thỏ cũng dùng toàn lực. Các loại thuộc tính gấp bội về sau, hắn sẽ có được 64 lần tại kinh khủng thể chất, đến lúc đó lại ra tay, sẽ càng vững vàng, cũng càng cố nghiền ép tính. Hắn thích loại này đem hết thể nắm ở trong tay cảm giác. Lầu ký túc xá bên trong, hắc ám đang sôi trào. Trần Thực cùng Trương Kiệt tiếng kêu thảm thiết đã vặn bẹo biến hình, không còn thuộc về nhân loại phạm chủ. Đâm đặc cái bóng như là có được sinh mệnh và sống, từ bốn phương tám hướng bao trùm bọn hắn, tiến vào bọn hắn thất hiếu, ăn mòn huyết nhục của bọn hắn, cải tạo linh hồn của bọn hắn. Ôi, ôi ôi. Cổ họng của bọn hắn bên trong phát ra ý nghĩa không rõ gào thét, thân thể tại kịch liệt run rẩy bên trong bị cưỡng ép kéo dài, vặn mèo. Làn da cấp tốc mất đi huyết sắc, trở nên hôi bại mà cứng cỏi, trong đôi mắt lý trí chi quang triệt để dập tắt, thay vào đó là một mảnh thuần túy, phục tùng tại hắc ám chỗ trống. Sau một lát, tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng. Hai cái hoàn toàn mới thân ảnh từ dưới đất chậm rãi đứng lên. Bọn hắn vẫn như cũng là Trần Thực cùng Trương Kiệt bộ dáng, nhưng trên người tán phát ra khí tức cũng đã thâm thúy mà băng lãnh tĩnh mịch. Tại phía sau bọn họ, một cái khác trầm mặc cái bóng tĩnh tĩnh đứng vững, chính là từ cục cảnh sát được cứu đi Thanh Long hội hội trưởng Trần Hạo. Ba cái ảnh nô tản ra làm người sợ hãi khí thế khủng bố. Ám ảnh đối với mình kiệt tắc rất hài lòng. Tâm mắt của nó chậm rãi di động tới đất bên trên cái kia hai cái vẫn như cũ hôn mê bất tỉnh nữ nhân trên người. Lâm Nguyệt cùng Lý Tiểu, các nàng bởi vì cực độ kinh hãi mà lâm vào chiều sâu hôn mê, đối với ngoại giới phát sinh hết thảy không có chút nào phát giác. Ám ảnh hình dáng vi vi ba động một chút, tựa hồ là đang lộ ra một cái nụ cười hài lòng. Cỡ nào hoàn mỹ mùi nhử, chỉ cần đưa các nàng cũng chuyển hóa làm ảnh nô, lại để cho các nàng lấy thân phận của nguyên bản trở lại thành thị bên trong, liền có thể tùy tiện hấp dẫn đến càng nhiều con mồi. Những cái kia tự xưng là chính nghĩa dị năng giả, thích nhất loại này cứu vớt vô tội thiếu nữ hí mã. Nghĩ tới đây, ám ảnh không do dự nữa, nó duỗi ra một con từ hắc ám ngưng tụ mà thành tay, hướng phía trên mặt đất hôn mê Lâm Nguyệt chậm rãi đè xuống. Tháp cao phía trên, Diệp Phàm cảm giác bên trong lầu ký túc xá bên trong năng lượng ba động lần nữa phát sinh biến hóa. Đoàn kia đại biểu cho ám ảnh bóng đen bắt đầu hướng hai cái vô tội nữ nhân di động. Hắn muốn đem các nàng cũng thay đổi thành loại kia không người không quỷ đồ vật. Diệp Phàm biểu lộ bình tĩnh như trước, nhưng hắn tâm cũng đã trầm xuống. Thời gian chỉ còn lại mấy giây cuối cùng. 1093210. Ngay tại ám ảnh hắc ám đầu ngón tay sắp chạm đến Lâm Nguyệt gương mặt trong nháy mắt. Nửa đêm không giờ, giáng lâm. Và anh. Một cỗ không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung kinh khủng năng lượng tại Diệp Phàm thể nội trong nháy mắt dẫn bạo. Nếu như nói 32 lần thể chất là lao nhanh giang hà, như vậy giờ phút này, 64 lần thể chất chính là đủ để phá vỡ thế giới ngập trời hải thiếu. Mỗi một cây sợi cơ nhục đều đang hoan hô nhảy cẫng, điên cuồng địa xé rách, gây dựng lại, trở nên càng thêm tỉ mỉ, cứng cáp hơn. Mỗi một tấc xương cốt đều tại năng lượng cọ rửa phát xuống ra không chịu nổi gánh nặng bù bù, mật độ cùng độ cứng hiện lên dãy số nhân bạo tăng. Huyết dịch chảy xiết tốc độ nhanh đến cực hạn, vang lên tiếng sấm nổ giống như tiếng vang. 3.2 tấn lực lượng, gấp bội. 64 tấn. Vẹn vẹn thuần túy lực lượng cơ thể, liền đạt đến một cái không thể tưởng tượng kinh khủng hoàn cảnh. Càng quan trọng hơn là tinh thần. 64 lần tại tinh thần lực, để phạm vi cảm nhận của hắn lần nữa mở rộng, độ chính xác càng là tăng lên tới một cái hoàn toàn mới cấp độ. Toàn bộ thế giới tại trong cảm nhận của hắn, phản phất bị nhấn xuống chậm thả khóa. Hết thể đều trở nên vô cùng rõ ràng. Thuế biến, hoàn thành. Ngay tại lúc này, Diệp Phàm từ 100 mét cao phản ứng đỉnh tháp ưng, nhảy xuống. Hắn không có mượn nhờ bất luận cái gì leo lên vật, cứ như vậy thẳng tắp địa nhảy xuống. Thân hình ở trong màn đêm xẹt qua một đạo cơ hồ không cách nào bắt giữ tàn ảnh. Dưới chân kiên cố sắt thép bình đài, tại hắn lên nhảy trong nháy mắt, bị khủng bố phản tác dụng lực giẫm ra một cái thật sâu lom dấu chân. Oeng. Khoảng cách mấy trăm mét, đối với hắn mà nói bất quá là mấy hơi thở. Đương theo lấy một tiếng vang thật lớn, Diệp Phàm thân ảnh tựa như một viên thiên thạch, trực tiếp nện mặc vào túc xá lâu vết tường, vọt vào. Đá vụn cùng bụi mù tứ tán bay ra. Ừm. Trong văn phòng, đang muốn xuống tay với Lâm 18 ảnh bỗng nhiên dừng lại động tác, chuyển hướng phương hướng âm thanh truyền tới. Tốc độ thật nhanh, thật mạnh khí huyết chi lực. Nó cảm giác được một cái cường đại sinh mạng thể ngay tại cao tốc tiếp cận. Lại tới một cái không biết trời cao đất rộng thái điều a. Ám ảnh phát ra trầm thấp cười nhạo. Nó căn bản không có đem người đến để ở trong lòng. Tại Thành Đô, ngoại trừ 749 cục cái kia hai cái cấp B, còn không có ai có thể đối với nó tạo thành uy hiếp. Vừa vặn, lại một cái đưa tới cửa tế phẩm. Nó hơi chuyển động ý nghĩ một chút, vừa mới chuyển hóa hoàn thành ảnh nô Trần Thực cùng Trương Kiệt, lập tức quay người, nện bước cứng ngắc mà mau lẹ bộ pháp, hướng phía Diệp Phàm mà tới. Theo ám ảnh, chỉ là hai cái này cấp dê đỉnh phong ảnh nô, cũng đủ để giải quyết hết tuyệt đại đa số không có mắt kẻ xông vào. Nhưng mà, một giây sau, nó nụ cười trên mặt triệt để ngưng kết. Chỉ gặp xông vào hành lang Diệp Phàm, đối mặt nhào tới trước mặt ảnh nô Trần Thực, căn bản không có mảy may né tránh hoặc là giảm tốc ý tứ. Hắn thậm chí ngay cả tư thái đều không có thay đổi, vẫn như cũ duy trì vọt tới trước tư thế. Sau đó, vô cùng đơn giản địa, vung ra một quyền. Một quyền này không có hoa mỹ dị năng quan hiệu, không có phức tạp chiêu thức kỹ xảo, có chỉ là thuần túy đến cực hạn bạo lực. Bành! Nắm đấm cùng ảnh nô Trần Thực LOG ngực tiếp xúc trong nháy mắt, không như trong tưởng tượng xương cốt tiếng vỡ vụn, cũng không có bị đánh bay ra ngoài hình tượng. Ảnh nô Trần Thực cái kia có thể so với sắt thép thân thể, tại tiếp xúc đến Diệp Phàm nắm đấm sát na, tựa như một cái bị cự lực đập trúng dưa hấu, ầm vang nổ tung, chia năm xẻ bảy, máu đen cùng vỡ vụn tứ chi hỗn hợp lại cùng nhau, hướng phía bốn phương tám hướng nổ bắn ra ra. Một quyền, miêu sát, ám ảnh cái kia từ bóng ma tạo thành thân thể, kịch liệt ba động một chút. Nó chân kinh, nó có thể rõ ràng cảm giác được, tự mình ảnh nô có được cường đại cỡ nào lực phòng ngự, kia là đủ để ngạnh kháng đạn cấp dê đỉnh phong thể phách. Nhưng tại trước mặt người đàn ông này, lại yếu ớt như là một trang giấy. Đây là kinh khủng bực nào tố chất thân thể? Cấp C? Không, liền xem như sở trường nhục thể cấp C dị năng giả, cũng tuyệt đối làm không được như thế nhẹ nhõm nghiền ép. Kẻ đến không thiện, ý thức được điểm này trong nháy mắt, ám ảnh không chút do dự, lập tức vận dụng tự mình mạnh nhất năng lực. Nó bỗng nhiên giang hai cánh tay, một cái khàn khàn mà tràn ngập ác ý âm tiết theo nó hắc ám hoạch tâm bên trong phun ra. Ảnh vực, ông, toàn bộ thế giới trong nháy mắt đã mất đi thanh âm cùng sát thái. Lấy ám ảnh làm trung tâm, một cỗ đậm đặc đến tan không ra hắc ám, giống như nước thủy triều điên cuồng quyết tán. Tia sáng bị thôn phệ, thanh âm bị ngăn cách, không gian bị bóp méo. Vẹn vẹn một giây đồng hồ, cả tòa lầu ký túc xá, tính cả chung quanh mấy chục mét phạm vi, tất cả đều bị mảnh này tuyệt đối hắc ám triệt để nuốt hết. Ảnh vực, cấp bê dị năng giả ám ảnh chuyên trúc lĩnh vực. Tại lĩnh vực bên trong, nó chính là gần như vô địch chỗ thể. Diệp Phàm thân hình trong nháy mắt bị mảnh này đột nhiên xuất hiện hắc ám bao phủ. Thị giác, thính giác, khứu giác, hết thảy cảm giác đều bị tước đoạn. Hắn bị vây ở mảnh này tuyệt đối trong hư không tối tăm. Nhưng mà ám ảnh không nhìn thấy. Tại nó vẫn lấy làm kiêu ngạo ảnh vực bên trong, Diệp Phàm trên mặt chẳng những không có bất kỳ kinh hoàng nào, ngược lại toát ra một tia ngoạn vị ý cười. Thị giác mất hiệu lực, không quan hệ. 64 lần tại thường nhân tinh thần cảm giác, tại thời khắc này hóa thành hắn hoàn toàn mới con mắt. Tại mảnh này đối với người khác mà nói là tuyệt đối từ địa hắc ám lĩnh vực bên trong, hắn có thể rõ ràng nhìn đến, nhìn thấy ám ảnh năng lượng hạch lòng đang trong bóng tối chậm rãi di động, nhìn thấy mặt khác hai cái ảnh nâu ngay tại từ khác nhau góc độ im lặng hướng hắn tới gần, nhìn thấy mảnh này trong bóng tối mỗi một sợi năng lượng lưu động quy tích. Tại Diệp Phàm cảm giác thế giới bên trong, ám ảnh cái gọi là vô địch lĩnh vực bất quá là một cái hơi lớn một điểm trong suốt pha lê bể cả thôi. Chương 39 chiến đấu, chương 39 chiến đấu, ảnh vực bên trong là tuyệt đối hư vô. Ám ảnh là mảnh này hắc ám quân vương, ở chỗ này nó có thể tước đoạt địch nhân ngũ giác, vặn vẹo địch nhân nhận biết, để cường đại nhất chiến sĩ mê thất tại vĩnh hằng cô tịch cùng trong sự sợ hãi, cuối cùng biến thành nó tùy ý làm thịt cứu non. Vô số hắc ám ngưng tụ mà thành xúc tu, từ bốn phương tám hướng, từ mỗi một cái không thể tưởng tượng nổi góc độ, mang theo xé rách linh hồn ấm lãnh, im lặng đâm về Diệp Phàm. Mỗi một kích đều đủ để xuyên thủng tản cờ bọc thép. Nhưng mà những công kích này toàn bộ thất bại. Diệp Phàm chỉ là đứng tại chỗ, thậm chí ngay cả bước chân đều không có di động mảy may. Hắn khi thì nghiêng người, khi thì nghiêng đầu, khi thì vi vi ngửa ra sau, động tác biên độ nhỏ đến không thể tưởng tượng nổi, lại luôn có thể lấy chỉ trong gang tấc, hoàn mỹ tránh đi tất cả đòn công kích chí mạng. Những cái kia cuồng bạo hắc ám xúc tu, tựa như là trên sân khấu tập luyện vô số lần bụng bề vũ giả, phí công từ hắn bên cạnh thân sẽ qua, ngay cả góc áo của hắn đều không thể chạm đến. Cái này sao có thể? Ám ảnh cái kia từ bóng ma tạo thành hạch tâm kịch liệt ba động, nhấc lên sóng biển ngập trời. Tại nó ảnh vực bên trong, nó chính là thần. Vì cái gì? Vì cái gì cái này nam nhân có thể tại lĩnh vực của nó bên trong như thế tự nhiên? Hắn cũng đã biến thành mù lòa cùng kẻ điếc, triệt để đã mất đi đối với ngoại giới cảm giác. Nó không thể nào hiểu được. Tại nó kinh hãi muốn tuyệt nhìn chăm chú, Diệp Phàm rốt cục động. Ngay tại một cây xúc tu công kích khoảng cách, cái kia một phần vạn giây cũng chưa tới sơ hở. Diệp Phàm thân ảnh trong nháy mắt từ biến mất tại chỗ. Nhanh, nhanh đến cực hạn. Ám ảnh chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào kháng cự kinh khủng áp lực đập vào mặt, một giây sau, nó biết hầu, đoàn kia cấu thành nó hạch tâm hình thái bóng ma, liền bị một con kìm sắt giống như đại thủ gắt gao bắt chặt. Đây, một cỗ khó có thể tưởng tượng lực lượng kinh khủng, thuận cái kia năm ngón tay điên cuồng mà tràn vào hạch tâm của nó. Kia là thuần túy, bạo ngược, không nói bất kỳ đạo lý gì vật lý lực lượng. Ám ảnh vẫn lấy làm tiêu ngạo cấp bê bóng ma thân thể, tại cỗ lực lượng này trước mặt, vậy mà bắt đầu không ổn định tán loạn. Nó muốn tránh thoát, muốn hóa thành cái bóng dung nhập hắc ám, nhưng này bàn tay phảng phất tẩn chứa một cái thế giới lực lượng, đưa nó gắt gao giam cầm tại nguyên chỗ, không thể động đậy. Sợ hãi trước đó chưa từng có, trong nháy mắt che mất ám ảnh ý thức. Nó lần thứ nhất cảm giác được, tử vong cách mình gần như thế. Ngươi đến cùng là cái gì? Ám ảnh từ hạch tâm bên trong gạt ra đứt quãng sóng ý niệm, tràn đầy hoảng sợ cũng không hiểu. Nhục thân cường đại đến loại tình trạng này, vì cái gì? Vì cái gì cảm giác của ngươi cũng mạnh như vậy? đó căn bản không phù hợp giới dị năng lẽ thường. Sở Trương nhục thể dị năng giả, tinh thần cảm giác thường thường là nhược điểm. Trái lại cũng thế. Nhưng trước mắt này cái nam nhân, hai hạng thuộc tính đều mạnh đến một cái đồ biến thái, làm người tuyệt vọng hoàn cảnh. Diệp Phàm bóp chặt cổ họng của nó, mang trên mặt một tia lạnh lùng ý cười. Ta không phải dị năng giả. Thoại âm rơi xuống, hắn năm ngón tay đột nhiên phát lực. Giang giác, phản phất có thứ gì vỡ vụn thanh âm từ ám ảnh hạch tâm bên trong truyền ra. Nó bóng ma thân thể kịch liệt bắt đầu bặm mẹo, phát ra im ắng thê lương rú thảm. Nó xong, nó phải chết ở chỗ này. Ngay tại Diệp Phàm chuẩn bị triệt để bóp nát đoàn bóng ma này, chấm dứt cái này cấp bê tội phạm truy nã trong nháy mắt. Ô ô ô, cộc 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 cộc, lầu ký túc xá bên ngoài, chói tai tiếng còi cảnh sát từ xa mà đến gần, xé rách bầu trời đêm yên tĩnh. Ngay sau đó, là máy bay trực thăng cánh quạt quấy không khí to lớn tiếng oanh minh, mấy đạo chướng mắt đèn pha của sáng, thô bạo đâm phá ám ảnh lĩnh vực, đem trọn tòa nhà lầu ký túc xá chiếu lên sáng như ban ngày. Chính tức người. Hơn nữa nhìn chiến trận này, lai lịch không nhỏ. Diệp Phàm động tác có chút dừng lại. Chính là một trận này. Ám ảnh bắt lấy cái này thoáng qua liền mất sinh cơ. Ảnh đột. Nó phát ra một tiếng tuyệt vọng gào thét, toàn bộ bóng ma thân thể ẩm vàng thiêu đốt, năng lượng cốt lõi trong nháy mắt sôi trào. Lấy thiêu đốt gần nửa đời mệnh bản nguyên làm đại giá, nó phát động tự mình mạnh nhất bảo mệnh tuyệt kỹ. Ầm. Ám ảnh thân thể tại Diệp Phàm trong tay nổ tung, hóa thành một đoàn nồng đậm đến cực hạn hắc vụ, không nhìn bất luận cái gì vật lý trở ngại, liền muốn hướng phía bốn phương tám hướng tiêu tán. Muốn chạy. Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng, mặc dù chậm một bước, nhưng hắn phản ứng nhanh chóng biết bao. Tại hắc vụ triệt để tiêu tán một khắc cuối cùng, hắn dựa vào cảm giác, tay phải như thiểm điện nô ra, hung hăng kéo một cái. Tê lạc. Một tiếng phảng phất vải vóc xé rách nhẹ vang lên. Diệp Phàm từ cái kia sắp tiêu tán hắc vụ bên trong, ngạnh sinh sinh lột xuống một khối lớn chừng bàn tay, giống như thực chất màu đen vải vóc. Vải vóc vào tay lạnh buốt, còn tại vi vi nhúc nhích, tựa hồ muốn tránh thoát. Nhưng theo hắc vụ hoàn toàn biến mất, nó cũng cấp tốc đã mất đi hoạt tính, biến thành một khối phổ thông, chất liệu kỳ lạ miếng vải đen. Chạy á Diệp Phàm mở ra bàn tay, nhìn xem khối này vải vóc, khi mắt. Mặc dù bị nó chạy trốn, nhưng thiêu đốt sinh mệnh bản nguyên, lại bị tự mình lột xuống một khối hạch tâm vật chất, cái này cấp bê dị năng giả coi như không chết, cũng tuyệt đối là bản thân bị trọng thương, không có một năm nửa năm đừng nghĩ khôi phục. Hắn ngẩng đầu nhìn một mắt ngoài cửa sổ xoay quanh máy bay trực thăng, nghe càng ngày càng gần dậy đặc tiếng bước chân. Chính thức người, hẳn là hướng về phía cái này ám ảnh cùng sắp giáng lâm nguyên tinh tới. Không cần thiết cùng bọn hắn sinh ra gặp nhau. Diệp Phàm thu hồi khối kia màu đen vải bóc, thân hình lóe lên, liền chuẩn bị từ khác một bên lặng yên rời đi. Đã vây quanh lầu ký túc xá. Năng lượng máy dò biểu hiện, vừa rồi trong lâu bạo phát cực kỳ mãnh liệt cấp bê dị năng ba động. Mục tiêu ám ảnh liền tại bên trong. Lầu ký túc xá bên ngoài, một thân trang phục cấp viêm vũ cầm trong tay một cái dụng cụ tinh vi, đối bên cạnh lộ thằng nói. Ngẫu nhiên hắn lại ra lệnh. Phong tỏa tất cả lối ra. Bất luận kẻ nào không cho phép ra vào. Một tổ tổ hai, đi theo ta. Hắn ra lệnh một tiếng, một đội võ trang đầy đủ đặc chiến đội viên, như mánh hổ giống như vọt vào lầu ký túc xá. Bọn hắn rất nhanh liền vọt tới lầu 3. Một cước đá văng cửa ban công, nhìn thấy lại là hai cái hôn mê trên mặt đất tuổi trẻ nữ nhân. Chính là Lâm Nguyệt cùng Lý Tiểu. Cấp viêm vũ lập tức tiến lên kiểm tra, đồng thời khởi động năng lượng lưu lại dụng cụ phân tích. Trên dụng cụ, đại biểu cho ám ảnh năng lượng màu đen ba động có thể thấy rõ ràng. Là ám ảnh năng lượng lưu lại, hắn vừa mới ở chỗ này, tựa hồ nghị chuyển hóa ảnh nô. Cấp viêm vũ phân tích nói, nhưng rất nhanh, hắn phát hiện chỗ không đúng. Đang đại biểu ám ảnh năng lượng màu đen bên cạnh, còn lưu lại một cỗ khác hoàn toàn khác biệt, lại đồng dạng vàng bạc mênh mông năng lượng ba động. Cỗ năng lượng kia, thuần túy, nóng bỏng, tràn đầy hủy diệt tính vật lý khí tức. Nó cường độ, không kém chút nào ám ảnh. Cấp viêm vũ âm thầm nhíu mày, nơi này vừa rồi buộc phát qua một trận chiến đấu. Đối thủ là một cái không kém gì ám ảnh cường giả. Thanh Đô, lúc nào lại thêm ra tới một cái cấp B cường giả bí ẩn. Cái này khiến vốn là phức tạp cục diện, trở nên càng thêm khó giải quyết. Mà đổi thành một bên. Diệp Phàm đã lặng yên không một tiếng động đi tới túc xá lâu mặt sau. Hắn nhắm ngay một cái không người trông coi cửa sổ, thân thể nhẹ nhàng nhảy lên, từ lầu 3 vững vàng rơi trên mặt đất, không có phát ra một tia tiếng vang. Nhưng mà, hắn vừa hạ xuống địa, còn chưa kịp nhấc chân rời đi. Một đạo tịnh lệ thân ảnh, liền từ khía cạnh trong bóng tối bật ra, họng súng đen ngòm, vô cùng tinh chuẩn nhắm ngay trán của hắn. Ánh trăng lạnh leo dưới, tấm kia khí khai anh hùng hùng hực, nhưng lại đẹp đến mức kinh tâm động phách khuôn mặt, không phải người khác, chính là Bạch Ngọc Tình. Chương 40, thả đi chương 40, thả đi không được lúc đích. Giơ tay lên. Bạch Ngọc Tình quát lớn. Nàng toàn thân căng cứng, ngón trỏ đã khoác lên trên cò súng, chỉ cần người trước mắt có bất kỳ dị động, nàng sẽ không chút do dự nổ súng. Nhưng mà, Diệp Phàm cũng không hề động. Hắn thậm chí ngay cả một tơ một hào kinh ngạc đều không có toát ra tới. Hắn chỉ là bình tĩnh đứng tại chỗ, nhìn xem cái này đột nhiên xuất hiện nữ cảnh sát. 64 lần tinh thần cảm giác, đã sớm đem hết thể trung quanh đều đặt vào trường khống. Đừng nói một người sống sờ sờ mai phục tại trong bóng tối, liền xem như một con kiến từ nàng bên chân bò qua, đều chạy không khỏi Diệp Phàm dò xét. Hắn chỉ là không nghĩ tới, cái này nữ cảnh sát sẽ chủ động nhảy ra. Có chút ý tứ. Diệp Phàm trong đầu, trong nháy mắt hiện ra nhất phẩm ngự chân sòng bạc ngầm tự mình gặp phải nữ cảnh sát. Hẳn là nàng. Bạch Ngọc Tình nhịp tim tại gia tốc. Nàng nhận ra, nam nhân trước mắt này chính là lần trước cái kia tại Thanh Long hội sòng bạc thần bí dị nam giả. Mặc dù hắn đổi một bộ quần áo, nhưng này phần ung dung không đổi, xem hết thể vì không có gì đặc biệt khí chất, tuyệt đối sẽ không sai. Dựa theo quy định, nàng hẳn là lập tức kêu gọi trợ giúp, đem cái này nhân vật hết sức nguy hiểm tại chỗ khống chế. Thế nhưng là, một loại trực giác mãnh liệt, gắt gao đè xuống nàng muốn thông qua bộ đàm cầu viện suy nghĩ. Nam nhân ở trước mắt, cùng vừa rồi nhà lầu bên trong cái kia danh hiệu ám ảnh cấp B tội phạm truy nã, cho người cảm giác hoàn toàn khác biệt. Ám ảnh khí tức là thuần túy âm lãnh, quỷ dị, tà ác, phảng phất đến từ thâm nguyên, để cho người ta bản năng cảm thấy bài xích cùng sợ hãi. Có thể cái này trên thân nam nhân, mặc dù cũng có một loại không cách nào nói rõ cảm giác áp bách, lại cũng không ấm lãnh. Đó là một loại thuần túy, nguồn gốc từ sinh mệnh cấp độ cường đại, tựa như là một đầu ẩn nút hung sư, uy nghiêm, lại không tà ác. Diệp Phàm bình tĩnh nhìn xem nàng, dẫn đầu phá vỡ trầm mặc. Thương của ngươi, đối ta vô dụng. Hắn trần thuật bình thản giống là nói hôm nay khí trời tốt. Bạch Ngọc Tình trong lòng chấn động mạnh một cái. Thật cuồng. Nhưng chẳng biết tại sao, nàng từ đối phương cặp kia thâm thúy trong con ngươi, nhìn thấy chính là tuyệt đối tự tin, mà không phải phô trương thành thế của vọng. Nàng cố gắng chấn định, dùng chức nghiệp tính giọng điệu hỏi lại, vậy ngươi vì cái gì không chạy? Diệp Phàm cười. Đó là một loại mang theo một chút ngoạn vị tiêu dung. Bởi vì ta không làm sai sự tình. Hắn thản nhiên đón Bạch Ngọc Tình xem kỹ tìm kiếm. Ta vừa rồi tại trên lầu, thuận tay cứu được hai cái kém chút bị xâm phạm nữ hài tử. Còn thuận tiện dạy dỗ một cái muốn hại người tội phạm truy nã. Ta nghĩ ta hẳn là người tốt. Bạch Ngọc Tình ngây ngẩn cả người. Cứu được hai nữ hài. Giáo huấn tội phạm truy nã. Nàng đối Diệp Phàm nói bán tín bán nghi. Nhà lầu bên trong xác thực có ám ảnh năng lượng lưu lại, cũng xác thực có hai cái hôn mê nữ tính, cái này cùng hắn nói nửa bộ phận trước ăn cướp. Nhưng giáo huấn tội phạm truy nã. Một cái cấp B tội phạm truy nã, là có thể bị tùy tiện giáo huấn sao? Ngay tại nàng trong đầu suy nghĩ ngàn vạn, do dự thời điểm, lầu ký túc xá bên trong đột nhiên truyền đến một tiếng trung khí 10 phần hét to. Mục tiêu đào thoát, năng lượng phản ứng biến mất, toàn viên lục soát xung quanh, phong tỏa tất cả lối ra, không được buông tha bất luận cái gì khả nghi nhân viên. Là Cốc Viêm Vũ. Bạch Ngọc Tình tâm trong nháy mắt nâng lên cổ họng, nàng rất rõ ràng, một khi Cốc Viêm Vũ cùng Lộ Thăng cái kia hai cái 749 cục quái vật dẫn đội ra, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Diệp Phàm tuyệt đối sẽ bị xem như ám ảnh đồng bọn hoặc là một cái khác cất giấu nguy hiểm dị năng giả, không nói lời gì tiến hành khống chế thậm chí công kích. Đến lúc đó, sự tình liền rốt cuộc không có cứu vãn đường sống. Làm sao bây giờ? Nhưng mà, Diệp Phàm lại giống như là hoàn toàn không nghe thấy trong lâu động tĩnh đồng dạng, trên mặt vẫn như cũ treo cái kia phần lạnh nhạt. Hắn thậm chí không có lại nhìn Bạch Ngọc Tình một mắt, trực tiếp xoay người, cất bước liền muốn hướng phía trong bóng tối đi đến. Phản phất cái kia thanh chỉ vào đầu hắn súng ngắn, cùng sắp đến số lớn tinh nhuệ, đều chỉ là không tồn tại không khí. Nhìn xem cái kia không thèm để ý chút nào bóng lưng, Bạch Ngọc Tình cắn răng. Nàng đột nhiên làm ra một cái ngay cả mình đều cảm thấy chấn kinh cùng ngoài ý muốn quyết định. Chờ một chút. Nàng thu hồi thương. Tại Diệp Phàm dừng bước lại, mang theo kinh ngạc quay đầu nhìn nàng lúc, nàng thấp giọng, dùng nhanh nhất ngữ tốc nói ra, đi mau, từ bên trái tường vây lật ra đi bên kia tạm thời không ai. Diệp Phàm bước chân dừng lại. Hắn quay đầu, thật sâu nhìn Bạch Ngọc Tình một mắt. Cái nhìn kia, không còn là nghiền ngẫm, cũng không phải hờ hững, mà là mang theo một tia chân chính thưởng thức. Hắn không có nhiều lời một chữ, chỉ là khẽ gật đầu một cái. Một giây sau, thân ảnh của hắn tại nguyên chỗ trong nháy mắt trở nên mơ hồ, lập tức như một đạo quỷ mị, không có phát ra một tia tiếng vang, trực tiếp dung nhập xa xa trong bóng đêm. Nhanh, nhanh đến Bạch Ngọc Tình động thái thị lực cực hạn, cũng chỉ có thể bắt được một cái cơ hồ không cách nào phân biệt tàn ảnh. Nàng cả người đều cứng ở tại chỗ. Cho tới giờ khắc này, nàng mới chính thức ý thức được, tự mình vừa rồi dùng thương chỉ vào một tồn tại như vậy cử động, đến cỡ nào buồn cười cùng vô tri. Hắn nói không sai, thương đối với hắn thật vô dụng. Tự mình tại sao muốn để cho hắn chạy thoát? Hắn nhưng là Thanh Long hội sòng bạc số một người hiểm nghi, là xuất hiện ở cấp B tội phạm truy nã phạm tội hiện trường khả nghi nhân viên. Tự mình thân là cảnh sát, vậy mà cố tình vi phạm, bao che nghi phạm. Bạch Ngọc Tình nội tâm nhấc lên kinh đảo hãi lãng, nàng hoàn toàn không cách nào lý giải tự mình vừa rồi hành vi. Nhưng ở sâu trong nội tâm, lại có một cái yếu ớt nhưng thanh âm kiên định tại nói cho nàng. Cái này nam nhân, cùng những cái kia tùy ý làm bậy, xem nhân mạng như có giác dị năng giả, không giống. Bạch. Mấy đạo cường hãn thân ảnh cơ hồ là trong nháy mắt liền từ trong lâu bật ra, cầm đầu chính là cái kia dáng người khôi ngô giống như thiết tháp Lộ Thắng. Hắn liếc mắt liền thấy được đứng tại bóng ma biên giới Bạch Ngọc Tình. Bạch cảnh quan. Lộ Thắng mấy bước vượt đến trước mặt nàng, cặp kia tràn ngập bạo ngược khí tức con mắt quét mắt bốn phía, trầm giọng chất vấn, ngươi một mực thủ tại chỗ này, có phát hiện hay không bất cứ gì thường nào? Cảm giác gáp bách mạnh mẽ đập vào mặt, để Bạch Ngọc Tình hô hấp cũng vì đó trì trệ. Nàng hít sâu một hơi, cưỡng ép để cho mình tâm tư bình phục lại. Sau đó, nàng đón Lộ Thắng cái kia rất có cảm giác gáp bách tìm kiếm, chấm dãi, kiên định lắc đầu. Không có, ta một mực thủ tại chỗ này, không ai ra qua. Nàng nói hoang. Đối với mình, cũng đối vị này đến từ quốc gia thần bí nhất bộ môn cấp B cường giả, gắn một cái gì thiên đại hoang. Là mấy chữ này nói ra khỏi miệng trong nháy mắt, Bạch Ngọc Tình chính mình cũng cảm nhận được không thể tưởng tượng nổi. Lộ Thắng cặp kia sắc bén con mắt tại trên mặt nàng dừng lại 2 giây, tựa hồ muốn nhìn được thứ gì. Cuối cùng, hắn không hề nói gì, chỉ là nặng nề mà hừ một tiếng, quay người đối sau lưng đội viên hạ lệnh. Qua bên kia lục soát. Nhìn xem bọn hắn bóng lưng rời đi, Bạch Ngọc Tình đứng tại chỗ, gió đêm thổi qua, nàng mới phát giác phía sau lưng của mình, chẳng biết lúc nào đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Hy vọng ta làm hết thảy đều là đúng đi. Chương 41, Viêm Đế Tiêu Viêm. Chương 41, Viêm Đế Tiêu Viêm. Ngay tại Bạch Ngọc Tình thân ảnh hoàn toàn biến mất ở trong màn đêm một giây sau. Vâng. Một đạo không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung sáng chói bạch quang, đột nhiên từ nhà máy hóa chất khu vực trung tâm phóng lên tận trời, đem trọn phiến bầu trời đêm chiếu sáng tựa như ban ngày. Đây không phải là bạo tạc, mà là một loại thuần túy đến cực hạn năng lượng phong thích. Bang bạc, hạo hãn, tràn đầy sinh mệnh nguyên thủy nhất rung động. Cho dù là cách vài trăm mét, Diệp Phàm đều có thể cảm giác được một cách rõ ràng, trong không khí tràn ngập hạt năng lượng ngay tại điên cuồng hướng lấy cái kia nguồn sáng hội tụ, áp xúc, ngưng kết. Nguyên tinh. Diệp Phàm thần sắc vì đó chấn động. Rốt cục xuất hiện. Hắn đã không còn mảy may dừng lại, thân hình khẽ động, liền hóa thành một đạo thường nhân mắt thường không cách nào bắt giữ tàn ảnh, hướng phía quang mang kia đầu nguồn mau chóng đuổi theo. Thành đô cảnh sát tuyến phong tỏa mặc dù nghiêm mật, bố trí đại lượng cảnh lực cùng giám sát thiết bị. Nhưng loại này thường quy vật lý phong tỏa, đối với những cái kia có được năng lực kỳ dị dị năng giả mà nói, thùng rông kêu to. Tại Diệp Phàm cường đại cảm giác bên trong, chí ít có 5-6 cái lén lén lút lút thân ảnh, chính lấy riêng phần mình bụng về mà buồn cười phương thức, lách qua những cái kia chạm gác công khai chạm gác ngầm, từ khác nhau phương hướng tiềm nhập nhà máy hóa chất. Có thân thể có thể dung nhập bóng ma, có thể ngắn ngủi địa vận mèo tia sáng, còn có một cái dứt khoát chính là dựa vào viễn siêu thường nhân vật lên lực, tại vứt bỏ kiến trúc ở giữa nhảy vọt ghé qua. Những thứ này hẳn là Hoàng Diệu Y trong miệng hoang dại dị năng giả. Nguyên tinh đối với dị năng giả lực hấp dẫn là chí mạng. Tại nó triệt để hiện hiện tại thế gian trước một đoạn thời gian ngắn, nó phát tán ra đặc biệt năng lượng ba động, sẽ giống trong đêm tối hải đăng, hấp dẫn lấy phụ cận tất cả khát vọng lực lượng bơm bướm. Diệp Phàm không để ý đến những con cá nhỏ này, mục tiêu của hắn chỉ có một cái, Nguyên tinh. Mấy hơi thở ở giữa, hắn cũng đã tới quang mang bộc phát khu vực hải tâm. Kia là một mảnh rộng lớn lộ thiên xi măng quảng trường. Quảng trường chính giữa, một viên nước trường lớn nhỏ cỡ nắm tay, toàn thân tản ra nhu hòa bạch quang tinh thể, đang lẳng lặng địa lơ lửng ở giữa không trung. Trung quanh nó không gian đều bởi vì nó ẩn chứa năng lượng khổng lồ mà vi vi và mèo, vô số nhỏ bé năng lượng điểm sáng còn quân nó, tạo thành một bộ mỹ lệ mà thần thánh bức tranh. Nhưng mà, Diệp Phàm cũng không phải là cái thứ nhất đến. Ha ha ha. Như thế thiên địa linh vật, nên vì ta đoạt được. Một đạo tràn đầy cuồng hỉ cùng tiếng cười đắc ý vạch phá bầu trời đêm. Ngay sau đó, một đạo nhanh đến cực hạn tàn ảnh, từ quảng trường khác một bên đột nhiên thoát ra, mục tiêu trực chỉ viên kia lơ lửng nguyên tinh. Kia là một cái vóc người thon gầy thanh niên, hắn mỗi một bước ra, thân hình cũng sẽ ở tại chỗ lưu lại một đạo nhàn nhạt hư ảnh. Tốc độ nhanh đến kinh người, tốc độ hình dị năng giả. Diệp Phàm bước chân có chút dừng lại, không có lập tức xuất thủ, lựa chọn yên lặng theo dõi kỳ biến. Tốc độ kia dị năng giả hiển nhiên đối với mình cực kỳ tự tin, trên mặt mang nhất định phải được của thiếu, bàn tay khô gầy đã nhanh muốn chạm đến nguyên tinh thể. Nhưng mà, ngay tại đầu ngón tay của hắn khoảng cách nguyên tinh chỉ có không đến nửa mét khoảng cách sát na. Lớn mật cùng đồ, dám nhúng chàng bản đế nhìn chúng bảo vật. Một tiếng chủ hữu ý bị ủ khí tức bạo dạn gầm thét, từ nơi không xa một tòa vứt bỏ nhà máy trên đỉnh truyền đến. Hô, một đạo nóng bỏng hỏa trụ chống rông xuất hiện, mang theo kinh khủng nhiệt độ cao, vô cùng tinh chuẩn bắn về phía tốc độ kia dị năng giả phải qua đường. Cái kia kinh khủng nhiệt độ, để không khí đều phát ra từ từ thiêu đốt âm thanh. Tốc độ dị năng giả sắc mặt kỳ biến, hắn có thể cảm giác được cái kia trong cột lửa ẩn chứa sức mạnh mang tính chất hủy diệt, căn bản không dám nghịch kháng, chỉ có thể chật vật thắng gấp một cái, thân hình nhanh lùi lại. Bèn, hỏa trụ rơi vào hắn vừa rồi vị trí, đem cứng rắn mặt đất xi măng trực tiếp hòa tan ra một cái cháy đen hố to. Một người mặc giá rẻ quần áo thể thao, nhìn chỉ có 17-18 tuổi thiếu niên, từ nhà máy trên đỉnh nhảy xuống, vững vàng rơi vào trên quảng trường. Hắn một tay chống lạnh, một tay chỉ vào tốc độ kia dị năng giả, khắp khuôn mặt là bệ nghệ thiên hạ ngạo nghễ. Viêm đế Tiêu Viêm ở đây, các ngươi đạo trích còn không mau mau tối lui, đem bảo vệ này chắp tay nhường cho. Tốc độ dị năng giả mở ra, bị bất thình lình một màn khiến cho sửng sốt một chút. Viêm đế Tiêu Viêm, cái này mẹ hắn là nơi nào chạy đến đồ đần? Hắn kinh thường cười lạnh một tiếng, ta hoàn hồn thiên đế đâu? Ở đâu ra chủ Uni Biu người bệnh thời kỳ cuối cũng dám ra giật đồ? Muốn chết? Ngoài miệng mặc dù kêu gào đến kịch liệt, nhưng mở ra trong lòng nhưng trong nháy mắt nhấc lên 12 phần cảnh giác. Cái này nhìn đầu óc không bình thường thiếu niên, là hắn thức tỉnh dị năng đến nay gặp phải cái thứ nhất đồng loại. Từ khi ngoại ý muốn đã thức tỉnh siêu phàm tốc độ về sau, mở ra vẫn cho là chính mình là thời đại này tiên mệnh chi tử, là tiểu thuyết bên trong độc nhất vô nhị nhân vật chính. Nhưng trước mắt này cái đùa lửa thiếu niên, hiển nhiên cũng nghĩ như vậy. Được xưng Tiêu Viêm thiếu niên, nghe được mở ra chảo phúng, trên mặt ngạo nghệ thần sắc càng sâu. Ngu xuẩn phàm nhân, ngươi căn bản không hiểu bản đế vĩ đại. Đã ngươi chấp mê bất ngộ, cái kia bản đế hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì gọi là lực lượng chân chính. Lời còn chưa dứt, hai tay của hắn một trường, hai đoàn màu vỏ quýt hỏa diễm chống rông giấy lên. Giữa hai người bầu không khí trong nháy mắt dương cùng bạc kiếm, chiến đấu hết sức căng thẳng. Không biết sống chết. Mở ra khẽ quát một tiếng, không còn nói nhảm, dưới chân bỗng nhiên đạp một cái, cả người lần nữa hóa thành một đạo mơ hồ tàn ảnh. Lần này, hắn không có phóng tới nguyên tinh, mà là lao thẳng tới cái kia chủ ủ nhị bị ủ thiếu niên. Trước giải quyết hết cái này vướng bận ra hỏa. Điều trùng tiểu kỹ. Tiêu Viêm hừ lạnh một tiếng, hai tay hướng về phía trước đẩy, hai đạo hỏa xà liền gào thét lên nên đón tiếp lấy. Trong lúc nhất thời, trên quảng trường ánh lửa văng khắp nơi, tàn ảnh bay tán loạn, hai người đúng là đấu cái lực lượng ngang nhau. Xa xa Diệp Phàm nhìn trước mắt cái này có thể xưng ngọa long phượng sổ quyết đấu, chỉ cảm thấy có chút buồn cười. Hai cái đều chỉ là vừa bản thức tỉnh dị năng giả, một cái đôi tốc độ vận dụng thô ráp vô cùng, sẽ chỉ thẳng tắp bắn gọn, một cái khác khống hỏa năng lực càng là đơn sơ, ngoại trừ ném hỏa cầu chính là phun lửa trụ. Chiến đấu như vậy, trong mắt hắn liền cùng hai đồng đánh nhau đồng dạng, tràn đầy sơ hở. Nhưng ngay lúc này, một cỗ xa so với hai cái này thái điểu cường đại gấp trăm lần, tràn đầy bạo ngược cùng khí tức hủy diệt năng lượng ba động, từ nhà máy một phương hướng khác phóng lên tận trời. Ầm ầm, một tiếng kinh khủng âm bạo, phản phất đất bằng kinh lôi, đột nhiên xé rách không khí. Ngay tại chiến đấu mở ra cùng Tiêu Viêm hai người, bị cỗ này đột nhiên xuất hiện kinh khủng uy áp sợ đến động tác đồng thời cứng đờ, tề tề hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. chỉ gặp một đạo khôi ngô đến không giống loài người thân ảnh, hóa thành một đạo mắt trần có thể thấy màu trắng khí lãng, lấy một loại nghiền nát hết thảy bá đạo tư thái, thẳng tắp địa lao đến. Nơi hắn đi qua, vô luận là vứt bỏ cốt thép vẫn là đứt gãy bức tường, đều bị cuồng bạo khí lưu xé thành mảnh nhỏ. 749 cục cấp B dị năng giả. Lộ thắng. Đây mới thực sự là thuộc về cấp B cường giả thực lực. Vô luận là tốc độ, vẫn là cái kia thuần túy lực lượng cảm giác, đều xa xa không phải vừa rồi cái kia hai cái thái điểu có thể so sánh được. Lan đi. Lộ thắng người chưa đến, một tiếng ẩn chứa vô cực bạo ngược gầm thét đã trước một bước đến. Thanh âm kia phảng phất trọng truy, hung hăng đập vào mở ra cùng Tiêu Viêm trong lòng, để cho hai người trong nháy mắt khí huyết cuộn cuộn, sắc mặt trắng bệnh. Không được. Mở ra cùng Tiêu Viêm trong đầu, đồng thời lóe lên ý nghĩ này. Bọn hắn trợn mắt nhìn cái kia đạo thân ảnh khôi ngô chớp mắt đã tới, sau đó, một con so với bọn hắn đầu còn muốn lớn quả hương bổ giống như bàn tay, mang theo xé rách không khí áp phong, hướng phía hai người bọn họ vào đầu bao trùm mà đến. Một trường kia phía dưới, bọn hắn thậm chí liền chạy trốn suy nghĩ đều không thể dâng lên. Trên mặt của hai người, đồng thời bị khủng hoảng vô tận cùng tuyệt vọng chỗ lấp đầy. Không, con kia quả hương bổ giống như lại thủ, che đậy đỉnh đầu bọn họ nguyệt quang, cũng che đậy bọn hắn tất cả sinh cơ. Chương 42, bắt lấy chương 42, bắt lấy ngay tại mở ra cùng Viêm Đế Tiêu Viêm hai người cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Sắp tại đại thủ này hạ hóa thành thịt nát trong nháy mắt. Hô, con đĩa đủ để đem bọn hắn đập thành bột mịn cự trưởng, ngừng. Trường phong cách bọn họ ra đầu, không đủ 1 cm. Trường chưa đến, phong áp đã tới. Cơn bạo khí lưu đập vào mặt, giống như là muốn đem bọn hắn ra đầu sinh sinh tung bay, hai người từng sợi tóc đứng đấy, gương mặt da thịt bị thổi làm điên cuồng run run, vặn vẹo biến hình. Thử vong xúc cảm, chưa từng như này chân thực. Hai người hai chân mềm nhũn, rốt cuộc nhịn không được thân thể, đặt mông ngồi liệt tại băng lãnh đất xi măng bên trên. Một cỗ ấm áp chất lỏng từ đám bọn hắn dưới hung mắt khống chế lan tràn ra. Khó người mùi khai trong nháy mắt chui vào xoắn mũi, bọn hắn bị sống sợ 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 tè ra quần. Mang đi. Một đạo tỉnh táo chỉ lệnh băng lên. Cốc Viêm Vũ mang theo mấy tên võ trang đầy đủ đặc công từ trong bóng tối đi ra, hắn thậm chí lười nhác nhìn nhiều hai cái này phế vật một mắt, chỉ là hờ hững phất phất tay. Hai tên đặc công lập tức tiến lên, dùng đặc chế hợp kim quàng tay đem thất hồn lạc phách mở ra cùng Tiêu Viêm còn lại. Toàn bộ quá trình, hai người run như run rẩy, đừng nói phản kháng, ngay cả một chữ đều nói không nên lời. Lộ thắng con kia lơ lửng lên đỉnh đầu cự thủ, chính là một tòa lúc nào cũng có thể sẽ sụp đổ ngũ chỉ sơn, chỉ để nghiền nát trong lòng bọn họ tất cả tôn nghiêm cùng may mắn. Thằng đến bị đặc công giống kéo giống như chó chết kéo đi, trong đầu của bọn họ vẫn như cũ chỉ có một trường kia, cái kia bị thiên diệt địa một trường. Chiêu này giết gà dọa khỉ, hiệu quả rõ rệt. Chỗ cao, Diệp Phàm lông mày hơi nhíu lại. Những cái kia nút trong bóng tối, nguyên bản ngao ngoe muốn động khí tức, tại lộ thắng đây tuyệt đối bạo lực một kích dưới, trong nháy mắt tĩnh mịch, cả đám đều đem đầu rụt trở về. Hai người kia, khó đối phó. Diệp Phàm ánh mắt tại trên thân hai người đảo qua. Cái kia tên cơ bắp, lộ thắng, thuần túy nhục thể cường hóa hệ, cấp B bạo ngược, hung hãn, lực lượng cùng tốc độ đều vượt ra khỏi nhân loại phạm chủ, một cái từ đầu đến đuôi máy móc chiến đấu. Một cái khác dẫn đầu, cấp Viêm Vũ, cấp B lôi điện dị năng. Nhìn như tỉnh táo, kỳ thực càng thêm nguy hiểm khó chơi. Mình bây giờ là 64 lần thường nhân thể chất, thuần túy lực lượng cao đạt, gần đẳng, 6.4 tấn. Một chọi một, vô luận là lộ thắng vẫn là cấp Viêm Vũ, Diệp Phàm đều có năm chắc nhẹ nhõm cầm xuống. Nhưng nếu như lấy một địch hai, một cái cận chiến nghiền ép, một cái viễn trình công tràng. Hai người này một khi liên thủ, sát thực tương đương khó giải quyết. Ngay tại Diệp Phàm nhanh chóng phân tích thế cục lúc, trên quảng trường lộ thắng đã thu hồi thủ trưởng. Hắn nhìn cũng chưa từng nhìn viên kia tản ra mê hoặc trí mạng nguyên tinh, mà là quay người, cặp kia tràn đầy bạo ngược con mắt bắn ra như thực chất ánh sáng, bắt đầu từng tấc đảo qua nhà máy hóa chất mỗi một chỗ âm u nơi nhỏ lánh. Còn có 3 con chuột, cút ra đây, hoặc là ta đem các ngươi từng cái bắt tới, bóp chết. Hắn cuồng vọng tuyên cáo, lôi cuốn lấy dọa người uy áp, tại vứt bỏ nhà máy trên không quanh quẩn. Cốc Viêm Vũ không có ngăn cản hắn, chỉ là bình tĩnh đứng tại nguyên tinh bên cạnh, quanh thân có tinh mịn hồ quang điện trong không khí nhảy lên, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Lộ thắng từng bước một đi hướng nguyên tinh. Diệp Phàm ánh mắt lạnh xuống, hắn không có khả năng nhìn xem khối này nguyên tinh bị bọn hắn mang đi. Thứ này không chỉ là tăng thực lực lên bảo vật, nó quan hệ đến Hoàng Diệu Y địa thể chất, càng quan hệ đến hắn có thể hay không trọng trấn nam nhân hùng phong. Đây là hạnh phúc của hắn, ai dám đoạt, người đó là tử địch của hắn. Diệp Phàm lực lượng trong cơ thể bắt đầu âm thầm phun trào, ngay tại hắn chuẩn bị liều lĩnh xuất thủ cướp đoạt trong nháy mắt, dị biến nảy sinh. Kiệt 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 kiệt. Một trận rợn người quỷ dị tiếng cười, không có dấu hiệu nào từ bốn phương tám hướng tất cả cái bóng bên trong đồng thời chui ra. Một giây sau, hoa, một mảnh so bóng đêm càng thâm thúy, càng thuần túy hắc ám, giống một khối to lớn miếng vải đen từ trên trời giáng xuống. Mảnh này hắc ám tràn đầy chẳng lành cùng khí tức quỷ dị, nó lấy nguyên tinh làm trung tâm, đem toàn bộ xi măng quảng trường, tính cả lộ thắng cùng cốc Viêm Vũ hai người, cùng viên kia lơ lửng nguyên tinh, toàn bộ nuốt vào. Là ám ảnh, hắn thế mà còn dám trở về. Ám ảnh, bóng tối bao trùm trong nháy mắt, lộ thắng cái kia bạo ngược gầm thét liền từ bên trong nổ vang, sát ý cùng cuồng nộ không che giấu chút nào. Người cái này con rệp, còn dám xuất hiện tại lão tử trước mặt. Ầm ầm, một tiếng đinh thái nhức góc tiếng vang, nương theo lấy cuồng bạo khí lãng, từ hắc ám trung tâm đột nhiên nổ tung. Cho dù bị cái kia quỷ dị hắc ám lĩnh vực ngăn cách, Diệp Phàm cũng có thể cảm giác được rõ ràng, lộ thắng cái kia kinh khủng tới cực điểm lực lượng, ngay tại trong bóng tối không chút kiêng kỵ bộc phát. Hắn không có bất kỳ cái gì thăm dò, trực tiếp dùng cực đoan nhất, bạo lực nhất phương thức, xông về ám ảnh hạch tâm. Hắn phải dùng năm đấm, đem mảnh này hắc ám, tính cả nút ở bên trong ám ảnh, cùng một chỗ đánh nổ. Trong bóng tối, lộ thắng khí tức biến mất. hắn vọt vào ảnh vực chỗ càng sâu, đuổi theo giết ám ảnh bản thể. Nguyên bản bị hai người liên thủ trấn áp cục diện, trong nháy mắt xuất hiện vi diệu lỗ hổng. Cấp B lôi điện dị năng giả Cốc Viêm Vũ, mặc dù vẫn như cũ canh giữ ở nguyên tinh phụ cận, nhưng hắn một bộ phận tâm thần hiển nhiên bị cuốn vào sâu trong bóng tối đồng bạn dính dớp. Cơ hội, tất cả dấu ở chỗ tối dị năng giả, bao quát Diệp Phàm, trong lòng đồng loạt toát ra cái từ này. Lộ thắng bạo lực cố nhiên đáng sợ, nhưng nguyên tinh dụ hoặc đủ để cho người đánh cược tính mệnh. Cầu phú quý trong nguy hiểm. Trong bóng tối, mấy đạo bị đè nén tham lam khí tức lần nữa táo động. Rốt cục, có nhân nhẫn không ở. Siêu, một đạo hắc ảnh như mũi tên từ một chỗ vứt bỏ nhà máy trong bóng tối đột nhiên thoát ra, mục tiêu trực chỉ bóng tối bao trùm trung tâm nguyên tinh. Hắn nghĩ thừa dịp Cốc Viêm Vũ phân thần, Lộ Thắng bị kiểm chế trong nháy mắt, lấy hạt rẻ trong lò lửa. Muốn chết. Cốc Viêm Vũ quát lạnh. Hắn tựa hồ sớm có đoán trước. Tại bóng đen kia xông ra trong nháy mắt, Cốc Viêm Vũ thậm chí ngay cả đầu cũng không quay lại. Hắn chỉ là chậm rãi giơ lên tay phải. Ầm. Một đạo loẹt loẹt lóa mắt lôi quang, trong nháy mắt tại hắn lòng bàn tay hội tụ thành một viên cao tốc xoay tròn lôi cầu. Lôi quang cấm giới. Hắn năm ngón tay mở ra, hướng về phía trước đẩy. Lôi cầu đột nhiên nổ tung, hóa thành một chương từ vô số đạo cuồng bạo điện xà sen lẫn mà thành to lớn lưới điện, lấy không thể địch nổi tư thái, trong nháy mắt bao trùm phương viên trăm mét phạm vi. A, cái kia vừa mới lao ra bóng đen, ngay cả kêu thảm đều chỉ phát ra một nửa, liền bị điện giật lưới toàn bộ nuốt hết, toàn thân co quắp ngã xuống đất, toàn thân cháy đen, phả ra khói xanh, trong nháy mắt mất mạng. Kinh khủng lôi đỉnh trên quảng trường tứ ngược lao nhanh, đem mặt đất xi măng đều điện ra từng mảnh cháy đen dạn nước đường vân. Trong không khí tràn ngập một cỗ gây mùi ô rồi bị. Chiêu này, so Lộ Thắng thuần túy bạo lực càng có lực uy hiếp. Cốc Viêm Vũ tay cầm lôi quang, ánh mắt lạnh như băng liếc nhìn một phía. Còn có ai? Toàn trường tĩnh mịch. Những cái kia vừa mới còn no ngoe muốn động khí tức, lại một lần nữa bị cái này thần phạt giống như lực lượng tuyệt đối triệt để ép xuống. Cốc Viêm Vũ rất hài lòng loại hiệu quả này. Ngay tại hắn coi là mình đã hoàn toàn nắm trong tay thế cục, rốt cuộc không người dám tại khiêu khích thời điểm. Một cái tay, một con thon dài, sạch sẽ, khớp xương rõ ràng tay, không có dấu hiệu nào từ hắn bên cạnh thân trong hư không ló ra. Tại đầy trời cuồng bạo lôi quang điện xà làm nổi bật dưới, cái tay này lộ ra như thế bình tĩnh, như thế ung dung không đội. Nó không nhìn chung quanh đủ để xé nát sắt thép điện xà, không nhìn Cốc Viêm Vũ cái kia đủ để chí mạng uy áp. Sau đó, tại Cốc Viêm Vũ đống nhiên co vào con ngươi nhìn chăm chú. Nhẹ nhàng điện, cầm viên kia lơ lửng giữa không trung, tản ra nhu hòa bạch quang nguyên tinh. Chương 43, sụp mạn dị năng chương 43, sụp mạn dị năng thời gian, phản phất tại giờ khắc này bị vô hạn kéo dài. Cốc Viêm Vũ con ngươi đống nhiên co vào. Làm sao có thể? Tại hắn lôi quang cầm giới lĩnh vực bên trong, tại cái này từ cuồng bạo điện xà sen lẫn thành tuyệt đối tử vong khu vực, lại có người có thể như thế vô thanh vô tức, trực tiếp xuất hiện tại nguyên tinh bên cạnh. Người này là lúc nào xuất hiện? Hắn là thế nào làm được? Liên tiếp nghi vấn giống như là như tiếng sấm tại Cốc Viêm Vũ trong đầu hành mình. Hắn nhìn không thấu nam nhân trước mắt này, mà chủ nhân của cái tay kia, Diệp Phàm, đang nắm chắc nguyên tinh trong nháy mắt, một cỗ không cách nào hình dung tinh thuần năng lượng, liền thuận hắn năm ngón tay, điên cuồng mà tràn vào thể nội. Cỗ năng lượng này ôn hòa mà bằng bạc, giống như là thuần túy nhất sinh mệnh chi nguyên, để hắn toàn thân trên dưới mỗi một cái tế bào đều phát ra vui vẻ run rẩy. Đồ tốt, tuyệt đối là cựu cựu thành vật hi hãn. Diệp Phàm hoàn toàn yên tâm. Nguyên tinh tới tay. Sau đó chính là nên như thế nào mang theo viên này kết tinh toàn thân trở ra. Trực tiếp đi, hiển nhiên là không thể nào. Bên cạnh cái này lôi điện dị năng giả đã đem toàn bộ sát ý khóa chặt tại hắn trên thân. Cốc Viêm Vũ phản ứng nhanh đến mức cực hạn. Tại Diệp Phàm nắm chặt nguyên tinh cùng một cái sát na, hắn không chút do dự, dưới chân điện quang lóe lên, toàn bộ thân hình trong nháy mắt hướng về sau nhanh lùi lại ra mấy chục mét, kéo ra một cái tuyệt đối khoảng cách an toàn. Hắn không phải Lộ Thắng loại kia chiến đấu tiên điên, đối mặt một cái hoàn toàn không biết, có thể không nhìn hắn khu vực gài mìn kinh khủng tồn tại, cẩn thận mới là thứ nhất sự việc cần giải quyết. Kéo dài khoảng cách đồng thời, hai tay của hắn đột nhiên ở trước ngực chắp tay trước ngực. Ầm ầm rồi, không gian xung quanh bên trong tứ ngược tất cả lôi quang điện xà, phản phất nhận được đế vương hiệu lệnh, tại thời khắc này đều hội tụ ở song trưởng của hắn ở giữa, tạo thành một viên so trước đó bất cứ lúc nào đều càng thêm sáng chói, càng thêm cùng bạo lôi đỉnh hải tâm. Cốc Viêm Vũ khuôn mặt tại chói mắt lôi quang hạ lộ ra dữ tợn vô cùng, hắn gầm thét lên tiếng. Lôi đỉnh thẩm phán. Oanh. Hắn song trưởng hướng về phía trước đông như đẩy. Viên kia áp xúc đến cực hạn lôi đỉnh hạch tâm ầm vang nổ tung, hóa thành hàng trăm hàng ngàn đạo cô đọng như thực chất lôi điện quang mâu, như là một trận kín không kẽ hở tử vong mưa to, che khuất bầu trời giống như hướng phía Diệp Phàm vị trí bao trùm thức quanh kích mà đi. Mỗi một đạo quang mâu đều đủ để tùy tiện xuyên thủng một cỗ chủ chiến tàn cờ bọc ép. Đây là cấp B lôi điện dị năng giảm một kích toàn lực. Đối mặt cái này đủ để đem phương viên trăm mét san thành bình địa kinh khủng lôi điện, Diệp Phàm lại ngay cả một vẻ khẩn trương cảm xúc đều không có. Tại 64 lần tại thường nhân tinh thần cảm giác dưới, toàn bộ thế giới đều biến thành chậm thả điện ảnh. Cái kia mỗi một đạo nhanh như điện quang lôi đỉnh trường mâu, trong mắt hắn, nó phi hành quỹ tích đều như là ốc sên bò giống như có thể thấy rõ ràng, chậm chạp làm cho người khác bật cười. Hắn động, thân hình hơi trao đảo một cái, liền tại hai đạo lôi mâu khe hở ở giữa nhẹ nhõm xuyên qua. Bước ra một bước, lại vừa đúng địa tránh đi ba đạo từ khía cạnh đánh tới lôi quang. Động tác của hắn không có một tia khói lửa, không nhanh, thậm chí có vẻ hơi đi bộ nhàn nhã. Hắn cứ như vậy, tại đủ để hủy diệt hết thảy lôi đỉnh mưa to bên trong xuyên toa né tránh, như là một cái tại trong hoa viên dạo bước u linh. Lôi quang sát góc áo của hắn bay qua, nhưng không có một đạo, cho dù là nhỏ bé nhất một đạo hồ quang điện, có thể chân chính chạm đến thân thể của hắn. Trên quảng trường, lôi minh cuồn cuộn, đại địa giạn nứt. Mà lôi bạo trung tâm, Diệp Phàm lông tóc không thương. Một màn này, triệt để đánh nát Cốc Viêm Vũ nhận biết. Sắc mặt của hắn khó coi tới cực điểm. Đây không có khả năng. Đây tuyệt đối không có khả năng. Đây không phải là đơn giản tốc độ nhanh, mà là một loại gần như dự phán, một loại đối thời cơ cùng không gian không thể tưởng tượng lực khống chế. Phản ứng của người này năng lực đã vượt ra khỏi nhân loại, thậm chí vượt ra khỏi cấp bê dị năng giả phạm chủ. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết cái kia dị năng? Một cái hoang đường nhưng lại duy nhất hợp lý suy nghĩ chui lên Cốc Viêm Vũ trong lòng. Sụp mạn dị năng, một cái cực kỳ hi hữu, thậm chí chỉ tồn tại ở 749 cục tối cao mật cấp trong hồ sơ dị năng phân loại. Bởi vì nó giác tỉnh giả biểu hiện, các hạng tố chất thân thể đều toàn diện siêu việt cực hạn, như là mạn gạ bên trong đi ra sụp mạn mà gọi tên. Có thể loại tồn tại cấp độ kia, làm sao lại xuất hiện tại thành đô loại địa phương này? Còn như cái hoang dại tặc chạy tới cướp đoạt nguyên tinh. Nhưng ngay tại Cốc Viêm Vũ tâm thần bị chấn, chuẩn bị bất kể đại giới vận dụng lá bài tẩy thời điểm. Kiệt 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 kiệt. Trận kia quỷ dị mà hư nhược tiếng cười lại một lần nữa vang lên. Lần này trong tiếng cười tràn đầy trêu tức cùng bừa cận. Một giây sau, soạn. Nguyên bản chỉ bao phủ nhà máy chỗ sâu hắc ám lĩnh vực, không có dấu hiệu nào đột nhiên hướng ra phía ngoài khuếch trương. Cái kia phiến so thâm viên càng thuần túy hắc ám, trong nháy mắt đem Cốc Viêm Vũ thả ra toàn bộ lôi ngục, tính cả bản thân hắn cùng nhau nuốt vào. Ám ảnh cái kia vô cùng suy yếu thanh âm từ bốn phương tám hướng tất cả cái bóng bên trong đồng thời truyền đến, mang theo một loại khắc cốt oán độc. 749 cục tạp thoái, đối thủ của ngươi là ta. Lời con chưa dứt, suy suy suy, mấy chục đạo từ thuần túy cái bóng tạo thành đen nhánh xúc tu đột nhiên từ Cốc Viêm Vũ dưới chân trong lòng đất thoát ra, giống như rắn độc quấn về tứ chi của hắn cùng thân thể. Cốc Viêm Vũ bị ép phân thần, quanh thân lôi quang nổ tung, đem những cái kia cái bóng xúc tu từng cái chấn vỡ. Nhưng chính là trong chớp nhoáng này phân thần, cái kia phong tỏa toàn trường lôi đình thẩm phán lập tức xuất hiện một đạo sơ hở chí mạng. Diệp Phàm mắt sáng rực lên, ám ảnh đang giúp hắn. Vì cái gì? Diệp Phàm trong đầu hiện lên một tia nghi hoặc, nhưng hắn không có thời gian đi truy đến cùng. Cơ hội này thoáng qua liền mất. Hắn bắt lấy lôi ngục xuất hiện sơ hở sát na, dưới chân đột nhiên phát lực. Ầm. Dưới chân hắn mặt đất xi măng, không chịu nổi cỗ này lực lượng kinh khủng, trực tiếp bị dẫm ra một cái sâu đạt nửa thước hố to, vô số đạo giống mạng nhện vết dạn hướng bốn phía điên cuồng lan tràn. Mà Diệp Phàm toàn bộ thân thể thì mượn nhờ cỗ này không có gì sánh kịp phản tác dụng lực, như là một viên thoát nòng súng mà ra đạn tháo, trong nháy mắt xông về nhà máy cửa ra vào. Tốc độ nhanh chóng, trong không khí kéo ra khỏi một đạo mắt trần có thể thấy màu trắng khí lãng. Nhưng mà, ngay tại Diệp Phàm thân ảnh sắp thoát ly chiến trường trong nháy mắt, hắc ám lĩnh vực chỗ sâu, đột nhiên truyền đến một tiếng so lôi minh càng thêm bạo ngược, càng thêm cuồng nộ gào thét. Muốn chạy, cho lão tử lưu lại. Ầm ầm. Cái kia phiến thôn vệ hết thảy hắc ám, lại bị một cỗ thuần túy tới cực điểm bạo lực, ngạnh sinh sinh địa từ nội bộ xé mở một đạo cự đại lỗ hổng. Một con cuốn quanh lấy khí lưu màu đỏ ngòm, bắp thịt quần quần to lớn tay không, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa, từ cái kia đạo hắc ám vết nứt bên trong ngang nhiên nô ra, che lậy bầu trời, hướng phía sắp thoát đi Diệp Phàm, vào đầu vô xuống. Là Lộ Thắng. Hắn vậy mà tại trong thời gian ngắn như vậy, liền thoát khỏi ám ảnh dây dưa. Một trường này, phong tỏa Diệp Phàm tất cả đường lui, cái kia cố bạo ngược uy áp, phản phất muốn đem không khí đều ngưng kết. Chạy không thoát. Diệp Phàm trong lòng trong nháy mắt làm ra phán đoán. Vậy liền, không chạy. Hắn hừ lạnh một tiếng, thân thể ở giữa không trung ngạnh sinh sinh ngừng lại vọt tới trước tình thế. Hắn tay trái vẫn như cũ nắm thật chặt viên kia tản ra ánh sáng nhu hòa nguyên tinh, mà hắn một cái tay khác, tay phải của hắn thì chậm rãi nắm thành quyền đầu, nên hướng con kia từ trên trời giáng xuống cự trường. 6,4 tấn lực lượng kinh khủng, tại thời khắc này không giữ lại chút nào, đều hội tụ ở hữu quyền của hắn phía trên. Quyền trường chạm vào nhau. Thời gian tại cái này một cái chớp mắt, triệt để dừng lại. Chương 44, phong bạo sắp tới. Chương 44, phong bạo sắp tới. Không có đinh thai nhức óc quanh mình, cũng không có sơn băng địa liệt tiếng vang. Tại Diệp Phàm hữu quyền cùng Lộ Thắng cự trường tiếp xúc sát na, toàn bộ nhà máy hóa chất khu vực bị dị lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Một giây sau, một vòng tuần bạch sắc, mắt trần có thể thấy hình cái vòng sóng xung kích, lấy quyền trưởng giao kích điểm làm mạch tâm, vô thanh vô tức cầm vàng quyết tán. Sóng xung kích những nơi đi qua, cốt thép đứt gãy, bức tường vỡ vụn. Kiên cố mặt đất xi măng giống như là bị vô hình cự thú cày qua, từng tầng địa bị bóc ra ra, hóa thành đầy trời mảnh vỡ. Và anh, hai thân ảnh ở mảnh này tuần trắng hủy diệt quang hoàn trung tâm, đồng thời hướng về sau bay ngược mà ra. Ầm ầm. Diệp Phàm cùng Lộ Thắng cơ hồ là đồng thời hai chân rơi xuống đất, tại cứng rắn trên mặt đất riêng phần mình cày ra hai đạo sâu đạt vài thước khe rãnh, lúc này mới khó khăn lắm ổn định thân hình. Hai người cách xa nhau 50 mét, xa xa giằng co. Diệp Phàm lắc lắc tay phải của mình, một tia cực kỳ nhỏ tê liệt cảm giác từ quyền phong truyền đến, thuận cánh tay lan tràn. Đây là hắn thu hoạch được hệ thống đến nay, lần thứ nhất tại thuần túy lực lượng cơ thể đối kháng bên trong, cảm nhận được đến từ đối thủ áp lực. Mặc dù vẹn vẹn một tia tê liệt, nhưng đã đầy đủ để hắn cảm thấy mới lạ. Cái này gọi Lộ Thắng ra hỏa, có chút ý tứ. Đơn thuần lực bộc phát, sắc thực đã chạm tới tự mình 64 lần thể chất cánh cửa. Mà đổi thành một bên, Lộ Thắng rung động thì vượt xa Diệp Phàm. Cái kia chỉ rủ xuống cự trường, chính không bị khống chế run nhẹ nhẹ. Lòng bàn tay một mảnh xích hồng, khớp xương chỗ sâu chuyển đến đau từng cơn. Hắn cứng tại chỗ, đầu óc trống rỗng. Làm sao có thể? Tự mình thế nhưng là cấp bê dị năng giả, sở trường nhục thể cường hóa bạo ngược hệ. Một kích toàn lực phía dưới, ngay cả một tòa núi nhỏ đều có thể san bằng. Nam nhân trước mắt này, vậy mà dùng nắm đấm, chính diện tiếp nhận công kích của mình. Hơn nữa nhìn bộ dáng của hắn, ngoại trừ lui về phía sau mấy bước, vậy mà lông tóc không thương. cái này mẹ hắn là quái vật gì?
Ngươi.
Lộ Thắng cái kia cơ bắp khống chế đại não lần thứ nhất xuất hiện đứng máy, hắn chỉ vào Diệp Phàm, nửa ngày chen không ra một cái hoàn chỉnh tử. Đúng lúc này, hắc ám lĩnh vực chỗ sâu, cái kia phiến thuần túy trong hư vô, một đôi mắt chính có chút hăng hái quan sát lấy đây hết thảy. Ám ảnh trạng thái cực kỳ suy yếu, hạch tâm bản nguyên bị Diệp Phàm lột xuống một khối, lại bị Lộ Thắng bạo lực phá giải lĩnh vực, đã là thân thể bị trọng thương. Nhưng hắn không có trốn, hắn lựa chọn lưu lại xem kịch. Vừa mới sở dĩ xuất thủ dùng cái bóng cuốn lấy cốc viêm vũ cho Diệp Phàm máy chế tạo sẽ, nguyên nhân rất đơn giản. Tại lầu ký túc xá bên trong trận chiến kia, hắn đã đánh giá ra, cái này thần bí cường giả cùng 749 cục tuyệt đối không phải cùng một bọn. Địch nhân của địch nhân chính là có thể tạm thời lợi dụng bằng hữu, có thể cho 749 cục bọn này cho săn một ngạn, nhất là có thể nhường đường thắng cái tên điên này kinh ngạc, đơn giản so với hắn tự mình khôi phục thương thế còn sảng khoái hơn. Làm được tốt, tiếp tục đánh chết hắn. Ám ảnh dưới đáy lòng im lặng nỉ non, mang theo một tia khoái cảm. Soạn. Khác một bên, cốc viêm vũ quanh thân lôi quang bùng lên, triệt để làm vỡ nát cuối cùng mấy sợi dây dưa không nghỉ cái bóng xúc tu. Hắn mấy cái lắc mình liền tới đến Lộ Thắng bên cạnh. Nhìn thấy Lộ Thắng cái kia ngưng trọng tư thái, nhìn nhìn lại đối diện cái kia vân đạm phong khinh Diệp Phàm, cốc viêm vũ trong nháy mắt minh bạch tình thế tính nghiêm trọng. Lộ Thắng lực lượng cơ thể khủng bố đến mức nào, hắn so với ai khác đều rõ ràng. Có thể cùng hắn đối cứng một cái mà không rơi vào thế hạ phong, thần bí nhân này thực lực đã vượt ra khỏi bọn hắn dự đoán. Sụp mạn dị năng. Cốc viêm vũ thấp giọng phun ra bốn chữ này, cùng Lộ Thắng liếc nhau, hai người trong nháy mắt đạt thành chung nhận thức. Trước liên thủ cầm xuống cái này biến số lớn nhất. Về phần ám ảnh, cả người bị thương nặng cấp B, về sau sẽ chậm chậm bào chế. Cùng tiến lên. Cốc viêm vũ quát khẽ nói. Lộ Thắng vậy đơn giản tư duy lập tức bị nhen lửa, cùng bạo chiến ý lần nữa tràn ngập toàn thân, hắn tuét ra một cái nụ cười dữ tợn. Tốt. Hôm nay liền để ngươi biết, cái gì gọi là cấp B tuyệt vọng. Lộ Thắng hai chân đột nhiên phát lực, dưới chân đại địa băng liệt, toàn bộ thân thể như là ra khỏi nòng trọng pháo, lần nữa hướng phía Diệp Phàm thẳng tắp địa vào tới. Cùng lúc đó, cốc viêm vũ hai tay giơ cao khỏi đầu, thiên lôi gọi đến. Ầm ầm. Trên bầu trời đêm, nguyên bản sáng sủa bầu trời đêm đột nhiên ô vân hội tụ, từng đạo tráng kiện ngân sắc điện xà tại tầng mây bên trong lan lộn, kinh khủng uy áp bao phủ toàn bộ nhà máy. Một cái chủ công vật lộn, một cái chuẩn bị phát động phạm vi lớn lôi điện pháp thuật. Hai người phối hợp ăn ý, trong nháy mắt liền đối với Diệp Phàm tạo thành tuyệt sát chi thế. Nhìn xem cái này hủy thiên diệt địa giống như chiến trận, Diệp Phàm nhưng như cũng bình tĩnh. Một đối một, hắn có niềm tin tuyệt đối xử lý trong đó bất kỳ một cái nào. Nhưng đánh hai, mà lại bên cạnh còn có một cái không biết sâu cạn, lúc nào cũng có thể đâm đao ám ảnh, biến số liền quá lớn. Mấu chốt nhất là, hắn cúi đầu nhìn thoáng qua trong tay trái nắm chắc nguyên tình. Mục đích đã đạt tới, không cần thiết ở chỗ này cùng bọn hắn ăn thua đủ. Là thời điểm kết thúc công việc về nhà. Ngay tại Lộ Thắng cái kia cuồng bạo thân ảnh sắp vọt tới trước mặt, bầu trời lôi đỉnh cũng sắp rơi xuống thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Diệp Phàm đột nhiên làm ra một cái để ở đây tất cả mọi người bất ngờ động tác. Hắn giơ lên tự mình cầm nguyên tinh tay trái, đối tất cả mọi người lung lay. Ngay sau đó, tại một mảnh ngạc nhiên nhìn chăm chú, hắn giống như là ném một khối không đáng tiền giống như hòn đá, đem viên kia tản ra nhu hòa bừng sáng, ẩn chứa năng lượng khổng lồ nguyên tinh, cao cao địa ném giữa không trung. Muốn liền đến đoạt a. Một tiếng mang theo trêu tức hô to, vang vọng toàn trường. Trong chốc lát, tất cả mọi người động tác đều dừng lại. Lộ Thắng phi nước đại bước chân thắng gấp một cái, giơ lên đẩy trời bụi mù. Cốc viêm vũ chuẩn bị dẫn rơi lôi đỉnh cũng cương ép bỏ dở, hội tụ tại tầng mây năng lượng suýt nữa mất khống chế. Liền ngay cả dấu ở trong bóng tối ám ảnh, cũng bản năng khu động lấy một cái bóng, ngo ngoe muốn động. Nguyên tinh. Đây chính là nguyên tinh. Tại thời khắc này, nguyên tinh dụ hoặc áp đảo hết thảy. Lộ Thắng trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đoạt. Hắn từ bỏ trước mắt Diệp Phàm, thân thể bỗng nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, giống một đầu phát cuồng cự hùng, lao thẳng tới giữa không trung đạo ánh sáng kia. Cốc viêm vũ phản ứng hơi chậm, nhưng cũng lập tức làm ra tối ưu giải. Hắn không có đi đoạt, mà là trong nháy mắt phóng xuất ra vô số đạo tinh mịn lưới điện, muốn đem nguyên tinh trực tiếp chặn lại. Hiu, một đạo đen nhánh cái bóng xúc tu, nhanh hơn bọn họ, từ một cái xảo trá nơi hẻo lánh bên trong đột nhiên bắn ra, cuốn về phía nguyên tinh. Là ám ảnh. Tam phương thế lực, tại thời khắc này, vì tranh đoạt viên kia bị ném đi nguyên tinh, lâm vào ngắn ngủi mà kịch liệt hỗn chiến. Mà khởi đầu người bồi táng, Diệp Phàm. Tại tất cả mọi người lực chú ý bị hấp dẫn trong nháy mắt, thân hình của hắn bỗng nhiên lóe lên. 64 lần tại thường nhân tốc độ toàn diện bộc phát, cả người hóa thành một đạo mơ hồ tàn ảnh, lặng yên không một tiếng động dung nhập nhà máy ngoại vi phế tích bóng ma bên trong, hoàn toàn biến mất không thấy. Vài giây đồng hồ sau, ừm, Lộ Thắng cái thứ nhất cướp được viên kia nguyên tinh một tay lấy nó nắm ở trong lòng bàn tay. Nhưng mà, trong dự đoán cái kia năng lượng bàng bạc xúc cảm cũng không chuyển đến. Cảm giác vào tay chính là một khối ấm áp thạch đầu. Hắn mở ra bàn tay, tảng đá kia bên trên nhu hòa vầng sáng ngay tại cấp tốc tiêu tán, cuối cùng biến thành một khối thường thường không có gì lạ, chỉ là biết phát sáng huỳnh quang thạch. Dạ, đây là. Dạ. Lộ Thắng ngây mẩn cả người. Cốc viêm vũ lưới điện thất bại, ám ảnh xúc tu cũng bùa hụt. Khi bọn hắn kịp phản ứng, lại nghĩ đi tìm Diệp Phàm thân ảnh lúc, nơi nào còn có nửa phần tung tích. Tại bọn hắn cường đại cảm giác phạm vi bên trong, cái kia bàng bạc như vực sâu khí tức đã hoàn toàn biến mất. Chạy. Bị chơi xỏ. A a a a. Một cú bị cực hạn đục nhã lửa giận, ầm vang dẫn nổ Lộ Thắng lý trí. Hắn phát ra một tiếng chấn thiên cuồng hống, giống một đầu nổi điên dã thú, điên cuồng địa cơ nằm đấm, đem chung quanh còn sót lại mấy tòa nhà tàn phá kiến trúc triệt để đánh nát. Kinh khủng quyền phong bốn phía tứ ngược, toàn bộ vứt bỏ nhà máy đều tại lửa giận của hắn hạ run rẩy. Cốc viêm vũ sắc mặt cũng khó coi tới cực điểm. Hắn cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại, quanh thân tản mát ra vô số đạo tinh mịn hồ quang điện, hình thành một trường to lớn lưới cảm giác lạ, hướng bốn phía điên cuồng lan tràn, ý đồ bắt giữ Diệp Phàm thoát đi vết tích. Nhưng mà, không thu hoạch được gì. Đối phương tựa như là trống không tan biến mất đồng dạng. Khắc khắc. Đúng lúc này, vô cùng suy yếu mà đùa cợt tiếng cười vang lên. Cái kia phiến bao phủ nhà máy chỗ sâu hắc ám lĩnh vực đột nhiên kịch liệt co vào, cuối cùng ầm vang một tiếng nổ tung, hóa thành đầy trời sương mù màu đen, hướng về bốn phương tám hướng cực tốc bỏ chạy. Chỉ để lại một câu âm lãnh lời nói, tại vứt bỏ nhà máy trên không quanh quẩn. Thành đô sẽ thành phong bạo trung tâm. Muốn chạy? Lộ Thắng nổi giận gầm lên một tiếng, liền muốn đuổi theo. Đừng đuổi theo. Cốc Viêm Vũ một thanh ngăn cản hắn. Chúng ta nhiệm vụ thiết yếu là lập tức hướng tổng bộ báo cáo đêm nay phát sinh hết thảy. Lộ Thắng thở hổn hển, LOG ngực kịch liệt chập trùng, nhưng hắn cuối cùng vẫn dừng bước. Chương 45, cấp S dị năng giả chương 45, cấp S dị năng giả thủ đô, 749 cục tổng bộ. Một gian đèn đuốc sáng trưng trong văn phòng. Bành Thanh Phong dập máy mã hóa thông tin, mặt trầm như nước. Thông tin bên kia là vừa vận từ thành đô vứt bỏ nhà máy hóa chất trở về Cốc Viêm Vũ. Hồi báo nội dung, để Bành Thanh Phong chau mày. Nguyên Tinh bị đoạt đi. Cấp B tội phạm truy nã ám ảnh trọng thương trốn chạy. Mấu chốt nhất là, hiện trường xuất hiện một tên thần bí cấp B cường giả. Căn cứ Cốc Viêm Vũ miêu tả, người kia thuần túy lấy nục thân lực lượng, chính diện đối cứng cấp B bạo ngược hệ Lộ Thắng, không rơi vào thế hạ phong. Bành Thanh Phong luốt luốt huyệt thái dương, chỉ cảm thấy đau cả đầu. Lúc đầu làm người cục trưởng này thấy chán, mỗi ngày còn như thế nhiều phiền toái sự tình. Thành đô cái này địa phương nhỏ, làm sao đột nhiên liền xuất hiện nhiều như vậy dị năng giả? Đúng lúc này, trên bàn công tác một bộ không có biển số màu đỏ điện thoại đột ngột vang lên. Tiếng chuông không lớn, lại làm cho Bành Thanh Phong toàn thân run lên, đột nhiên đứng thẳng người. Hắn nhìn thoáng qua điện báo biểu hiện, trên màn hình chỉ có hai cái cổ phát chữ triện. Các lão, Bành Thanh Phong không dám chậm trễ chút nào, hít sâu một hơi, dùng tốc độ nhanh nhất nhấn xuống nút trả lời, đem điện thoại dán tại bên hai. Các lão, tư thái của hắn thả cực thấp, tràn đầy kính sợ. Đầu bên kia điện thoại trầm mặc mấy giây, lập tức truyền đến một đạo giàn mua mà bình tĩnh tiếng nói. Cái kia tiếng nói bên trong không mang theo bất kỳ tâm tình gì, lại phảng phất tận chứa nhìn rõ thế gian hết thảy uy nghiêm. Thành đô sự tình, ta đã biết, là thuộc hạ hành sự bất lực. Bành Thanh Phong lập tức nhận lầm. Không trách ngươi. Các lão lời nói vẫn như cũ bình thản, ngươi cần làm ra mới chuẩn bị. Hắn dừng lại một chút, tựa hồ tại trong trước. Lần tiếp theo giáng lâm địa điểm, ngay tại thành đô. Bành Thanh Phong trong đầu phảng phất có kinh lôi nổ vang. Lại là thành đô. Khó trách cái kia trọng thương ám ảnh đang thoát đi lúc lại nói, thành đô sẽ thành phong bạo trung tâm. Thì ra là thế. Nhưng là hắn một cái chỉ là cấp bê dị năng giả như thế nào lại biết loại cấp bậc này sự tình. Trong lòng của hắn trong nháy mắt hiện lên vô số suy nghĩ, vội vàng truy vấn. Các lão, thời gian cụ thể là? Nếu như có thể biết chính xác phủ xuống thời giờ ở giữa, bọn hắn liền có thể sớm bố cục, thiết hạ thiên la địa võng. Nhưng mà, các lão chỉ là nhàn nhạt cấp ra một cái mơ hồ phạm vi. Trong tháng này, không có cụ thể ngày. Để ngươi phía dưới, trước thời gian chuẩn bị sẵn sàng đi. Nói xong, điện thoại liền bị dứt khoát dập máy. Tút, tút, tút. Nghe trong loa truyền đến âm thanh bận, Bành Thanh Phong cứng tại tại chỗ, cũng không dám có chút lời oán giận. Vị kia tồn tại, chính là như thế. Chưa từng giải thích, chỉ hạ đạt kết quả. Hắn lại một lần tê liệt trên ghế ngồi, cảm giác mệt mỏi giống như thủy triều ập tới. Lại muốn giáng lâm. Đây đã là lần thứ 5. Trước mặt 4 lần, đều không ngoại lệ, toàn bộ cuối cùng đều là thất bại. Bọn hắn, những cái kia tồn tại, đến cùng đang làm cái gì? Những thứ này cái gọi là giáng lâm ý nghĩa lại là cái gì? Là ban ân. Vẫn là một loại nào đó lãnh khốc thí nghiệm. Từng cái to lớn bí ẩn xoay quanh trong lòng của hắn, ép tới hắn thở không nổi. Thất bại 4 lần, còn muốn tiếp tục không? Bành Thanh Phong không biết đáp án. Hắn chỉ biết là, tự mình nhất định phải thi hành mệnh lệnh. Hắn đứng người lên, đi ra văn phòng. Trong hành lang yên tĩnh im ắng, chỉ có chính hắn tiếng bước chân đang vang vọng. Hắn xuyên qua từng đạo cần tròng đen cùng ghen song trọng nghiệm chứng cửa hợp kim, cuối cùng đi tới một chỗ to lớn, chống trải tu luyện thất trước cửa. Nơi này là 749 cục cấm địa, cũng là toàn bộ quốc gia mạnh nhất át chủ bài ở tại. Bành Thanh Phong sửa sang lại một chút cổ áo, đẩy cửa vào. Trong phòng tu luyện không có vật gì, chỉ có vị trí trung tâm, ngồi xếp bằng một thân ảnh. Người kia mặc một thân đơn giản màu trắng quần áo luyện công, khuôn mặt phổ thông, khí tức thường thường. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, liền xem như dùng tinh mật nhất dụng cụ quét hình, cũng vô pháp cảm giác được hắn tồn tại. Hắn an vị ở nơi đó, nhưng lại giống như cùng toàn bộ không gian đều ngăn cách ra. Nghe được tiếng mở cửa, người kia chậm rãi mở mắt. Kia là một đôi dạng gì con mắt? Không ánh sáng, cũng không có thần thái, một mảnh hư vô, phảng phất có thể thôn phệ hết thảy. Thương Minh. Bành Thanh Phong thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác kính y mới dáng lâm điểm xuất hiện. Hắn vốn định giải thích cặn kẽ một chút thành đô trước mắt phức tạp thế cục, nhưng mà còn không đợi hắn mở miệng, Thương Minh cái kia bình thản không gợn sóng tiếng nói liền vang lên. Đi. Chỉ có một chữ. Địa điểm ở đâu? Đơn giản, trực tiếp. Bành Thanh Phong đã thành thói quen phong cách của hắn, trả lời ngay. Thành đô. Tình huống lần này tương đối phức tạp, xuất hiện một cái thực lực cực mạnh người thần bí, Lộ Thắng cùng Cốc Viêm Vũ tại trên tay hắn bị thiệt lớn. Cho nên, hy vọng ngươi có thể tự mình đi một chuyến, tọa trấn thành đô. Được. Thương Minh lần nữa phun ra một chữ. Bành Thanh Phong tiếng nói vừa dứt, trước mắt Thương Minh, toàn bộ thân ảnh đột nhiên trở nên hư ảo. Một giây sau, hắn tựa như là một sợi bị gió thổi tán thanh niên, chống rông tan biến trong không khí, thậm chí không có mang theo một tơ một hào khí lưu ba động. Bành Thanh Phong đứng tại chỗ, há to miệng, cuối cùng chỉ có thể lắc đầu bất đắc dĩ. vẫn là cái này tính nôn nóng. Nói đều không nghe xong liền đi. Trên không trung, tầng mây đỉnh, một thân ảnh mờ ảo ở trên không trung 10.000 mét cấp tốc ghé qua, tốc độ nhanh đến xé rách không khí, lại quỷ dị không có phát ra bất kỳ thanh âm. Chính là mới vừa rồi rời đi 749 cục tổng bộ thương minh. Hắn vừa bay ra ngoài không có bao xa, tấm kia vạn năm không đổi trên mặt, lần thứ nhất xuất hiện một tia cực kỳ nhỏ đình trệ. Chủ quan, vừa rồi chỉ lo nghe nhiệm vụ, quên hỏi vấn đề mấu chốt nhất. Cái này thành đô là ở đâu? Được rồi, trong lòng của hắn lóe lên ý nghĩ này, tìm một chút đi, cũng không dùng đến bao nhiêu thời gian. Cảm giác của hắn trong nháy mắt trải rộng ra, bao phủ phía dưới mặt đất bao la. Sông núi, dòng sông, thành thị, vô số tin tức lưu tụ hợp vào trong đầu của hắn, bị nhanh chóng sàng chọn, phân tích, định vị. Cái kia Trương không có chút nào gợn sóng trên mặt, vẫn như cũng nhìn không ra bất kỳ tâm tình gì. Tốc độ của hắn rất nhanh, xa so với gió nhanh, cũng xa so với thanh âm nhanh. Thành đô, cũ kỹ thành khu, bên trong phòng mướn. Trời vừa rạng sáng, Diệp Phàm rốt cục về tới trong nhà. Hắn tiện tay đóng cửa lại, đem ngoại giới hết thảy ồn ào náo động đều ngăn cách bên ngoài. Chương 46, tâm linh cảm ứng. Chương 46, tâm linh cảm ứng. Trời vừa rạng sáng, thành đô, cũ kỹ thành khu, bên trong phòng mướn. Diệp Phàm rốt cục về tới trong nhà. Hắn tiện tay đóng cửa lại, đem ngoại giới hết thảy ồn ào náo động đều ngăn cách bên ngoài. Đèn của phòng khách lóe lên, màu vàng ấm tia sáng xua tán đi một chút đêm hàn ý trên ghế salon, một đạo xinh đẹp thân ảnh co ro, trên thân chỉ đóng một trường thật mỏng tấm thảm. Là Hoàng Diệu Y Y, nàng tựa hồ là chờ lấy liền ngủ mất, lông mi thật dài tại dưới ánh đèn bỏ ra một mảnh thiện thiện bóng ma, cho dù là trong lúc ngủ mơ, tấm kia tuyệt mỹ gương mặt bên trên cũng mang theo một tia không cách nào hoàn toàn giãn ra lo lắng. Nữ nhân này, vậy mà thật đang chờ hắn. Một cố không hiểu dòng nước ấm, tại Diệp Phàm trái tim lặng yên chạy qua. Hắn thả nhẹ bước chân, đi đến cạnh ghế salon. Có lẽ là chỗ rửa của hắn gần đã quấy dày cạn ngủ người, Hoàng Diệu Y Y lông mi chấn động một cái, chậm rãi mở hai mắt ra. Mới đầu là mê mang, nhưng ở thấy rõ Diệp Phàm trong nháy mắt, cặp kia xinh đẹp trong con ngươi trong nháy mắt bắn ra kinh người ánh sáng. Ngươi trở về. Nàng đỗng nhiên ngồi dậy, tấm thảm từ đầu vai trượt xuống cũng không để ý chút nào, một phát bắt được Diệp Phàm cánh tay, từ trên xuống dưới đánh giá hắn, xác nhận hắn phải trang bình yên vô sự. Cái kia phần phát ra từ nội tâm lo lắng, không làm được giả. Diệp Phàm tiếng lòng bị nhẹ nhàng kích thích một chút. Hắn từ trong túi lấy ra viên kia còn tại tản ra nhu hòa bạch quang tinh thạch, nâng ở lòng bàn tay. Nhìn xem cái này, có phải thật vậy hay không? Hắn ngữ điệu nhẹ nhõm, phản phất chỉ là đi dưới lầu cửa hàng giá rẻ mua chai nước trở về. Phế đi thật lớn kình mới cầm tới. Hoàng Diệu Y thì toàn bộ lực chú ý trong nháy mắt bị viên kia tinh thạch hấp dẫn. Cái kia cỗ thuần túy đến cực hạn, phản phất đến từ cao hơn chiều không gian, đối tất cả sinh mạng thể đều có chí mạng lực hấp dẫn năng lượng ba động, nàng chỉ ở kiếp trước trong truyền thuyết từng nghe nói, căn bản không cần dùng dự báo năng lực đi xác nhận. Là nguyên tinh, thật là nguyên tinh. Nàng kích động đến có chút nói năng lộn xộn, to lớn vui sướng cùng an tâm vỡ tung nàng cho tới nay thật trọng. Một giây sau, nàng nhón chân lên, tại Diệp Phàm trên mặt dùng sức hôn một cái. Ôn nhuận xúc cảm chợt lóe lên. Lao công ngươi thật sự là quá tuyệt vời. Thốt ra xưng hô, mang theo chính nàng cũng không từng phát giác mừng rỡ cùng ý lại. Diệp Phàm vô ý thức sờ lên bị hôn qua gương mặt. Cái kia một tiếng lao công để hắn có như vậy trong nháy mắt vội vàng không kịp chuẩn bị. So với nụ hôn kia, xưng hô thế này mang tới lực trùng kích hiển nhiên phải lớn hơn nhiều. Lao công à, cái từ này đại biểu ý nghĩa cũng không bình thường. Hoàng Diệu Y Y đang kêu ra câu nói kia về sau, cũng trong nháy mắt phản ứng lại, một trương gương mặt xinh đẹp đẳng địa nhất hạ liền đỏ đấu, từ gương mặt một mực lan tràn đến tinh xảo bên hai. Nàng cực nhanh cúi đầu xuống, không còn dám nhìn Diệp Phàm, hai tay khẩn trương giảo lấy góc áo của mình. Bộ kia cao lạnh giáo hoa trong nháy mắt hóa thân ngượng ngùng tiểu tức phụ bộ dáng, để Diệp Phàm cảm thấy có chút buồn cười. Hắn ngược lại là rất thong dong, chỉ là ngắn ngủi địa sừng sốt một chút, liền khôi phục thái độ bình thường. Hắn chủ động phá vỡ cái này mang theo lúng túng tiểu diễm bầu không khí. Ngươi tranh thủ thời gian hấp thu cái này nguyên tinh đi, ngươi hẳn là sẽ dùng đi. Đây càng giống như là một câu trần thuật, mà không phải nghi vấn. Ừm. Hoàng Diệu Y Y dùng sức nhẹ gật đầu, giống như là muốn đem tự mình ngượng ngùng toàn bộ đè xuống. Nàng ngẩng đầu, lấy dũng khí lần nữa nhìn về phía Diệp Phàm, cặp kia ánh mắt như nước long lanh bên trong tràn đầy tín nhiệm cùng ngọt ngào. Lao công chờ ta một hồi, ta đi gian phòng tu luyện. Nàng lại kêu một tiếng, lần này mặc dù vẫn như cũ mang theo vài phần ý xấu hổ, lại rõ ràng nhiều hơn mấy phần kiên định. Cái này cần một chỗ yên tĩnh. Nàng nói bổ sung, kỳ thật nàng căn bản không có cái gì dị năng có thể tu luyện, cái gọi là an tĩnh chỉ là một cái lấy cớ. Nàng chỉ là sợ tự mình một hồi thức tỉnh dị năng lúc động tĩnh quá lớn, sẽ khiến Diệp Phàm nghi kỵ cùng hoài nghi. Cái này nam nhân quá nhạy cảm, nàng không dám có chút mạo hiểm. Đi thôi, ta chờ ngươi ở ngoài. Diệp Phàm gật đầu đáp ứng. Hắn nhìn xem Hoàng Diệu Y cầm nguyên tinh, giống bưng lấy hiếm thấy chân bảo giống như cẩn thận từng ly từng tí đi vào phòng ngủ, cũng khép cửa phòng lại. Diệp Phàm ở trên ghế salon ngồi xuống, rót cho mình chén nước. Trong lòng ẩn ẩn có chút chờ mong. Không biết hấp thu xong khối này nguyên tinh về sau, Hoàng Diệu Y thân thể có thể đạt tới một cái dạng gì trình độ. Phải chăng thật có thể chịu đựng lấy tự mình 64 lần thể chất? Trong phòng ngủ, Hoàng Diệu Y ỉa dựa lưng vào cánh cửa, trái tim còn tại phanh phanh địa nhảy lên kịch liệt. Nàng hít vào một hơi thật dài, ép buộc tự mình tỉnh táo lại. Nàng mở ra bàn tay, nhìn xem viên kia tản ra thánh khiết quang mang nguyên tinh. Chính là nó. Kiếp trước, vô số cường giả vì như thế một khối nhỏ đồ vật, nhấc lên gió tanh mưa máu. Mà bây giờ, nó liền tĩnh tĩnh địa nằm trong tay của mình. Đây hết thảy đều là nam nhân kia mang cho nàng. Không tiếp tục do dự, Hoàng Diệu Y khoanh chân ngồi xuống, chắp tay trước ngực, đem nguyên tinh bao khỏa tại lòng bàn tay. Nàng nhắm mắt lại dựa theo kiếp trước nghe nói những dị năng giả kia hấp thu năng lượng phương pháp, thử nghiệm dẫn đạo nguyên tinh bên trong lực lượng. Kỳ thật nàng căn bản sẽ không. Nhưng nguyên tinh là bực nào thần vật, nó có thể tự động cảm ứng được túc chủ khát vọng. Một cỗ ôn hòa mà bàng bạc tinh thuần năng lượng, trong nháy mắt từ nguyên tinh bên trong tuôn ra, thuận lòng bàn tay của nàng, tràn vào tứ chi của nàng Bắc Hải. Ông. Hoàng Diệu Y thì chỉ cảm thấy thân thể của mình phản phất bị đầu nhập vào một cái ấm áp lò luyện bên trong. Mỗi một cái tế bào đều đang hoan hô, đều tại nhảy cẫng. Khô cạn lòng sông nên đón nước sông cuồn cuộn, hạn hán đã lâu thổ địa hạ xuống cam lâm vũ lộ. Nàng có thể cảm giác được một cách rõ ràng, thân thể của mình ngay tại phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lực lượng, tốc độ, phản ứng, hết thảy đều tại lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị điên cuồng tăng vọt. Trong phòng khách, Diệp Phàm bén nhạy cảm giác được từ trong phòng ngủ truyền đến năng lượng ba động. Mới đầu còn rất yếu ớt, nhưng rất nhanh, cái kia cô ba động liền bắt đầu kịch liệt kéo lên. Cùng lúc đó, một vòng nhu hòa bạch quang từ cửa phòng ngủ may hạ thẩm thấu ra, đem phòng khách đều chiếu rọi đến sáng rỡ mấy phần. Ừm, cô năng lượng này ba động, không giống như là đơn thuần đẳng cấp tăng lên, càng giống là một loại chưa từng có thức tỉnh. Nữ nhân này, trước đó vậy mà không phải dị năng giả. Diệp Phàm có chút ngoài ý muốn. Hắn vẫn cho là Hoàng Diệu Y bản thân liền là dị năng giả, chỉ là đẳng cấp không cao, cho nên mới cần nguyên tinh đến đột phá. Không nghĩ tới, nàng lại là một cái cất giấu, chưa thức tỉnh người bình thường. Cái này có ý tứ. Bất quá hắn cũng không thèm để ý, nữ nhân của mình có chút bí mật không phải rất bình thường, huống hồ trước đó hắn liền đã nhìn ra không thích hợp, tương đối cảm giác của hắn là cường đại như vậy. Thời gian từng phút từng giây địa trôi qua. Trong phòng ngủ năng lượng ba động càng ngày càng mạnh, cái kia thánh khiết bạch quang cũng càng thêm lóa mắt. Rốt cục, tại một đoạn thời khắc, tất cả quang mang cùng năng lượng ba động đều đạt đến một cái đỉnh điểm. Vâng. Một cỗ cường hành khí tức từ trong phòng ngủ đột nhiên bộc phát ra. Nhưng rất nhanh, cỗ khí tức này lại bị cấp tốc thu liễm, cuối cùng ổn định tại một cái cao độ toàn mới. Cấp C mà lại là cấp C đỉnh phong. Từ một người bình thường, một bước đúng chỗ, trực tiếp thức tỉnh vì cấp C đỉnh phong dị năng giả. Khối này nguyên tinh năng lượng, quả nhiên kinh khủng. Diệp Phàm có thể cảm giác được, Hoàng Diệu Y đi trong tay nguyên tinh năng lượng cũng không hao hết, ước chừng còn thừa lại 1/3. Cái này còn lại năng lượng, đủ để cho một cái bình thường cấp D dị năng giả trực tiếp xông lên cấp C rất nhanh, cửa phòng ngủ được mở ra. Hoàng Diệu Y từ bên trong đi ra. Khí tức trên người nàng đã hoàn toàn khác biệt, một cỗ phong phú lực lượng cảm giác tại trong cơ thể nàng chảy xuôi, để nàng cả người đều tản ra một loại trước nay chưa từng có tự tin hào quang. Mà càng quan trọng hơn là, nàng thức tỉnh dị năng. Tâm linh cảm ứng, cùng kiếp trước giống nhau như lúc. Cũng chính là bằng vào cái này có thể công có thể thủ, có thể nhìn rõ lòng người cường đại dị năng, nàng mới có thể trong tận thế từng bước một chỉnh hợp thế lực, cuối cùng ngồi lên Lam Tinh quân phản kháng lãnh tụ vị trí. Hoàng Diệu Y thì cảm thụ được thể nội mênh mông lực lượng, cũng bị trên diện rộng cường hóa tố chất thân thể. Gương mặt của nàng lại một lần nữa không bị khống chế nổi lên một vòng động lòng người phi hồng. Loại sự tình này, hiện tại hẳn là liền không có vấn đề đi. Chương 47, giúp ngươi lại tìm một cái. Chương 47, giúp ngươi lại tìm một cái. Cửa phòng ngủ cũng không đóng chặt, làm cái kia cỗ từ người bình thường đến cấp C đỉnh phong cường hành khí tức bộc phát, lại cấp tốc nội liễm ổn định về sau, Diệp Phàm liền không tiếp tục chờ xuống dưới. Hắn đẩy cửa ra, đi vào. Có thể là không nhịn được nguyên nhân, Diệp Phàm chủ động tiến đến. Hắn cảm nhận được Hoàng Diệu Y đi trên thân cái kia hoàn toàn khác biệt khí tức, khó nén vui mừng. Thành công. Bộ dạng này, Diệu Y ngươi là đột phá thành công. Hoàng Diệu Y nặng nề mà nhẹ gật đầu, tấm kia tuyệt mỹ gương mặt bên trên, bởi vì lực lượng phong phú mà hiện ra động lòng người quan trạch, tràn đầy trước nay chưa từng có tự tin. Nàng mở ra tay, đem viên kia chỉ còn lại 1/3 lớn nhỏ, quang mang cũng ảm đạm có chút nguyên tinh đưa tới Diệp Phàm trước mặt. Diệp Phàm ánh mắt rơi vào nguyên tinh bên trên. Ngươi còn giữ làm gì? Hắn hơi nghi hoặc một chút. Toàn bộ hấp thu tăng trưởng thực lực không phải tốt. Thứ đồ tốt này, vậy mà không đồng nhất thứ tính sử dụng hết, quả thực là phung phí của trời. Chẳng lẽ là quá trình hấp thu có cái gì trở ngại, hoặc là nói thân thể đạt đến một loại nào đó bão hòa? Diệp Phàm suy tư một lát, cấp ra một cái tự cho là tương đối hợp lý lại thông tục giải thích. Chẳng lẽ ngươi ăn no rồi, đã no đầy đủ? Nghe được cái từ này, Hoàng Diệu Y Lìa đầu tiên là sững sờ, lập tức tấm kia một mực bởi vì khẩn trương cùng kích động mà căng cứng khuôn mặt, trong nháy mắt tách ra một cái rung động lòng người thiếu dung. Cái nụ cười này là như thế mê người, thuần túy, không mang theo bất luận cái gì ngày thường cao lạnh cùng tận lực. Phản phất băng sơn triệt để tan rã sau xuân về hoa nở. Nàng không nghĩ tới Diệp Phàm sẽ dùng như thế một cái đơn giản thô bạo từ để hình dung hấp thu năng lượng quá trình. Nhưng hết lần này tới lần khác, lại rất hình tượng. Cũng chỉ có hắn mới có thể dùng loại này nhẹ nhõm tùy ý thái độ, đến đối đãi cái này đủ để cho toàn thế giới dị năng giả điên cuồng thần bật. Nhìn xem nàng sáng rỡ nét mặt tươi cười, Diệp Phàm nhịp tim hụt một nhịp. Hắn không do dự nữa. Ai a? Hoàng Diệu Y liền một tiếng kinh hô, cả người đã bị Diệp Phàm chặn ngang ôm lấy, trực tiếp té nhào vào mềm mại trên giường lớn. Diệp Phàm nhìn xuống dưới thân tấm kia bởi vì kinh hoàng mà nổi lên đỏ ửng mặt, một loại trước nay chưa từng có trưởng khống cảm giác tự nhiên sinh ra. Hiện tại, chúng ta có thể làm chính sự. Hoàng Diệu Y Y đối đầu cái kia tràn ngập xâm lược tính ánh mắt, nhịp tim đến nhanh chóng, cả người đều có chút như nhũ ra. Thần thái của nàng nhăn nhó, mang theo thiếu nữ giống như ngượng ngùng cùng chờ mong. Nhưng là động tác trên tay, lại là thành thật bắt đầu vì Diệp Phàm giải khai nút áo. Nên tới, kiểu gì cũng sẽ tới. Mà lại, đây cũng là nàng trô mong đợi. Ngày thứ hai, tận tới lúc giữa trưa phân, ánh mặt trời ấm áp xuyên thấu qua màn cửa khe hở rải vào gian phòng, Hoàng Diệu Y Y mới từ trong ngủ mê mơ màng tỉnh lại. Nàng vô lực nằm ở trên giường, cảm giác thân thể của mình giống như là bị mở ra gây dựng lại một lần, mỗi một tấc cơ bắp đều lưu lại bùn rùn ký ức. Liền xem như cấp C đỉnh phong tố chất thân thể, cũng vẫn là quá miễn cưỡng. Tại Diệp Phàm cái kia không phải người 64 lần thể chất trước mặt, nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo hoàn toàn mới lực lượng, căn bản không chịu nổi một kích. Nàng hoàn toàn không phải là đối thủ của Diệp Phàm. Từ lúc mới bắt đầu nếm thử chống cự, càng về sau liên tục bại lui, lại đến sau cùng triệt để từ bỏ, nhân quân thải hiện. Bất quá, nhớ tới đêm qua cái kia cực hạn điên cuồng cùng Châm Luân, gương mặt của nàng lại không tự giác địa nổi lên đỏ ửng, dư vị vô tận. Loại kia linh cùng thị hoàn mỹ giao hòa, là nàng kiếp trước kiếp này chưa hề thể nghiệm qua cực hạn hạnh phúc. Lúc này, bên cạnh Diệp Phàm cũng tỉnh lại. Hắn trở mình, thần thanh khí sảng. Mặc dù mình tố chất thân thể cực kỳ cường hãn, nhưng cũng không chịu nổi tự mình thu phát đến càng nhiều a. Đêm qua, hẳn là hắn thức tỉnh hệ thống đến nay, ngủ được thơm nhất một buổi tối. Không rảnh hương, không có ngăn cách, chỉ có thỏa mãn. Hắn buông tay, đem Hoàng Diệu Y đi thân thể mềm mại kéo vào trong ngực, để nàng tuyết trắng bả vai tựa ở trên ngực của mình. Hoàng Diệu Y cũng dịu dàng ngoan ngoãn địa điều chỉnh một chút tư thế, giống một con lười biếng con mèo, chăm chú địa dán hắn, cảm thụ được trên người hắn truyền đến an ổn khí tức. Trong phòng một mảnh tĩnh mịch, chỉ có hai người bình ổn tiếng hít thở. Không khí ấm áp trong không khí lên men. Diệp Phàm đột nhiên nhớ tới ngày hôm qua cái còn không có hỏi xong vấn đề. Đúng rồi, cái kia 1/3 nguyên tinh, ngươi giữ lại đến cùng làm gì? Vấn đề này không làm rõ ràng, hắn luôn cảm thấy trong lòng có một vướng mắc. Nghe được vấn đề này, Hoàng Diệu Y Lìa dịu dàng ngoan ngoãn tư thái trong nháy mắt cải biến. Nàng đột nhiên từ trong ngực hắn xoay người, ngẩng đầu, cặp kia thanh tịnh đôi mắt dị thường nghiêm túc nhìn xem Diệp Phàm. Trong đó không có ngượng ngùng, cũng không có vũ mị, chỉ có một loại để Diệp Phàm đều cảm thấy xa lạ trịnh trọng. Ta muốn. Nàng dừng lại một chút, tựa hồ là đang tổ chức ngôn ngữ. Cho ngươi thêm tìm bạn gái. Nói lời kinh người. Chương 48, Hoàng Dịch phẫn nộ chương 48, Hoàng Dịch phẫn nộ một người mặc áo ba lỗ màu đen, lộ ra hai đầu hoa cánh tay trắng hán đầu trọc, chính đối điện thoại, dùng một loại gần như hèn mọn tư thái hồi báo. Hoàng tổng, đại tiểu thư cùng người nam kia đã hai ngày chưa hề đi ra. Đầu trọc thanh âm ép tới rất thấp, mang theo một tia cẩn thận từng ly từng tí. Bọn hắn cũng không có đi ra ngoài, xe liền dừng ở cái kia phá cư xá dưới lầu, hắn phái hai cái huynh đệ 24 giờ nhìn chằm chằm, ngay cả con rồi bay vào đi đều nhìn thấy rõ ràng. Cô nam quả nữ, tại một cái cũ nát trong căn phòng đi thuê, chờ đợi dòng ra hai ngày hai đêm. Điều này có ý vị gì, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết. Đầu bên kia điện thoại lâm vào vắng lặng một cách chết chóc. Vài giây đồng hồ về sau, một tiếng kiềm chế đến cực hạn gào thét, cơ hồ muốn đâm rách đầu chọc màng nhĩ. Cái gì? Ngươi vì cái gì không nói sớm? Hoàng Dịch hai ngày này sắp bị công chuyện của công ty bức điên rồi. Thành đô cấp trên chính sách đột nhiên không có dấu hiệu nào biến động, mấy cái đã đầu nhập món tiền khổng lồ địa sản hạng mục bị khẩn cấp tiêu dừng, toàn bộ Hoàng Thị tập đoàn mắt xích tài chính đều hứng chịu tới to lớn xung kích, cổ phiếu liên tục hai ngày ngã xuống, tổn thất nặng nề. Hắn sứt đầu mẹ chán, lo lắng cực khổ nghĩ, liên tiếp hai ngày đều ngủ trong phòng làm việc, điện thoại cũng đều thành yên lặng. Có thể hắn vạn lần không ngờ, ngay tại hắn vì gia tộc xí nghiệp tiêu đầu nát xương thời điểm, tự mình cái kia vẫn lấy làm tiêu ngạo muộn muội, vậy mà xảy ra chuyện lớn như vậy. Hoàng tổng, ta cho ngài gọi điện thoại, vẫn không gọi được a. Đầu chọc đầy bụng bị quất, đơn giản có nỗi khổ không nói được. Từ đại tiểu thư đi theo nam nhân kia đi vào buổi tối đầu tiên bắt đầu, hắn cũng cảm giác sự tình không thích hợp, ngày thứ hai sáng sớm liền bắt đầu cho Hoàng Dịch gọi điện thoại, kết quả tất cả đều là không người nghe. Khi đó là hắn biết xảy ra chuyện lớn. Có thể hắn chỉ là hoàng gia nuôi tay chân, Hoàng Dịch không lên tiếng, hắn nào dám tự tiện hành động. Hoàng Dịch LOG ngực kịch liệt chập trùng, cái kia cố bởi vì hạng mục gặp khó mà đọc lại hỏa khí, giờ phút này tìm được một cái hoàn mỹ chỗ tháo nước, trong nháy mắt hóa thành ngập trời nộ diễm. Ngươi ở đâu? Tại loại kia lấy ta. Ta lập tức qua đi. Cúp điện thoại, Hoàng Dịch thần thái là trước nay chưa từng có âm trầm. Trong óc của hắn, không bị khống chế hiện ra một cái hình tượng. Tự mình cái kia từ nhỏ nâng ở trong lòng bàn tay, coi như chất bảo, như công chúa giống như băng thanh ngọc khiết muội muội, vậy mà tại một cái nam nhân rách dưới trong căn phòng đi thuê chờ đợi hai ngày hai đêm. Nam nhân kia vẫn là cái nhìn qua không còn gì khác bình dân. Nghĩ đến đây, hắn cũng cảm giác trái tim của mình bị một con bàn tay vô hình hung hăng nắm lấy, một cỗ hôn tạm nổi giận, ghen tị và khuất nhục cảm xúc, cơ hồ muốn đem lý trí của hắn đốt cháy hầu như không còn. Chà đạp. Hắn hoàn mỹ nhất muội muội, cứ như vậy bị một cái không biết từ nơi nào xuất hiện đứa nhà quê cho chà đạp. Nếu là phụ thân biết chuyện này, Hoàng Dịch không còn dám nghĩ tiếp, hắn cảm giác một trận trời đất quay cuồng. Nếu là phụ thân biết, hắn cái này làm ca ca, là thật xong. Trên giường, Diệp Phàm nghe được Hoàng Diệu Y Y nói về sau, cả người đều cứng đờ. Hắn thậm chí hoài nghi mình lỗ thai có phải hay không xảy ra vấn đề. Ngươi nói cái gì? Hắn nhìn xuống dưới thân cái này vừa mới còn dịu dàng ngoan ngoãn như mèo nữ nhân, trong lúc nhất thời có chút không phân rõ hiện thực cùng hư ảo. Tìm cho mình cái bạn gái. Diệp Phàm đưa tay, méo méo nàng vẫn như cũ hiện ra đỏ ửng khuôn mặt. Hoàng Diệu Y Y, ngươi có phải hay không cháy khét bôi? Ngươi có biết hay không mình bây giờ là thân phận gì? Ngươi thế mà phải cho ta tìm bạn gái? Nữ nhân này não mạch kín, đến cùng là thế nào cấu tạo? Những nữ nhân khác, cái nào không phải hận không thể đem mình nam nhân thấy gắt gao, sợ bị phía ngoài hoa dại câu hồn. Nàng ngược lại tốt, vậy mà chủ động muốn cho tự mình một ngạn. Ta không có hồ đồ nha. Hoàng Diệu Y Y nghiêm túc nhẹ gật đầu, cặp kia thanh tịnh trong con ngươi, không có một tia đùa giỡn ý vị. Lao công, ta cũng là bạn gái của ngươi nha. Nhưng là, cái này cũng không ảnh hưởng ta cho ngươi thêm tìm một cái. Diệp Phàm triệt để không nói. Hắn cảm giác thế giới quan của bản thân nhận lấy trước nay chưa từng có xung kích. Hắn buông tay ra, từ trên giường ngồi dậy, tựa ở đầu giường, cần một chút thời gian để tiêu hóa cái này không thể tưởng tượng đề nghị. Hoàng Diệu Y Y cũng đi theo ngồi dậy, từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy eo của hắn, đem gương mặt dán tại phía sau lưng của hắn bên trên. Diệp Phàm, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Thanh âm của nàng rất nhẹ, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ trịnh trọng. Thế nhưng là, ta sợ ta bất tranh khí. Bất tranh khí? Diệp Phàm càng mơ hồ. Ngươi có ý tứ gì? Hoàng Diệu Y trầm mặc một lát, tựa hồ tại tổ chức ngôn ngữ, cũng giống là tại hạ một loại nào đó quyết tâm. Thân thể của ngươi quá mạnh. Ta mặc dù thức tỉnh thành cấp C đỉnh phong, có thể ta có thể cảm giác được, tố chất thân thể của ta cùng ngươi so ra, vẫn là kém thực sự quá xa. Ta sợ ta như vậy thân thể, khả năng rất khó mang thai huyết mạch của ngươi. Vâng. Diệp Phàm chăm chú nhìn xem nàng. Hắn biết mình thân thể thuộc tính tại từng ngày gấp bội, lực lượng tại vô hạn tăng trưởng, nhưng chưa hề nghĩ tới, loại này siêu phàm thể chất, tại sinh sôi hậu đại loại này cơ bản nhất sự tình bên trên, vậy mà lại trở thành một loại chứng ngại. Một cái 64 lần tại thường nhân tố chất thân thể siêu cấp sinh mạng thể, hắn hậu đại, cần có thai nghén điều kiện, chỉ sợ cũng tuyệt không phải người thường có khả năng tưởng tượng. Mà Hoàng Diệu Y Y, vậy mà cũng cân nhắc đến một bước này. Nàng không phải đang nói đùa. Trong ngay mắt, Diệp Phàm trong lòng dâng lên một cố khó nói lên lời tâm tình rất phức tạp. Hắn xoay người, đem cái này suy nghĩ lung tung nữ nhân một lần nữa kéo vào trong ngực, vịn bờ vai của nàng, để nàng nhìn thẳng vào chính mình. Diệu Y Y, ngươi là thế nào nghĩ tới những thứ này? Hắn thở dài, lại nói, coi như ngươi nghĩ, ngươi đi đâu cho ta cái này có bạn gái nam nhân, lại đi tìm một cái bạn gái. Cái nào bình thường nữ sinh sẽ đồng ý loại sự tình này? Nghe được vấn đề này, Hoàng Diệu Y Y nguyên bản còn có chút lo lắng thần thái, trong nháy mắt bị một loại sự tự tin mạnh mẽ thay thế. Đó là một loại thuộc về thành đô nhà giàu nhất thiên kim, bẩm sinh lực lượng. Nàng ngỡ ngực, chuyện đương nhiên nói, ta có thể dùng tiền tìm nha, ta có rất rất nhiều tiền. Diệp Phàm lại một lần nữa bị nàng cho hế trụ. Đây là phu bà thực lực sao? Đơn giản, thô bạo, còn có hiệu. Hắn nhìn ra được, Hoàng Diệu Y Y là chăm chú, mà lại nàng làm như thế, nhất định có đạo lý của nàng. Đã như vậy, tự mình cần gì phải đi cự tuyệt? Hắn đông nhiên cười, tốt ta, đã ngươi kiên trì như vậy, vậy ta cũng không ngăn cản được ngươi. Diệp Phàm vươn tay, tương triều địa sờ sờ cái mũi của nàng. Ngươi muốn làm cái gì, liền đi làm đi. Dù sao ta chỉ cần biết, ta yêu còn tại ngươi nơi này, sẽ không chạy mất, vậy liền đủ. Hắn lựa chọn trực tiếp nhất tín nhiệm. Đạt được Diệp Phàm thông cảm, Hoàng Diệu Y đi trên mặt trong nháy mắt tách ra nụ cười sáng lạ, đó là một loại như chút được gánh nặng vui sướng, để nàng cả người đều phát sáng lên. Ừm. Nàng nặng nề mà gật đầu, sau đó dâng lên một cái nhiệt liệt hôn. Diệp Phàm không tiếp tục cho nàng suy nghĩ lung tung cơ hội, xoay người lại lần nữa đưa nàng đặt ở mềm mại trên giường lớn. Đã tinh lực như thế tràn đầy, còn có rảnh rỗi nghĩ những thứ này. Môi của hắn bên cạnh xuất ra một tia cười xấu xa. Vậy chúng ta liền lại làm điểm chuyện có ý nghĩa. A, cái này còn trắng trời ạ. Chương 49, bọn hắn tại làm. Chương 49, bọn hắn tại làm. A, cái này còn trắng trời ạ. Hoàng Diệu Y thì phát ra một tiếng duyên dáng gọi to, gương mặt trong nháy mắt đỏ đấu. Nam nhân này làm sao cũng không biết mệt mỏi giống như. Diệp Phàm cúi người, tại bên thai nàng nhẹ nhàng thổi thở ra một hơi, dùng thanh âm đầy truyền cảm nói: "Ban ngày thế nào? Bất luận hắc dạ ban ngày, ta đều nghĩ cưng chiều ngươi." Câu nói này, so bất luận cái gì lời tâm tình đều càng có thể đánh trúng Hoàng Diệu Y ở trái tim. Thân thể của nàng trong nháy mắt mềm nhũn ra, nguyên bản tượng trưng chống cự hai tay, cũng biến thành vô cùng thành thật địa vòng lấy Diệp Phàm cái cổ, chủ động nên hợp đi lên. Nửa giờ sau, một cỗ màu đen lao vụt cấp SC con lấy một cái ngang ngược vung đôi, thang gấp tại cũ nát cư xá dưới lầu, giơ lên một mảnh cho bụi. Cửa xe mở ra, một thân cao định Âu phục lại mặt mũi tràn đầy âm trầm Hoàng Dịch bước nhanh đi xuống. Cái kia thủ tại chỗ này tráng hán đầu chọc đội vàng chạy chậm đến nên đón tiếp lấy, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Hoàng tổng, đầu chọc đàng hoàng không người chờ đợi. Nhanh, mang ta đi người nam kia trong nhà. Hoàng Dịch hiện tại một phút đồng hồ đều không muốn đợi lâu, mỗi chờ lâu đợi một giây, nội tâm của hắn lửa giận cùng khuất nhục liền nhiều thiêu đốt một phần. Hắn muốn tận mắt nhìn xem, đến cùng là cái dạng gì cậu vật, đem hắn cái kia hoàn mỹ không một tì vết muội muội lừa gạt đến loại này địa phương quỷ quái. Là. Đầu chọc không dám thất lễ, lập tức ở phía trước dẫn đường. Trong hành lang kia sáng lờ mờ, trên vách tường tràn đầy pha tạp vết bẩn cùng miếng quảng cáo, trong không khí tràn ngập một cô ẩm ướt mùi nấm mốc cùng nói không rõ đồ ăn hôn hợp mùi. Hoàng Dịch mỗi đi một bước, trong lòng chán ghét liền tăng thêm một phần. Hắn không cách nào tưởng tượng, tự mình cái kia từ nhỏ ở tại trong thành bảo, uống liền thủy đô muốn chỉ định nhập khẩu nước khoáng nhãn hiệu muội muội, vậy mà lại ở loại địa phương này nghỉ ngơi 2 ngày 2 đêm. Rốt cục, đầu chọc tại lầu 3 một cái cũ nát cửa gỗ trước dừng lại. Chính là chỗ này. Hoàng Dịch hít sâu một hơi, cưỡng chế đạp cửa xúc động. Hắn cần bảo trì sau cùng lý trí, ít nhất phải trước tiên đem muội muội mang đi. Hắn hướng đầu chọc lệnh một chút đầu, ra hiệu hắn đi lên gõ cửa. Đầu chọc ngầm hiểu, tiến lên một bước, giơ tay lên, dùng sức gõ cửa phòng. Ầm, ầm, ầm. Trầm muộn tiếng đập cửa tại an tĩnh trong hành lang tiếng vọng, lộ ra phá lệ chói tai. Gian phòng bên trong, ván giường giàu có tiết tấu rất nhỏ chấn động âm thanh im bặt mà dừng. Bất thình lình tiếng đập cửa, hỗn hợp có như không ván giường chấn động âm thanh, đối với có được 64 lần tinh thần cảm giác Diệp Phạm tới nói, đơn giản chính là tạp âm ô nhiễm. Hắn dừng lại động tác, lông mày nhỏ bé không thể nhận ra điệu nhữ một chút. Cái nào không có mắt, hết lần này tới lần khác chọn lúc này đến. Dưới thân Hoàng Diệu Y thì tựa hồ cũng đã nhận ra hắn dừng lại, bị nhãn như tơ điệu mở ra một tia khe hở, lười biếng mà kiểu bị nhìn xem hắn. Ý thức của nàng còn có chút mê ly, hoàn toàn đắm chìm trong cực hạn vui vẻ bên trong, căn bản không thèm để ý động tĩnh ngoài cửa. Đừng để ý tới bọn hắn. Nàng chủ động vặn vẹo một chút thân thể, dùng một loại nỉ non giống như giọng điệu, thổ khí như lan. Lão công, chúng ta tiếp tục. Nghe được cái này âm thanh, lão công Diệp Phàm cơn tức trong đầu trong nháy mắt bị dội tắt đến không còn một mảnh. Được rồi. Trời đất bao la, lão bà lớn nhất. Trời bên ngoài sụp đổ xuống, cũng phải chờ hắn làm xong chính sự lại nói. Diệp Phàm túi đầu cười một tiếng, lại lần nữa đầu nhập vào càng có ý định hơn nghĩa chiến đấu bên trong. Ngoài cửa, một phút đồng hồ đi qua, hai phút đồng hồ đi qua, đợi chừng ba phút, trong môn vẫn không có bất kỳ đáp lại nào, ngay cả một điểm thanh âm đều không có. Đứng ở ngoài cửa Hoàng Dịch, trên mặt thần thái từ ban sơ âm trầm, dần dần trở nên hoài nghi. Làm sao lại không ai mở cửa? Chẳng lẽ bọn hắn không ở nhà? Hắn bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía bên cạnh đầu trọc, một cô vô hình áp lực bao phủ tới. Ngươi xác định hôm qua nhìn thấy bọn hắn tiến vào? Đầu trọc bị hắn thấy sợ hãi trong lòng, trên trán trong nháy mắt toát ra một tầng mồ hôi lạnh, nhưng hắn vẫn là ưỡn thẳng sống lưng, vô cùng nghiêm túc hồi đáp. Thiên chân vạn sắc ca thiếu gia, ta nhìn tận mắt đại tiểu thư cùng người nam kia cùng đi tiến cái cửa này. Ta hai cái huynh đệ 24 giờ nhìn chằm chằm dưới lầu, xe cũng vẫn còn, bọn hắn tuyệt đối cũng không có đi ra. Hoàng Dịch lo dịp nói cho hắn biết, đầu trọc không dám ở nơi này loại sự tình lừa gạt mình. Nhưng trước mắt hiện thực lại để cho hắn không thể nào hiểu được. Vậy ngươi nói, vì cái gì không có người mở ra cửa? Hoàng Dịch âm lượng đột nhiên cất cao, cái kia đè nén lửa giận giống như là tùy thời muốn phun trào núi lửa. Đầu trọc bị hét run một cái, ấp úng, đại não cấp tốc vận chuyển, ý đồ nghĩ ra một hợp lý giải thích. Nhưng khả năng, có thể là cái gì? Ngươi ngược lại là mau nói a. Hoàng Dịch trong lòng gấp đến độ giống như là có vô số con kiến đang bò, hắn cảm giác tự mình sắp điên rồi. Khả năng bọn hắn còn đang ngủ, còn không có tỉnh. Đầu trọc nghẹn đỏ mặt, cuối cùng đem cái này chính hắn đều cảm thấy quá mức suy đoán cho giống lên. Đi ngủ, còn không có tỉnh. Hoàng Dịch nghe vậy, đầu tiên là sửng sở. Hiện tại thế nhưng là 12 giờ trưa, ánh nắng đều phơi cái mông, còn đang ngủ. Một giây sau, một cái đáng sợ suy nghĩ tựa như tia chớp đánh trúng vào đầu óc của hắn. Cô nam quả nữ, tại một cái rách dưới trong căn phòng đi thuê, chờ đợi dòng dã 2 ngày 2 đêm, cho tới bây giờ còn không có rời giường. Hôm qua, bọn hắn đến cùng đã làm gì? Một đêm này, lại là cỡ nào điên cuồng cùng kịch liệt, mới có thể mệt đến loại tình trạng này. Vâng. Hoàng Dịch cảm giác đầu óc của mình trống rỗng, lý trí huyền triệt để đứt đoạn. Trong lòng của hắn vẫn còn tồn tại một tia hy vọng cuối cùng, muội muội chỉ là đơn thuần bị lừa, còn không có phát sinh cái gì may mắn, tại thời khắc này, biến mất vô tung vô ảnh. Triệt để sụp đổ. Chương 50, bắt gian chương 50, bắt gian giữ cửa cho ta phá tan. Hoàng Dịch thanh âm đã không phải là âm trầm, mà là cực độ địa phẫn nộ. Vâng. Hoàng tổng. Tráng hán đầu chọc trong lòng run lên, biết nhà mình lão bản giờ phút này đã ở vào bạo tàu biên giới. Hắn không dám chậm trễ chút nào, lập tức ứng thanh. Hắn lui lại hai bước, hít sâu một hơi, đem lực lượng toàn thân đều hội tụ trên bờ vai, sau đó đông nhiên hướng phía cánh cửa kia hung hăng đụng tới. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, cả cánh cửa đều run rẩy kịch liệt, trên khung cửa đổ rào rào địa rất xuống mảng lớn cho bụi. Tráng hán đầu chọc làm Hoàng Dịch thủ hạ biết đánh nhau nhất tướng tài đắc lực, cái này va chạm lực lượng đủ để đem phổ thông cửa chống trộm đều đâm đến biến hình. Nhưng cái này phiến nhìn cũ nát cửa, lại ngoài ý liệu kiên cố, chỉ là phát ra két âm thanh, cũng không có bị trực tiếp phá tan. Lại đụng. Hoàng Dịch gầm thét tại trong hành lang quanh quẩn. Ầm. 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 Tráng hán đầu chọc cắn răng, một lần lại một lần địa dùng thân thể va đập vào cửa phòng. Tiếng va chạm to lớn tại cũ kỹ trong hành lang tiếng vọng không dứt, đinh hai nhức óc. Gian phòng bên trong, dầu có tiết tấu rất nhỏ chấn động âm thanh, bị bất thình lình, dã man thô bạo tiếng đập cửa triệt để đánh gãy. Diệp Phàm động tác dừng lại. Đối với có được 64 lần tinh thần cảm giác hắn tới nói, cái này to lớn tạp âm quả thực là một loại tinh thần ô nhiễm. Hắn khẽ nhíu mày. Cái nào không có mắt, hết lần này tới lần khác chọn ở thời điểm này đến sát phong cảnh. Dưới thân Hoàng Diệu Y tựa hồ cũng đã nhận ra hắn dừng lại. Mị nhãn như tơ địa mở ra một tia khe hở, lười biếng mà kiểu mị nhìn chăm chú hắn. Ý thức của nàng còn có chút mê ly, hoàn toàn đắm chìm trong cực hạn vui vẻ bên trong, căn bản không thèm để ý động tĩnh ngoài cửa. Đừng để ý tới bọn hắn. Nàng chủ động vặn vẹo một chút thân thể, dùng một loại nỉ non giống như giọng điệu, thổ khí như lan. Lão công, chúng ta tiếp tục. Một tiếng này lão công mềm nhu thơ ngọt, mang theo một tia nũng nịu ý vị, trong nháy mắt đem Diệp Phàm trong lòng vừa mới dâng lên cái kia một tia hỏa khí dội tắt đến không còn một mảnh. Được rồi. Trời đất bao la, nấu cơm lớn nhất. Trời bên ngoài sụp đổ xuống, cũng phải chờ hắn làm xong chính sự lại nói. Diệp Phàm túi đầu cười một tiếng, đang chuẩn bị lại lần nữa vùi đầu vào càng có ý định hơn nghĩa chiến đấu bên trong. Ầm. Một tiếng so trước đó bất kỳ lần nào đều càng thêm kịch liệt tiếng va đập truyền đến, cả cái giường tựa hồ cũng đi theo chấn động một cái. Diệp Phàm động tác triệt để dừng lại. Hắn nhìn về phía Hoàng Diệu Y, bất đắc dĩ thở dài, xem ra chúng ta chỉ có thể trước ngừng một chút. Hoàng Diệu Y tấm kia ửng hồng còn chưa rút đi tuyệt mỹ gương mặt bên trên, trong nháy mắt viết đầy thất vọng cùng bất mãn. Nàng nhếch lên miệng, trong lòng với bên ngoài khách không mời mà đến, bằng thêm mấy phần đoàn khí. Sớm không tới, muộn không tới, hết lần này tới lần khác lúc này đến. Thật sự là chán ghét chết. Hai người hảo tâm tình đều bị cái này thô bạo kẻ xông vào làm hỏng hầu như không còn. Diệp Phàm từ trên giường ngồi dậy, tiện tay nắm qua một kiện áo sơ mi khoác lên người, đi hướng cổng. Hắn ngược lại muốn xem đến tột cùng là ai lá gan lớn như vậy. Ngoài cửa, tráng hán đầu chọc đang chuẩn bị tiến hành một vòng mới va chạm. Cùng cụt, khóa cửa chuyển động thanh âm rõ ràng vang lên. Một giây sau, cái kia phiến bị hắn đâm đến lung lay sắp đổ cửa gỗ, đột nhiên từ bên trong bị kéo ra. Đầu chọc toàn lực bắn vọt thân thể đã mất đi mục tiêu, cả người một cái lảo đảo, khống chế không nổi địa lấy một chó đớp cất tư thế, chật vật không chịu nổi địa ngã vào trong phòng. Phế vật. Hoàng Dịch nhìn cũng chưa từng nhìn tự mình ngã sắp xuống thủ hạng, hắn toàn bộ lực chú ý đều gắt gao khóa chặt tại mở cửa trên người người nam nhân kia. Nam nhân rất cao, dáng người cân xứng, mang trên mặt một tia bị quấy rầy không vui. Áo sơ mi của hắn chỉ là tùy ý mà khoác lên, nút thắt một viên đều không có trụ, lộ ra đường cong rõ ràng lở ổ gờ ngực cùng cơ bụng. Nhất chướng mắt chính là tại cái kia màu đồng cổ trên cổ, thình lình in mấy cái chưa hoàn toàn biến mất, mập mờ màu đỏ ẩn ký. Tốt ngươi tên tiểu tử. Và anh. Nộ khí công tâm. Tất cả tâm tình tiêu cực trong nháy mắt này triệt để dẫn bạo, vỡ tung Hoàng Dịch cuối cùng một tia lý trí. Diệp Phàm cũng đang quan sát cổng hai người. Một cái quẳng xuống đất nghe răng trợn mắt đầu chọc hoa cánh tay, một cái ô phục dày ra lại mặt mũi tràn đầy dữ tợn thanh niên. Sát mặt này, xem xét chính là đến gây chuyện. Hắn trong đầu cấp tốc qua một lần ký ức, lại phát hiện đối hai người kia hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ấn tượng. Người là ai? Ngay tại Diệp Phàm chuẩn bị mở miệng chất vấn trong nháy mắt, Hoàng Dịch đã động. Hắn gầm hét, giơ nắm đấm, dùng hết khí lực toàn thân, hướng phía Diệp Phàm gương mặt hung hăng đập tới. Một quyền này, ngưng tụ hắn tất cả phẫn nộ cùng quất đủ. Nhưng mà, trong mắt hắn, cái này tình thế bắt buộc một quyền, lại bị đối phương lấy một loại gần như hời hợt phương thức hóa giải. Diệp Phàm chỉ là tùy ý nâng lên tay, thậm chí thấy không rõ cụ thể động tác. Hoàng Dịch chỉ cảm thấy cổ tay của mình giống như là bị một thanh nung đỏ kiếm sắt gắt gao kẹp lấy, một cỗ không cách nào kháng cự lực lượng kinh khủng truyền đến, để hắn không thể động đậy mảy may. Ngươi là ai? Diệp Phàm thanh âm rất bình thản, nhưng trong đó ẩn chứa bi áp, lại làm cho Hoàng Dịch trong lòng run lên. Tới nhà của ta cổng Dương Ai, chán sống. Ngươi chó đồ vật. Ngươi đem muội muội ta. Hoàng Dịch dãy rủa lấy, điên cuồng địa gào thét, nhưng hắn nói còn chưa nói xong, liền bị một cái từ giữa phòng truyền đến, ngọt ngào lại dẫn một tia hờn dỗi thanh âm đánh gãy. Lão công, là ai nha? Thật sự là chán ghét, hết lần này tới lần khác ngay tại lúc này quấy rầy chúng ta chính sự. Thanh âm này, xưng hô thế này, cái này nội dung. Hoàng Dịch gào thét im bặt mà dừng, cả người như bị sét đánh, cứng tại chỗ. Thanh âm này hắn không thể quen thuộc hơn nữa, là hắn cái kia băng thanh ngọc khiết, cao quý như công chúa muội muội, Hoàng Diệu Y Y thanh âm. Lão công, nàng vậy mà gọi cái này dã nam nhân lão công. Còn có, chính sự. Tại loại này phá suất thuê phòng bên trong, cô nam quả nữ, có thể có cái gì chính sự? Hoàng Dịch đầu góc trống rỗng. Hắn phảng phất có thể nhìn thấy, ở mấy phút đồng hồ trước, ngay tại cánh cửa này phía sau, tự mình cái kia hoàn mỹ muội muội, chính hầu hạ tại dưới người của người đàn ông này, phát ra giờ phút này giống như tiểu mỹ tận xương giọng điệu. Xỉ nhục. Trước nay chưa từng có xỉ nhục cảm giác, giống nung đỏ bàn ủi, hung hăng bỏng tại trong trái tim của hắn. Thao. Hoàng Dịch phát ra như dã thú gào thét, một cái tay khác liều lĩnh lần nữa vung ra. Nhưng Diệp Phàm chỉ là cổ tay vi vi lắc một cái, một cỗ xảo kính phát ra, Hoàng Dịch cả người liền đã mất đi cân bằng, bị gắt gao đặt tại trên cung cửa, vô luận như thế nào dãy rủa, cũng giống như bị đình trụ tiêu bản, không cách nào động đậy. Đúng lúc này, cửa phòng ngủ bị đẩy ra. Hoàng Diệu Y Y đã đổi lại một kiện rộng rãi tơ chất váy ngủ, nện bước lười biếng bước chân đi ra. Nàng vừa đi, còn vừa có chút bất mãn địa bàn trách. Người nào a, không lễ phép như vậy, ồn ào quá. Làm nàng thấy rõ bị Diệp Phàm dễ như trở bàn tay chế phục tại trên cung cửa, mặt mũi tràn đầy dữ tợn bặm mẻo người lúc, nàng tất cả phàn nàn, tất cả lười biếng đều trong nháy mắt đọc lại. Con ngươi của nàng đột nhiên co rút lại thành to bằng mũi kim. Ca. Một tiếng kinh hô thốt ra. Bầu không khí tại thời khắc này tĩnh mịch tới cực điểm. Hoàng Diệu Y Y ngơ ngác nhìn tự mình thân ca ca bị ô yếm nam nhân đè lên tường, mà ca ca cái kia muốn ăn thịt người biểu lộ, rõ ràng là tới bắt nàng. Diệp Phàm cũng sửng sốt một chút. Ca. Cái này cùng như chó điên xông tới liền muốn đánh người ra hỏa, là Hoàng Diệu Y Y ca ca. Một giây sau, Hoàng Diệu Y Y phản ứng lại, trên mặt huyết sắc tận thời, trở nên một mảnh trắng bệnh. Nàng đội vàng gọi tới Diệp Phàm bên người, bắt lấy hắn cánh tay. Diệp Phàm, mau thả hắn ra. Hắn là anh ta. Chương 51, ca. Hắn không giống. Chương 51, ca. Hắn không giống. Ca. Nghe được Hoàng Diệu Y thì cái kia một tiếng mang theo thanh âm rung động cùng hoảng sợ la lên, Diệp Phàm bung lòng tay ra. Hắn cũng không phải là e ngại cái này cái gọi là ca ca chỉ là không muốn để cho nữ nhân trong ngực khó xử. Hoàng Dịch chỉ cảm thấy kềm ở tay mình cổ tay cố lực lượng khủng bố kêu bỗng nhiên biến mất, cả người bởi vì dùng sức quá mạnh mà lảo đảo lui về sau hai bước, mới miễn cưỡng đứng vững. Nhưng hắn trong mắt căm giận ngút trời, không có chút nào yếu bớt, ngược lại thiêu đốt đến càng thêm tràn đầy. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Phàm, lồng ngực kịch liệt phập phồng, trong lỗ mũi phun ra thô trọng khí tức, phản phất một đầu bị chọc giận châu được. Cái này nam nhân, chẳng những đụng phải muội muội của mình, còn dám động thủ với hắn. Diệu Y Y. Hoàng Dịch bỗng nhiên quay đầu, căn bản không nhìn Diệp Phàm một mắt, phản phất Diệp Phàm chỉ là một cái không xứng hắn nhìn thẳng vào rát rưởi. Hắn toàn bộ hỏa lực đều nhắm ngay tự mình cái kia để hắn thất vọng cực độ muội muội. Hắn chỉ vào Diệp Phàm, đối Hoàng Diệu Y Y gào thét chất vấn, ngươi điên rồi sao? Loại này phá suất thuê phòng, loại này không rõ lai lịch dã nam nhân, ngươi vậy mà gọi hắn lão công. Hoàng Diệu Y Y bị ca ca giống đến toàn thân run lên, vô ý thức cắn môi dưới. Đối mặt ca ca cái kia muốn ăn thịt người biểu lộ, trong nội tâm nàng tràn đầy chưa bao giờ có bối rối cùng chột dạ. Nhưng nghĩ đến sau lưng Diệp Phàm, trong nội tâm nàng lại dâng lên một cỗ không hiểu dũng khí. Nàng ngẩng đầu, ánh mắt mặc dù trốn tránh, nhưng ngựa khí lại kiên định lạ thường. Ca, ngươi không hiểu rõ hắn, Diệp Phàm hắn không giống. Không giống. Hoàng Dịch phát ra một tiếng chói tai cười lạnh, hắn ánh mắt tại Diệp Phàm cái kia che kín mập mờ dấu vết trên cổ đảo qua, lại kinh miệt nhìn thoáng qua muội muội trên thân cái kia hơi có vẻ lộn xộn, thậm chí có thể nhìn ra nếp vốn tơ chất váy ngủ. Cảnh tượng này, còn cần cái gì giải thích? Chỗ nào không giống? Một cái ở tại loại này địa phương quỷ quái tiểu tử nghèo, hoa ngôn xảo ngữ vài câu, liền đem ngươi lừa gạt đến trên giường, ngươi liền nói với ta hắn không giống. Hoàng Diệu Y Y, đầu óc của ngươi là bị chó ăn rồi sao? Hoàng Dịch lời nói, từng từ đâm thẳng vào tim gan, ác độc đến cực điểm. Diệp Phàm lông mày mấy không thể tra địa nhíu một chút. Tiểu tử nghèo, lừa gạt đến trên giường. Những thứ này từ ngữ, để trong lòng của hắn sinh ra một tia không vui. Nhưng mà, hắn còn chưa kịp mở miệng, một cái thân thể mềm mại liền ngăn tại hắn trước người. Hoàng Diệu Y Y giang hai cánh tay, bao che cho con đồng dạng đem hắn bảo hộ ở sau lưng, thanh âm mang theo chính nàng cũng không từng phát giác cường ngạnh. "Ca, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, nhưng Diệp Phàm thật không phải là ngươi cho rằng cái chủng loại kia người. Ta không cho phép ngươi nói hắn như vậy." Mỗi mỗi lần này duy trì tư thái, triệt để kích thích Hoàng Dịch vốn là yếu ớt thần kinh. Hắn cảm giác phổi của mình đều muốn tức nổ tung. Hắn chỉ vào chung quanh cái kia pha tạp vết tường, cũ nát đồ dùng trong nhà, dùng hết lực khí toàn thân gầm thét lên, "Không phải loại người như vậy." "Vậy hắn là loại người nào?" "Diệu Y Y, ngươi cho ta thanh tỉnh một điểm. Thấy rõ ràng thân phận của chính ngươi." "Ngươi là hoàng gia đại tiểu thư, là thành đô nhà giàu nhất hoàng thế nhân nữ nhi. Ngươi từ nhỏ đến lớn, ăn mặc chi phí, bên nào không phải đỉnh cấp. Mà hắn thì sao?" Hoàng Dịch ngón tay, mang theo vô tận xem thường cùng phẫn nộ, hung hăng chỉ hướng Diệp Phàm. Một cái ngay cả ra dáng phòng ở đều không mấn nổi quỷ nghèo. "Ngươi đi theo hắn, về sau là chuẩn bị uống gió tây bắc sao?" Hoàng Diệu Y Y mặt trong nháy mắt trở nên một mảnh trắng bệnh. Nàng há to miệng, trong cổ họng lại giống như là chặn lại một đoàn đông, một chữ đều nói không nên lời. Nàng làm như thế nào giải thích? Chẳng lẽ muốn nói cho ca ca, Diệp Phàm căn bản không phải cái gì quỷ nghèo, hắn là một cái thực lực thâm bất khả chắc cường giả, là có thể tiện tay đem cấp B tội phạm truy nã đánh thành trọng thương kinh khủng tồn tại. Chẳng lẽ muốn nói cho ca ca, tương lai của hắn là ngay cả mình cái này người trùng sinh đều chỉ có thể ngưỡng vọng thần minh? Không, không thể nói. Những lời này nói ra, đừng nói ca ca sẽ không tin, chỉ sợ sẽ còn cho là mình điên thật rồi, bị cái này nam nhân rót cái gì thuốc mê. Nhìn xem muội muội cái kia á khẩu không trả lời được, sắc mặt tái nhợt dáng vẻ, Hoàng Dịch cho là mình rốt cục nói chúng yếu hại, đâm thủng nam nhân kia hư dạng ngụy trang. Trên mặt hắn dữ tợn, chuyển hóa làm một loại bệnh trạng đắc ý cùng khoái cảm. Cũng không nói ra được a. Diệu Y Y, ngươi chính là bị lừa. Từ đầu đến đuôi địa bị lừa. Hoàng Dịch thanh âm tràn đầy kích động tính, hắn ý đồ tỉnh lại muội muội lý trí. Loại nam nhân này ta thấy cũng nhiều. Ngoại trừ lớn một chương coi như có thể nhìn mặt, hắn còn có cái gì? Hắn chính là điển hình Phượng Hoàng Nam, coi trọng tiền của ngươi, coi trọng chúng ta thân phận của hoàng gia cùng địa vị. Hắn hiện tại đối ngươi tốt, bất quá là vì thả dây giải câu cá lớn. Chờ ngươi bị hắn ép khô tất cả giá trị, hắn sẽ không chút lưu tình địa nhất chân đem ngươi đá băng. Đủ rồi. Một tiếng bén nhọn giọng nữ, đột nhiên đánh gãy Hoàng Dịch cái kia thao thao bất tuyệt thuyết giáo. Hoàng Diệu Y thì toàn thân đều đang phát run, không biết là khí vẫn là sợ. Nàng thật sợ. Nàng không phải sợ ca ca lửa giận, mà là sợ Diệp Phàm đang nghe xong những lời này về sau, sẽ thật ghét bỏ nàng phiền phức, ghét bỏ nàng có một cái như thế không thể nói lý gia đình, sau đó vứt bỏ chính mình. Ở kiếp trước loại kia bất lực cùng cảm giác tuyệt vọng, tựa hồ lại phải đem nàng thôn vệ. Không, tuyệt đối không được. Một thế này, nàng thật vất vả mới bắt lấy căn này duy nhất cây cỏ cứu mạng, ai cũng không thể đem hắn từ bên cạnh mình cướp đi. Liền xem như thân ca ca, cũng không được. Hoàng Dịch triệt để ngây ngẩn cả người. Hắn kinh ngạc nhìn muội muội của mình. Tấm kia nguyên bản ôn nhu mảnh mai trên mặt, giờ phút này viết đầy trước nay chưa từng có kiên quyết cùng với mình, thậm chí mang theo một tia để hắn cảm thấy xa lạ điên cuồng. Nàng, vậy mà vì một cái mới quen mấy ngày dã nam nhân, giống lên tự mình. Ngay tại không khí này ngưng kết đến điểm đóng băng thời khắc, một đạo bình tĩnh giọng nam chậm rãi vang lên, phá vỡ bên trong căn phòng tĩnh mịch. Đạo thanh âm này không lớn, lại mang theo một loại kỳ dị lực xuyên thấu, trong nháy mắt đè xuống tất cả ồn ào cùng hỗn loạn. "Hoàng Dịch đúng không?" Diệp Phàm từ Hoàng Diệu Y sau lưng đi ra, nhẹ nhàng đưa nàng ôm vào lòng, trấn an địa vỗ vỗ phía sau lưng nàng. Hắn bình tĩnh nhìn chăm chú lên mặt mũi tràn đầy kinh ngạc Hoàng Dịch. "Ta hiểu ngươi làm ca ca quan tâm muội muội tâm tình, nhưng có mấy lời, ngươi nói quá mức, quá phận." Hoàng Dịch lấy lại tinh thần, phản phất nghe được trên đời này buồn cười nhất trò cười. Hắn giận quá thành cười, đem đầu mâu triệt để chuyển hướng Diệp Phàm. "Ta xem là ngươi cái này tiểu tử nghèo nghĩ con cóc ăn thịt thiên nga, làm được quá phận đi." Hắn duỗi ra ngón tay, cơ hồ muốn đâm chọt Diệp Phàm trên lồng ngực. "Ngươi biết muội muội ta giá trị bản thân bao nhiêu không? Ngươi, chương 52, có phải hay không cho ngươi mặt mũi rồi? Chương 52, có phải hay không cho ngươi mặt mũi rồi?" Lời còn chưa dứt, Hoàng Dịch cây kia mang theo vô cực xem thường cùng phẫn nộ ngón tay, đã hung hăng đâm về Diệp Phàm lồng ngực. Hắn thấy, một chỉ này là cao cao tại thượng thẩm phán, là thượng lưu xã hội đối tầng dưới chót sâu kiến miệt thị. Nhưng mà, một giây sau, trong dự đoán đâm chúng mềm mại ra thịt cảm giác không có truyền đến, thay vào đó là một loại phản phất đâm tại một khối nung đỏ thép tấm bên trên kịch liệt đau nhức. A, một cú kinh khủng tới cực điểm lực phản chấn, thuận đầu ngón tay của hắn đột nhiên truyền đến. Hoàng Dịch phát ra một tiếng ngắn ngủi kêu đau, cả người không bị khống chế hướng về sau rút lui tam đại bước, phía sau lưng nặng nề mà đâm vào băng lánh trên vách tường, mới miễn cưỡng ngừng lại thân hình. Cái gì? Hắn hoảng sợ nhìn xem tự mình cây kia vì phát run, đã sưng đỏ lên ngón trỏ, xương ngón tay phản phất đều muốn đã nứt ra. Vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn cảm giác tự mình đụng phải căn bản không phải nhân loại thân thể, mà là một loại không cách nào nói rõ, không thể phá vỡ kinh khủng tồn tại. Làm sao có thể? Một người lồ ổ gờ ngực, làm sao có thể so sắt thép còn cứng rắn hơn? Trên đất trắng hắn đầu chọc cũng thấy choáng, Hắn dãy rủa lấy nghĩ đứng lên, lại phát hiện hai chân của mình có chút như nhũn ra. Diệp Phàm căn bản không có động thủ, hắn chỉ là bình tĩnh đứng tại chỗ, ngay cả tư thế đều chưa từng thay đổi. Nhưng bên trong căn phòng bầu không khí lại tại giờ khắc này phát sinh biến hóa long trời lở đất. Một cỗ vô hình, nặng nề như núi bị áp từ trên người hắn tràn ngập ra, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ không gian thu hẹp. Không khí phảng phất ngưng kết thành thực chất, trở nên sền sệt mà kiềm chế. Hoàng Dịch hô hấp đông nhiên chỉ trệ, chỉ cảm thấy giống như là có một con bàn tay vô hình giữ lại cổ họng của mình, mỗi một lần hô hấp đều trở nên vô cùng khó khăn. Trên trán của hắn thấm ra tinh mịn mồ hôi lạnh, trái tim không bị khống chế cuồng loạn lên. Đó là một loại đối mặt thiên địch lúc bản năng sợ hãi, liên phảng phất một con tự cho là đúng mèo nhà, xông vào một đầu tiền sử manh thú lãnh địa. Hoàng Dịch sắc mặt trắng bệnh, hắn rốt cục chậm lục ý thức được, trước mắt cái này bị hắn coi là quỷ nghèo, rắc rưởi, phượng hoàng nam thanh niên, tuyệt đối không phải hắn tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy. Loại này thuần túy bắt nguồn từ sinh mệnh cấp độ cảm giác các bách, là hắn sống hơn 20 năm, chưa hề thể nghiệm qua trung cực sợ hãi. Lao công, Hoàng Diệu Y cảm nhận được Diệp Phàm trên thân cái kia câu ngay tại chậm rãi thức tỉnh, đủ để hủy thiên diệt địa khí tức khủng bố, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng trong nháy mắt không có huyết sắc. Nàng quá quen thuộc loại cảm giác này. Ở kiếp trước, Diệp Phàm độc đấu đầy trời ngoài hành tinh chiến hàm lúc, tản ra chính là loại này bệ nghệ chúng sinh, vạn vật đều là chó rơm khí tức. Nàng thật sợ, nàng sợ Diệp Phàm dưới cơn nóng giận, thật đem tự mình thân ca ca cho tại chỗ bóp chết. Hoàng Diệu Y liền vội vàng gắt gao giữ chặt Diệp Phàm cánh tay, dùng một loại gần như cầu khẩn mềm mại giọng điệu an ủi, "Lão công, đừng nóng giận, hắn là anh ta. Hắn chỉ là quá lo lắng ta." Nàng lập tức chuyển hướng sắc mặt trắng bệnh Hoàng Dịch, cơ hồ muốn khóc lên, giọng nói mang vẻ nồng đậm cần cầu. "Ca, ta van ngươi, ngươi đừng nói nữa. Đi nhanh đi." Hoàng Dịch nhìn xem muội muội cái kia hèn mọn khẩn cầu tư thái, trong lòng căm giận ngút trời bị một cỗ to lớn hoang mang cùng hoang đường cảm giác thay thế. Cái này, đây là hắn cái kia kiêu ngạo giống cái công chúa, đối mặt bất luận cái gì đại lão đều chưa từng cúi đầu, cao lạnh đến làm cho vô số người theo đuổi chùn bước muội muội Hoàng Diệu Y thì sao? Vì một cái dã nam nhân, nàng vậy mà tại cầu tự mình. Diệu Y Y. Hoàng Dịch thanh âm cô khốc khàn khàn, hắn không thể nào hiểu được phát sinh trước mắt hết thảy. Ngươi đến cùng, tại sao muốn làm như thế? Coi như ngươi thật thích hắn, cũng không nên. Hắn ánh mắt đảo qua cái này cũ nát không chịu nổi, tường ra bong ra từng mảng phòng cho thuê, trong lòng không hiểu đạt đến đỉnh điểm. Đến cùng là vì cái gì? Đến tột cùng xảy ra chuyện gì, có thể làm cho mình muội muội biến thành hiện tại bộ dáng này? Diệp Phàm xem thấu trong lòng của hắn cái kia to lớn nghi hoặc. Đúng vậy à, chính mình cái này nghèo rất mùng tơi điệu ti dựa vào cái gì có thể để cho thành đô nhà giàu nhất thiên kim, thiên chi tiểu nữ Hoàng Diệu Y khăng khăng một mực. Thậm chí ngay cả do dự đều không có, liền dễ dàng giao ra nàng quý báu nhất lần thứ nhất. Đừng nói là hắn Hoàng Dịch, chỉ sợ đổi lại trên thế giới này bất cứ người nào đều sẽ sinh ra đồng dạng nghi hoặc. Cái này lại cứu ca, mặc dù miệng xấu điểm, nhưng trên bản chất vẫn là quan tâm sẽ bị loạn. Diệp Phàm trong lòng cái kia kia không vui, ngược lại là giảm đi mấy phần. Hắn chậm rãi đi đến Hoàng Dịch trước mặt, khoảng cách giữa hai người không đủ nửa mét. Hoàng Dịch có thể thấy rõ đối phương cặp kia thâm thúy con mắt, ở trong đó không có phẫn nộ, không có trào phúng, chỉ có một mảnh sâu không thấy đáy bình tĩnh, phảng phất tại nhìn một con trên nhảy dưới tránh con kiến. Đại cứu ca, Diệp Phàm mở miệng, ta biết ngươi có nghi hoặc, có khâm phục, thậm chí cảm thấy đến toàn bộ thế giới đều điên đảo. Nhưng là thế giới này còn lâu mới có được ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Diệp Phàm ngữ điệu rất bình thản, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ ma lực, hắn đây là tại cố lộng huyền hư, cố ý dẫn đạo Hoàng Dịch suy nghĩ. Ngươi có ý tứ gì? Hoàng Dịch vô ý thức hỏi lại, hắn bị Diệp Phàm khí chàng hoàn toàn chế trụ. Không đợi Diệp Phàm trả lời, một bên Hoàng Diệu Y Y giống như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng, đội vàng tiếp tục khuyên bảo. Ca, lão công hắn nói không sai. Hắn cùng chúng ta không phải một loại người. Hoàng Diệu Y Y mang trên mặt một loại hỗn tạp sùng bái cùng ánh mắt của nhiệt, nàng nhìn chăm chú Diệp Phàm bên mặt, dùng một loại gần như mộng nghệ ngữ điệu nói. Có thể cùng hắn cùng một chỗ, là vinh hạnh của ta, là đời ta may mắn lớn nhất. Và anh, vinh hạnh hai chữ này, giống như là một viên quả bom nặng ký, tại Hoàng Dịch trong đầu triệt để nổ tung. Điên rồi. Cô muội muội này, nhất định là triệt để bị điên. Vậy mà lại nói ra những lời này đến. Bị một cái tiểu tử nghèo lừa gạt giường, còn cảm thấy là vinh hạnh của mình. Đây cũng không phải là bị rót thuốc mê đơn giản như vậy, đây rõ ràng là bị tà thuật khống chế tâm trí. Hoàng Dịch sau cùng lý trí, bị hai chữ này triệt để phá hủy. Hắn bỗng nhiên đẩy ra bên người muội muội, chỉ vào Diệp Phàm cái mũi, phát ra như dã thú gào thét. Ta không cần biết ngươi là người nào, ta mặc kệ ngươi dùng cái gì yêu pháp, ngươi cái này âm hiểm tạp thoái, ngươi đối muội muội ta làm cái gì, ngươi cho nàng tẩy não đúng hay không? Như ngươi loại này trốn ở trong khe cống ngầm chuột, sẽ chỉ dùng loại này hạ lưu thủ đoạn lừa gạt nữ nhân. Ta cho ngươi biết, chúng ta Hoàng gia không phải ngươi có thể chống nổi. Ta hiện tại liền báo cảnh, để cảnh sát đem ngươi bắt lại, để ngươi vững trái ngọn nguồn ngồi xuyên. Hoàng Dịch đã triệt để nói năng lộn xộn, hắn đem tất cả có thể nghĩ tới ác độc nhất từ ngữ đều khuynh tả tại Diệp Phàm trên thân. Hoàng Diệu Y gấp đến độ nước mắt đều nhanh rất xuống, nàng muốn đi che ca ca miệng, lại bị hắn một thanh hất ra. Ồn ào. Diệp Phàm rốt cục đã mất đi cuối cùng một tia kiên nhẫn. Hắn động, cánh tay phải kéo về phía sau, sau đó đột nhiên đấm ra một quyền. Một quyền này không có sử dụng hắn 6,4 tấn toàn bộ lực lượng, thậm chí ngay cả 1 phần 10 cũng chưa tới. Nhưng này ẩn chứa lực lượng kinh khủng, vẫn như cũ rào động cả phòng không khí. Nắm đấm tại khoảng cách Hoàng Dịch chóp mũi không đủ một tấc địa phương, đột nhiên dừng lại. Nhưng mà, nắm đấm mang theo kịch liệt kinh phong, lại không giữ lại chút nào địa đổ xuống mà ra. Hô! Một cú cuồng bạo khí lãng, hung hăng đánh vào Hoàng Dịch trên mặt. Cái kia bởi vì gào thét mà vặn bẹo khuôn mặt, bị cố kình phong này thổi đến trong nháy mắt biến hình, hai mắt bị đâm đến căn bản không mở ra được, đầy đầu sợi tóc hướng về sau từng chiếc đứng đấy. Hắn tất cả chửi mắng, tất cả gào thét, tất cả điên cuồng, đều trong nháy mắt này bị ngạnh sinh sinh địa nhét trở về trong cổ họng. Toàn bộ thế giới tĩnh mịch một mảnh. Hoàng Dịch cứng tại chỗ, một cử động nhỏ cũng không dám, chỉ có trái tim tại trong lồng ngực nổi trống giống như cuồng loạn. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, con kia dừng ở trước mặt hắn trên nắm tay, tản ra đủ để đem hắn trong nháy mắt oanh thành thịt nát kinh khủng năng lượng. Chương 53, phá vỡ thế giới quan. Chương 53, phá vỡ thế giới quan thời gian, phảng phất tại một quyền này phía dưới triệt để im. Hoàng Dịch cứng tại chỗ, đầu óc trống rỗng. Trên mặt hắn cơ bắp còn tại bởi vì cái kia cố cùng bạo kình phong mà vặn bèo run rẩy, trong lỗ mũi tràn đầy quyền phong quấy mùi tanh. Con kia nằm đấm, liền dừng ở chóp mũi của hắn trước. Rõ ràng không có tiếp xúc, hắn lại cảm giác xương mũi của mình phảng phất đã bị cái kia cổ vô hình lực lượng ép tới vỡ vụn thành từng mảnh. Bóng ma tử vong, trước nay chưa từng có địa rõ ràng, như là một khối to lớn khối băng, từ hắn đỉnh đầu rớt vào, trong nháy mắt đông kết toàn thân hắn huyết dịch cùng suy nghĩ. Từ ngực, hắn hầu kết khó khăn bỗng nhúc nhích qua một cái, phát ra một tiếng nhỏ không thể nghe được nữa. Sau đó, cái kia cố chống đỡ lấy hắn gào thét, chống đỡ lấy hắn phẫn nộ khí lực, phản phất bị trong nháy mắt dành thời gian. Hai chân mềm nhũn, cả người thuận thô giáp vách tường trượt ngồi xuống, sủi lơ trên mặt đất. Mồ hôi lạnh như là vỡ đê hồng thủy, trong nháy mắt thẩm thấu hắn áo sơ mi, chăm chú điệu dán tại trên lưng, băng lãnh thấu xương. Hắn rốt cục đã hiểu, từ vừa mới bắt đầu, hắn liền sai, sai vô cùng. Đây là một cái không phù hợp lẽ thường quái vật. Hoàng Diệu Y Y nhìn thấy ca ca bộ kia dáng vẻ thất hồn lạc phách, biết thời cơ đã đến. Nàng hít sâu một hơi, đứng dậy, ngăn tại Diệp Phàm cùng sủi lơ trên mặt đất Hoàng Dịch ở giữa. Nàng nhìn xem tự mình cái kia đã từng không ai bị nổi, giờ phút này lại chật vật không chịu nổi ca ca, thần sắc trở nên vô cùng trịnh trọng. "Ca, ngươi nghe cho kỹ, trên thế giới này, tồn tại chúng ta qua đi hoàn toàn không cách nào tưởng tượng một đám người." Hoàng Diệu Y Y mỗi một chữ đều vô cùng rõ ràng, mang theo một loại không thể nghi ngờ quyết tuyệt. Bọn hắn được xưng là dị năng giả, mà Diệp Phàm, nàng dừng một chút, nghiêng người sang, nhìn chăm chú Diệp Phàm, hắn chính là trong đó đỉnh tiêm tồn tại. Dị năng giả? Hoàng Dịch tan rã suy nghĩ, bị ba chữ này miễn cưỡng kéo lại. Hắn ngẩng đầu, trắng bệnh trên mặt viết đầy hoang đường cùng không hiểu. Dị năng giả? Diệu Y Y, ngươi có phải hay không? Có phải thật vậy hay không điên rồi? Vẫn là nhìn cái gì điện ảnh tiểu thuyết? Hắn đổ cho ngươi cái gì thuốc mê? Hắn tình nguyện tin tưởng mình muội muội là bị tẩy não, cũng không nguyện ý tiếp nhận cái này phá vỡ hắn hơn 20 năm nhận biết sự thật. Nhìn thấy ca ca vẫn như cũ chấp mê bất ngộ, Hoàng Diệu Y Y nhắm mắt lại. Lần nữa mở ra lúc, nàng bình tĩnh mở miệng. Ngươi bây giờ đang nghĩ, ta nhất định là điên rồi, bị cái này nam nhân dùng cái gì tà thuật khống chế tâm trí. Hoàng Dịch thanh âm im bặt mà dừng. Ngươi cảm thấy hắn là lường gạt, đang diễn trò, vừa rồi một quyền kia bất quá là một loại nào đó chướng nhãn pháp, căn bản không có cái gì dị năng giả, hết thảy đều là chúng ta thu về hỏa lửa gạt ngươi. Hoàng Dịch miệng vi vi mở ra, một chữ đều nói không nên lời. Ngươi thậm chí đang nghĩ, đợi lát nữa nhất định phải mang ta đi làm tinh thần giám định, lại tìm người hảo hảo giáo huấn một chút cái này không biết trời cao đất rộng tiểu tử nghèo. Hoàng Diệu Y thì theo đem hắn suy nghĩ trong lòng mỗi một chữ đều rõ ràng nói ra, một chữ không kém. Hoàng Dịch triệt để ngây dại, hắn vô ý thức đưa tay sờ lên đầu của mình, phảng phất nơi đó phá một cái hố, để người khác có thể nhìn thấy bên trong ý nghĩ. Cái này sao có thể? Nàng làm sao lại biết ta đang suy nghĩ gì? Hiện tại, ngươi tin sao? Hoàng Diệu Y thì bình tĩnh hỏi. Nàng nhìn xem Hoàng Dịch bộ kia tam quan vỡ vụn biểu lộ, tiếp tục giải thích nói, ngay tại hôm qua, ta còn giống như ngươi, là người bình thường. Nhưng là hiện tại, ta đã là một tên cấp C dị năng giả. Dị năng của ta là tâm linh cảm ứng. Mà hết thảy này đều là Diệp Phàm cho ta. Hắn cho ta một viên gọi nguyên tinh đồ vật, mới khiến cho ta thức tỉnh. Hoàng Dịch đại não đã triệt để đứng máy, cấp C, nguyên tinh, tâm linh cảm ứng. Những thứ này từ ngữ tổ hợp lại với nhau, ngay tại điên cuồng địa đánh thẳng vào hắn cố hữu thế giới quan. Đúng lúc này, Diệp Phàm động. Hắn bình tĩnh rũi ra tay phải của mình, tại Hoàng Dịch hoảng sợ nhìn chăm chú, chậm rãi giơ lên giữa không trung. Sau đó, năm ngón tay nhẹ nhàng một nắm. Không có kinh thiên động địa thanh thế, cũng không có hoa mỹ quang ảnh đặc hiệu, nhưng cả phòng không khí phản phất đều trong nháy mắt này bị hắn siết ở lòng bàn tay. Một loại cực hạn cảm giác đè nén giáng lâm. Bành! Một tiếng thanh thúy nhưng lại vô cùng trầm muộn nổ đùng, trống rỗng trong phòng nổ vang. Thanh âm kia không lớn, lại giống như là một thanh trọng truy, hung hăng đập vào Hoàng Dịch trong trái tim. Hắn thấy rất rõ ràng, ngay tại Diệp Phàm quyền tâm trung quanh, không khí đều xuất hiện một vòng mắt trần có thể thấy màu trắng gợn sóng. Kia là âm bạo. Chỉ là nắm một chút năm đấm, liền đánh ra âm bạo. Hoàng Dịch trong cổ họng phát ra ôi ôi tiếng vang, hắn muốn nói chuyện, lại phát hiện tự mình liền hô hấp đều không làm được, chỉ có thể từng ngụm địa hít vào cảm lạnh khí, thẳng nuốt nước miếng. Diệp Phàm buông tay ra, cái kia cố làm cho người hít thở không thông cảm giác gáp bách mới chậm rãi tan đi. Hắn nhàn nhạt nhìn xem Hoàng Dịch, giống như là đang trần thuật một cái lại chuyện quá đơn giản thực. Các ngươi hoàng gia, tại người bình thường trong xã hội, có lẽ được cho tầng cao nhất, nhưng này cũng giới hạn tại người bình thường phương diện. Trên thế giới này, còn có một cái khác các ngươi căn bản tiếp xúc không đến phương diện. Diệp Phàm lời nói, như là thần minh nói nhỏ, tại Hoàng Dịch trong đầu quen quẩn. Tại cái kia phương diện bên trong, các ngươi có tiền tài, địa vị, quyền thế, đều không có chút ý nghĩa nào. Các ngươi có là tiền tài, mà có được lực lượng ta. Diệp Phàm dừng lại một chút, dùng một loại tuyệt đối, không thể nghi ngờ giọng điệu, nói ra kết luận. Có là toàn bộ. Đây không phải phách lối, cũng không phải cuồng vọng. Hắn chỉ là tại trình bày một cái Hoàng Dịch vĩnh viễn không cách nào lý giải, nhưng lại nhất định phải tiếp nhận sự thật. Hoàng Diệu Y lập tức tiến lên một bước, nói bổ sung, nàng phải dùng một cái cụ thể ví dụ, đem ca ca một điểm cuối cùng may mắn tâm lý triệt để nghiền nát. "Ca, ngươi còn nhớ rõ đêm qua tin tức sao? Thành đô Tây ngoại ô nhà máy hóa chất phát sinh kịch liệt bạo tạc." Hoàng Dịch Đờ đẫn gật gật đầu, hắn đương nhiên nhớ kỹ, sự kiện kia động tĩnh rất lớn. Trong tin tức nói, là hóa học phẩm tiết lộ đưa đến ngoài ý muốn. Hoàng Diệu Y thì trên mặt hiện ra một nụ cười khổ, nhưng trên thực tế, kia là nhiều tên cấp bê dị năng giả, bởi vì ta hấp thu viên kia nguyên tinh, tiến hành liệu mạng tranh đấu. Mà Diệp Phàm, nàng lần nữa nhìn về phía Diệp Phàm, cái kia phần cuồng nhiệt cùng sùng bái đã không che giấu chút nào. Hắn lấy sức một mình, tại hai tên chính thức cấp bê cường giả cùng một tên cấp bê tội phạm truy nã vây quanh dưới, cướp đi viên kia nguyên tinh. Ầm ầm. Hoàng Dịch thế giới quan, tại thời khắc này, triệt để sụp đổ, vỡ thành một mịt. Hắn khó khăn chuyển động cứng ngắc cổ, nhìn xem Diệp Phàm, run rẩy hỏi một vấn đề. Cấp bê, rất mạnh sao? Vấn đề này, lộ ra như vậy bất lực, buồn cười như vậy. Hoàng Diệu Y thì mang trên mặt một chút thương hại. "Ca, như thế nói với ngươi đi, ta, một cái vừa mới thức tỉnh cấp C đỉnh phong dị năng giả, nếu như ta nghĩ, có thể trong vòng một ngày, để chúng ta hoàng gia tất cả sản nghiệp lâm vào tê liệt, để chúng ta vẫn lấy làm kiêu ngạo những cái kia tư nhân vũ trang, biến thành một đống sắt vụn. Hiện tại, ngươi cảm thấy cấp B mạnh sao?" Hoàng Dịch bờ môi run rẩy, rốt cuộc nói không nên lời một câu. Hắn rốt cuộc hiểu rõ, triệt để minh bạch. Minh bạch muội muội vì sao lại nói có thể cùng hắn cùng một chỗ, là vinh hạnh của ta. Tại một cái có thể tiện tay bóp nát không khí, có thể từ cấp B trong tay cường giả cướp đoạt bảo vật tồn tại trước mặt, hắn hoàng gia chục tỷ gia sản, tính là cái gì chứ? Đừng nói là muội muội cam tâm tình nguyện, liền xem như đối phương muốn chỉnh cái hoàng gia, bọn hắn dám nói một chữ không sao. Nắm đấm, thật so tiền dùng tốt. Giờ này khắc này, trong lòng của hắn không cam lòng, phẫn nộ, khuất nhục, tất cả đều hóa thành thuần túy nhất sợ hãi cùng nghĩ mà sợ. Đúng lúc này, một mực nằm trên mặt đất dạ chết tráng hán đầu trọc, nhìn thấy bầu không khí tựa hồ hòa hoãn xuống tới, lặng lẽ từ trong túi lấy ra điện thoại, ngón tay run rẩy liền muốn đè xuống điện thoại báo cảnh sát. Hắn cái tiểu động tác này, lại thế nào khả năng giấu giếm được Hoàng Diệu Y? Hoàng Diệu Y cũng không quay đầu lại, chỉ là lạnh lùng phun ra bốn chữ, để điện thoại di động xuống. Tráng hán đầu chọc toàn thân cứng đờ, như là bị làm định thân thuật, điện thoại lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất. Chương 54, các phương hội tụ chương 54, các phương hội tụ Hoàng Dịch đống nhiên lấy lại tinh thần, một cỗ sống sót sau hai nạn lửa giận bay thẳng đỉnh đầu, hắn đối trên đất thủ hạ nghiêm nghị quát lớn, đồ vô dụng, còn không mau cút đi ra ngoài. Hoàng Dịch dãy rủa lấy từ dưới đất bò dậy, sửa sang lại một chút tự mình xốc xếp quần áo, đi đến Diệp Phàm trước mặt, thật sâu bái. Hắn không còn có trước đó phách lối cùng xem thường, có chỉ là phát ra từ nội tâm kính sợ. Diệp tiên sinh, thật xin lỗi, là ta có mắt mà không thấy Thái Sơn, mắt chó coi thường người khác, mạo phạm ngài. Xin ngài đại nhân có đại lượng, không nên cùng ta chấp nhận. Diệp Phàm khoát tay áo, lười nhắc lại cùng hắn so đo. Nể mặt Diệu Y Y, lần này coi như xong. Hắn đem Hoàng Diệu Y Y một lần nữa ôm vào lòng, cúi đầu nhìn thoáng qua còn tại nói xin lỗi Hoàng Dịch. Bất quá ngươi nhớ kỹ, từ hôm nay trở đi, Diệu Y Y là nữ nhân của ta, các ngươi hoàng gia cũng không cần tiếp qua nhiều can thiệp cuộc sống của nàng. Nói bóng gió, rõ rành rành. Đừng có lại đến phiền chúng ta. Hoàng Dịch mang theo thủ hạ của hắn, biến mất tại trong hành lang. Thế giới rốt cục thanh tĩnh. Diệp Phàm buông lỏng ra nắm cả Hoàng Diệu Y ghề tay, trở tay đóng lại cái kia phiến bị đâm đến biến hình cửa sắt. Tốt, con rồi đổi đi. Hắn một tay lấy Hoàng Diệu Y ghề ôm ngang, hoàn toàn không thấy nàng một tiếng duyên dáng gọi to. Hiện tại, nên làm chúng ta chuyện chính. Diệp Phàm ôm trong ngực ôn hương nhuyễn ngọc, sải bước đi hướng phòng ngủ. Cùng lúc đó, thành đô cục cảnh sát, bầu không khí trang nghiêm tới cực điểm. Cục trưởng Lý Thần, đội trưởng hình sự Vương Chí, còn có trước đó gặp qua Diệp Phàm Hoa Khôi cảnh sát Bạch Ngọc Tỉnh, cùng trong cục cảnh sát tất cả tại cương vị hạch tâm nhân viên cảnh sát, giờ phút này tất cả đều thần sắc căng cứng địa đứng tại cục cảnh sát cửa chính. Tại trước người bọn họ, đứng đấy hai cái thân ảnh, chính là 749 cục cấp bê dị năng giả, Cốc Viêm Vũ cùng Lộ Thắng. Bọn hắn không có đi vào, chỉ là đứng bình tĩnh, phản phất tại chờ đợi người nào đó đến. Tất cả nhân viên cảnh sát đều nín thở, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Cốc Viêm Vũ thân thể, đối với người khác khó mà phát giác biên độ dưới, khẽ run. Không phải là bởi vì lạnh, mà là bởi vì một loại hỗn hợp cực hạn hưng phấn cùng to lớn sợ hãi khẩn trương. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, tự mình chỉ là tiếp một cái đội bắt cấp bê tội phạm truy nã bình thường nhiệm vụ, thế mà lại ngoài ý muốn một cước bước vào sắp giáng lâm hạch tâm địa điểm. Thật không biết đây là vận khí tốt, vẫn là kém đến cực điểm. Giáng lâm chi địa mang ý nghĩa cơ duyên to lớn, nhưng cũng mang ý nghĩa đủ để đem cấp bê cường giả đều ép thành phi sám kinh khủng hung hiểm. Sau lưng cục trưởng Lý Thần, chung quy là người bình thường, tại loại này bầu không khí ngột ngạt dưới có chút không chịu nổi. Hắn cẩn thận từng ly từng tí tiến đến Cốc Viêm Vũ bên người, giảm thấp xuống cuống họng hỏi thăm, Cốc tiên sinh, chúng ta đây là tại? Cốc Viêm Vũ không có trả lời. Lý Thần cả gan tiếp tục hỏi, xin hỏi, là vị nào lãnh đạo muốn tới thị sát sao? Thế mà đáng giá ngài hai vị trịnh trọng như vậy địa tự mình chờ đợi. Lần này mở miệng chính là Vương Chí, hắn tận mắt chứng kiến qua đường thắng một cước đạp bạo chống đạn xe cảnh sát kinh khủng hình tượng, đối cường đại cái từ này có hoàn toàn mới nhận biết. Hắn nhịn không được hiếu kỳ, cường đại cỡ nào? Hắn muốn biết, có thể để cho trước mắt hai vị này quái vật đều cung kính như thế chờ đợi, sẽ là kinh khủng bực nào tồn tại. Lộ Thắng vốn là tâm tình khó chịu, nghe phía sau bọn này con rồi ong ong cái không xong, lập tức hỏa khí dâng lên. Để các ngươi các loại liền chờ, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy. Một tiếng quát lớn, doa đến Lý Thần cùng Vương Chí toàn thân khẽ run rẩy, lập tức ngậm miệng lại. Cốc Viêm Vũ đưa tay ngăn cản Táo Bạo Lộ Thắng, hắn quay đầu, nhìn phía sau bọn này bởi vì vô chim mà có vẻ hơi buồn cười người bình thường. Môi hắn khẽ mở, phun ra một cái đủ để phá vỡ bọn hắn tam quan từ ngữ. Có thể so với hình người đạn hạt nhân giống như tồn tại. Thành Đô, chính phủ cao ốc. Tầng cao nhất thư ký trong văn phòng, Lâm Trạch mặc một thân thẳng Âu phục, cẩn thận sửa sang lấy văn kiện trên bàn. Làm Thiên Khải tổ chức thành viên bên ngoài, hắn đến Thành Đô ban sơ mục đích chính là lợi dụng dị năng của mình, sớm thẩm thấu tiến quyền lực trung tâm, vì tổ chức trong tương lai kịch biến bên trong trưởng không Thành Đô, tranh đoạt tiên cơ. Đây hết thảy đều bắt nguồn từ trong tổ chức vị kia chí cao vô thượng đại nhân vật, một cái kinh thiên tiên đoán. Thành Đô sẽ có kỳ biến. Thiên đạo đại nhân, thế mà muốn đích thân đến Thành Đô. Lâm Trạch động tác dừng lại một chút, một tia cùng nhiệt quang mang tại đáy lòng của hắn hiện lên. Diệp Phàm, ngươi chờ đó cho ta. Các loại thiên đạo đại nhân giáng lâm, ngươi điểm này man lực, tại chính thức cấp S cường giả trước mặt, bất quá là gà đất chó sành. Ngươi còn không phải thịt cá trên tấc gỗ, mặc ta xâm lược. Còn có Hoàng Diệu Y Y, ngươi tiện nhân này, lại dám phản bội ta, đầu nhập một cái quỷ nghèo ôm ấp. Chờ ta giải quyết Diệp Phàm, ngươi sớm muộn cũng là ta. Hắn hiện tại là Thành Đô người đứng đầu bên người sinh hoạt thư ký, địa vị không cao, nhưng tiếp cận nhất quyền lực hải tâm. Mấy ngày nay, đến từ hạ quốc tầng cao nhất mã hóa mệnh lệnh, một đạo tiếp lấy một đạo, điên cuồng hạ đạn. Toàn thành phố lực lượng cảnh bị, chú quân, tất cả đều bị điều động, tiến vào tối cao trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Đây hết thảy đều thuyết minh, hạ quốc chính thức cũng đã phát hiện giáng lâm dấu hiệu. Bất quá, bọn hắn cũng chỉ biết muốn xảy ra chuyện, nhưng căn bản không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Lâm Trạch khoe miệng, câu lên một vòng băng lãnh độ cong. Đợi thêm mấy ngày, chỉ cần đợi thêm mấy ngày, có từ lâu trật tự sẽ bị triệt để đánh vỡ, tiền tài cùng quyền lực đều đem bị giảm giá trị, chỉ có lực lượng mới là vĩnh hằng. Nơi này trở nên càng thêm đặc sắc. Thành Đô, Đại Lục Khách Sạn, làm toàn cầu mạnh nhất tổ chức sát thủ, Đại Lục Khách Sạn nghiệp vụ trải rộng toàn cầu, sớm đã không chỉ cực hạn tại ám sát, tình báo, tài nguyên, thậm chí là một chút siêu tự nhiên vật phẩm giao dịch đều ở nơi này tiến hành. Ám Ảnh chính là Đại Lục Khách Sạn một tên kim bài sát thủ. Hắn sớm tại một năm trước liền đi tới Thành Đô. Hắn thu nạp Trần Hạo dạng này hắc đạo lão đại, tại Thành Đô thành lập khổng lồ dưới mặt đất sản nghiệp, điên cuồng vơ vét của cải. Chờ đợi chính là hôm nay giáng lâm. Tin tức này cũng không phải miễn phí. Là hắn hao tốn dòng giá 100 nhiệm vụ điểm tích lũy, từ tiểu điểm nội bộ hối đoái tới thần chỉ dẫn. Khách sạn tầng cao nhất phòng tổng thống bên trong đã hoàn toàn bị cải tạo thành một mảnh thuần túy hắc ám lĩnh vực. Ám Ảnh ngồi tại hắc ám vương tọa bên trên, trước đó bị Diệp Phàm kéo bản nguyên, để hắn thời khắc này khí tức có vẻ hơi suy yếu, nhưng này cô âm lanh ngoan lệ khí tức lại không giảm trái lại còn tăng. Trong đại sảnh, cung kính đứng đấy mấy chục người. Bọn hắn mặc thống nhất tây trang màu đen, mặt không biểu tình, thân thể thẳng tắp địa đứng đấy, phảng phất từng tôn không có linh hồn pho tượng. Những người này, có là Trần Hạo thủ hạ tội phạm, có là hắn từ các nơi bắt cóc tới người bình thường. Nhưng bây giờ, bọn hắn chỉ có một cái thân phận. Ảnh Nô. Là Ám Ảnh lợi dụng dị năng của mình, triệt để xóa đi nó thần trí, chỉ lưu lại bản năng chiến đấu cùng tuyệt đối trung thành khôi lỗi. Ám Ảnh tinh hồng ánh mắt đảo qua phía dưới sắp hàng chỉnh tề Ảnh Nô, trong lòng tính toán. 749 cục chó săn. Cái kia gọi Diệp Phàm thần bí tiểu tử. Còn có cái khác nghe được mùi tanh cá mập. Chờ giáng lâm bắt đầu, liền để các ngươi đều trở thành ta mới vật sưu tập đi. Trong bóng tối, hắn phát ra y mắng nhe răng cười. Chương 55, sau 4 ngày chương 55, sau 4 ngày thời gian thoáng qua liền mất. Sau 4 ngày. Một ngày này, là Diệp Phàm thức tỉnh hệ thống ngày thứ 10. Mỗi ngày không điểm gấp bội, đã đem trụ cột của hắn thuộc tính đẩy hướng một cái không thể tưởng tượng cảnh giới. 1.024 lần. Đây là một cái đủ để cho bất luận cái gì người biết chuyện cũng vì đó phong ma số lượng. Vượt qua 100 tấn lực lượng kinh khủng, bị áp xúc tại Diệp Phàm cái kia nhìn như bình thường bên trong thân thể. Hiện tại, nhất cử nhất động của hắn đều ẩn chứa đủ để xé rách sắt thép, vỡ nát đại địa uy năng. Hoàng Diệu Y Y là trên thế giới này một cái duy nhất có thể nhất trực quan cảm nhận được phần này người khủng bố. Làm cùng Diệp Phàm người thân cận nhất, nàng mỗi ngày đều có thể rõ ràng phát giác được bên người sức mạnh của người đàn ông này đang lấy một loại vĩnh vô chỉ cảnh tư thái điên cuồng tăng vọt. Cái loại cảm giác này căn bản là không có cách dùng lời nói mà hình dung được. Tựa như là đứng tại một tòa mỗi ngày đều tại lấy cấp số nhân đột ngột từ mặt đất mọc lên cự sơn trước mặt, nhỏ bé, bất lực, sau đó là nguồn gốc từ sâu trong linh hồn kính sợ cùng run rẩy. Loại này xung kích chỉ có tự mình trải nghiệm mới có thể hiểu đáng sợ đến cỡ nào. Nàng cùng Diệp Phàm đã không cách nào lại giống trước mấy ngày như thế thân mật vô gian, không phải tình cảm xảy ra vấn đề, mà là vật lý phương diện bên trên đã không cho phép. Nàng cái kia trải qua nguyên tinh cường hóa, đủ để so sánh cấp bê dị năng giả cường hãn thân thể, tại Diệp Phàm cái kia bị động tán phát lực lượng trước mặt, yếu ớt như là giấy mỏng. Dù là Diệp Phàm đã dùng hết toàn bộ lực khống chế, có thể cái kia vô ý thức ở giữa tiết lộ ra một chút lực lượng, đều đủ để nàng cảm nhận được gần như hủy diệt áp lực thật lớn. Loại cảm giác này tại nàng dị năng thân trên hiện đến càng rõ ràng hơn. 4 ngày trước, nàng vừa mới thức tỉnh tâm linh cảm ứng lúc, còn có thể mơ hồ bắt được Diệp Phàm một chút tâm tình chập chờn, giống như là cách thủy tinh mở nhìn một đoàn thiêu đốt hỏa diễm. Mà bây giờ, cái gì đều không cảm giác được. Tại cảm giác của nàng thế giới bên trong, Diệp Phàm đã không còn là một cái cụ thể hình người, mà là một cái thôn vệ hết thảy thâm uyên, một cái tuyệt đối lỗ đen. Bất luận cái gì ý đồ tới gần tinh thần lực của hắn, cũng sẽ ở chạm đến hắn lực trường biên giới trong nháy mắt, bị cái kia cổ vô hình lực lượng xé rách đến vỡ nát. Nàng ngay cả nhìn trộm nó vạn nhất tư cách cũng không có. Đương nhiên, cái này 4 ngày, bọn hắn cũng không có nhàn rỗi. Vì sinh con cái này cùng chung mục tiêu, hai người cơ hồ là chân không bước ra khỏi nhà, bỏ ra cực lớn cố gắng. Nhà này cũ nát phòng cho thuê, chứng kiến bọn hắn tất cả đếm thử cũng thất bại. Ngay tại hôm qua, Hoàng Diệu Y thì thậm chí làm ra một cái điên cuồng quyết định. Nàng đem viên kia còn thừa lại 1/3 năng lượng nguyên tinh, không chút do dự toàn bộ hấp thu. Năng lượng khổng lồ tràn vào thể nội, trực tiếp đưa nàng thực lực từ cấp C đỉnh phong, cưỡng ép đẩy lên cấp B sơ giai cánh cửa. Nàng làm như thế, chỉ có một cái mục đích, chính là vì tăng cường thể chất của mình, để cho mình có thể chịu đựng lấy thời gian dài hơn vận động. Nhưng mà, kết quả vẫn như cũng là thất bại. Cấp B thân thể, tại Diệp Phàm trước mặt, cùng cấp C đỉnh phong, cũng không có bản chất khác nhau. Cái này sinh con kế hoạch, xa so với bọn hắn tưởng tượng muốn phức tạp cùng gian nan. Trong phòng ngủ, Diệp Phàm nhìn xem bên cạnh trên mặt ửng hồng, nhưng lại khó nén mọi mệt cùng thất lạc Hoàng Diệu Y, trong lòng dâng lên một cô hiếm thấy phiền muộn. Hắn lần thứ nhất phát hiện, có hắn dùng sức mạnh cũng chuyện không giải quyết được. Mình bây giờ loại tình huống này, thật còn có cơ hội có được hậu đại sao? Hắn thậm chí có chút nhớ nhung từ bỏ. Có lẽ, đây là trở thành siêu cấp sinh mạng thể nhất định trả ra đại giới. Hoàng Diệu Y dị năng mặc dù không cách nào lại thăm dò Diệp Phàm nội tâm, nhưng nàng cùng hắn sớm chiều ở chung, như thế nào lại nhìn không ra hắn toát ra cái kia phần cảm giác bị thất bại. Nàng biết, không thể còn như vậy bị động đi xuống, tự mình nhất định phải làm chút gì. Hoàng Diệu Y Y đại não bắt đầu phi tốc vận chuyển, điên cuồng vơ vét lấy kiếp trước tất cả khả năng tin tức hữu dụng. Những cái kia vỡ vụn, xốc xếch, bị chôn giấu tại ký ức chỗ sâu đằng ngắn, tại nàng cấp bê dị năng tinh thần lực thôi động dưới, bắt đầu bị một chút xíu địa sàng chọn, gây dựng lại. Đột nhiên, một đạo linh quang hiện lên. Thật đúng là bị nàng tìm được. Một đầu cực kỳ trọng yếu tin tức. Diệp Phàm hiện tại sở dĩ không cách nào làm cho phổ thông nữ tính thụ thai, căn nguyên ngay tại ở sinh mệnh cấp độ của hắn quá cao, dẫn đến hắn hạt giống hoạt tính cũng mạnh đến mức vượt quá tưởng tượng. Loại kia sức sống, đối với yếu ớt tế bào trứng tới nói, không phải kết hợp, mà là hủy diệt. Cho nên, giải quyết vấn đề mấu chốt, không phải tăng cường nhà gái thể chất, mà là suy yếu hắn. Đương nhiên, không phải suy yếu Diệp Phàm bản thân. Vậy căn bản không thể nào làm được, mà là lùi lại mà cầu việc khác, tìm tới một loại phương pháp, tại không làm thương hại thân thể của hắn điều kiện tiên quyết, tính tạm thời điểm, trên phạm vi lớn địa cắt giảm hắn hạt giống hoạt tính. Chỉ cần có thể đem hoạt tính hạ thấp khoa học có thể can thiệp phạm chủ, bọn hắn liền có thể thông qua hiện đại y học thủ đoạn, hoàn thành nhân công thụ thai. Mà tại nàng ở kiếp trước trong trí nhớ, Thành Đô, tựa hồ liền xuất hiện qua một cái đã thức tỉnh cùng loại năng lực nữ nhân. Nữ nhân kia dị năng, chính là suy biến hoặc là suy yếu một loại năng lực. Nghĩ tới đây, Hoàng Diệu Y trong lòng trong nháy mắt dấy lên hy vọng hỏa diễm. Nàng xoay người ngồi dậy, từ phía sau lưng nhẹ nhàng ôm lấy Diệp Phàm, ôn nhu an ủi, "Lão công, ngươi đừng nản chí." Diệp Phàm không nói gì. Hoàng Diệu Y đem gương mặt dán tại phía sau lưng của hắn bên trên, dùng một loại vô cùng kiên định giọng điệu nói, "Tin tưởng ta, ta có biện pháp." Nói xong, nàng liền đứng dậy xuống giường, bắt đầu mặc quần áo, "Chờ ta trở về." Nàng lưu lại câu nói này, liền cũng không quay đầu lại đi ra phòng ngủ, rời đi căn này phòng cho thuê. Diệp Phàm nhìn xem bóng lưng nàng rời đi, nghe cửa sắt bị nhẹ nhàng đóng lại thanh âm, trong phòng trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Không biết vì cái gì, một cỗ to lớn, trước nay chưa từng có không thú vị cảm giác, đột nhiên quét sạch hắn toàn thân. Làm những thứ này, thật sự có ý nghĩa sao? Nếu quả như thật muốn một cái hậu đại, tựa hồ cũng không phải là việc khó. Chờ mình trở nên đủ cường đại về sau, cường đại đến có thể tiện tay sáng tạo sinh mệnh, tạo ra tinh cầu thời điểm, trực tiếp sáng tạo một cái hoàn mỹ kế thừa chính mình tất cả gen hậu đại, không được sao? Làm gì như bây giờ tốn công tốn sức? Nhưng là, một cái ý niệm khác lại theo sát lấy nổi lên. Đợi đến lúc kia, tự mình thật sẽ còn đi làm loại chuyện này sao? Khi hắn có thể siêu thoát chiều không gian, quan sát dòng sông thời gian thời điểm, một cái gọi là hậu đại đối với hắn mà nói, chỉ sợ cũng cùng men đường một viên cục đá, không có gì khác nhau. Khi đó tự mình sẽ không còn có hiện tại loại này nhảm chán chấp niệm. Mục tiêu của hắn là một mực tại biến hóa. Từ ban sơ sống sót đến bây giờ tìm kiếm lực lượng cực hạn. Mà sinh con chuyện này, đối với hắn hiện tại mà nói, vừa lúc là một cái dùng thuần túy lực lượng cũng vô pháp tùy tiện giải quyết khiêu chiến. Một cái rất thú vị khiêu chiến. Nghĩ như vậy, cái kia cố không thú vị cảm giác lập tức tan thành mây khói. Hắn vừa tìm được mới ý nghĩa. Kiên trì một chút, nhìn xem cái này nho nhỏ khiêu chiến, cuối cùng sẽ đi về phương nào. Nghĩ thông suốt điểm này, Diệp Phàm duỗi lưng một cái, từ trên giường đứng lên. Khớp xương phát ra liên tiếp lốp bốp giòn vang. Tại căn này nho nhỏ trong căn phòng đi thuê, hắn đã chờ quá lâu. Là thời điểm ra ngoài hít thở không khí. Mặc dù lấy hắn hiện tại năng lực nhận biết, coi như ngồi trong nhà, cũng có thể rõ ràng nghe đến nửa cái thành thị thanh âm. Tim của mỗi người nhảy, mỗi một chiếc xe banh minh, thậm chí ngay cả nước ngầm trong khu vực quản lý chạy xuôi tiếng nước, đều chạy không khỏi lỗ tai của hắn. Nhưng nghe đến và tận mắt nhìn đến, chung quy là hai loại hoàn toàn khác biệt thể nghiệm. Mà lại, loại này quá cường đại cảm giác, hắn sớm đã học xong chủ động che đậy. Nếu không, lấy hắn hiện tại sức quan sát, đi xem Hoàng Diệu Y về mặt, nhìn thấy sẽ không còn là tâm kia mỹ lệ làm rung động lòng người gương mặt, mà là một mảnh từ vô số tế bào, lỗ chân lông, dầu chân tạo thành, cực kỳ sắt phong cảnh sinh vật tổ chức kết cấu đồ. Cái kia thật không có ý tứ. Diệp Phàm thay đổi một bộ quần áo sạch sẽ, đẩy ra cái kia phiến bị hoàng dịch đâm đến có chút biến hình cửa sắt. Hắn đi ra ngoài.